Hơn nữa thấy bộ dáng bắt tay hàn huyên của hai người, không chỉ đơn giản là quen biết, hoàn toàn không phải ít giao tình, Trần Kinh đem đến cho bọn họ sự tương phản này, không ngừng khiến họ kinh ngạc. Chương 42, khí phách chủ tịch huyện mã. A Kinh, xe của anh hơi khó đi, xe chưa tra thêm dầu, cậu cố chịu một lúc. Diêm Danh cười hì hì nói với Trần Kinh ngồi ghế sau. Trần Kinh ngồi sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Tôi không sao. Diêm Danh qua kính xe nhìn kỹ, thấy Trần Kinh như đang nghỉ ngơi, ý để vội ân cần nói. Vậy đi, A Kinh, cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ tới ngay. Anh đi qua một đoạn, đi vào thành phố, tôi đi nhà khách Lâm Giang, tôi có chút việc. Trần Kinh thản nhiên nói. Được rồi. Vẻ mặt Diêm Danh vẫn nhiệt tình như trước. Hôm nay đi mua trang sức, cuối cùng lại không phải trả một đồng cho Lý Tùng Sinh, Trần Kinh không từ chối được. Lý Tùng Sinh luôn mồm nói Trần Sán là công nhân công ty ý, công nhân công ty kết hôn, công ty cũng nên có quà mừng. Trần Kinh cuối cùng không có cách nào, đành phải mời Lý Tùng Sinh tham gia tiệc cưới của Trần Sán. Trước mắt việc kết hôn còn chưa định ngày, Trần Kinh liền mở lời, mời Lý Tùng Sinh đến làm chứng cho hôn lễ. Lý Tùng Sinh vui vẻ đáp ứng, việc này cuối cùng cứ quyết định như vậy. Trần Sán bất ngờ hạnh phúc thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Hoàng Lệ cũng hâm mộ không thôi. Lý Tùng Sinh, được mọi người gọi là tỷ phú, một người như vậy đảm nhiệm làm chứng kết hôn, người kết hôn đúng là rất có thể diện. Nếu chụp ảnh lưu niệm, hoặc quay video lưu niệm, tuyệt đối là niềm kiêu hãnh cả đời. Cuối cùng, Lý Tùng Sinh tự mình tiễn Trần Kinh ra về, việc này làm Diêm Danh xấu hổ tự mình mở cửa xe, người ta xe 9 triệu, Diêm Danh tuy rằng có xe con, nhưng chỉ là một chiếc sạn tạ nạ cũ, làm sao so được với người ta. Cũng may Trần Kinh không thèm để ý, chuẩn bị đón taxi, Diêm Danh lúc này chạy xe lại mở cửa, Trần Kinh lên xe, Lý Tùng Sinh vẫn đứng vây tay cho đến khi Diêm Danh qua kính xe nhìn không thấy bóng dáng đối phương nữa. Diêm Danh hoàn toàn chấn động, y không ngừng muốn hỏi rõ Trần Kinh, hỏi Trần Kinh rốt cuộc là phó phòng gì. Nhưng vừa thấy sự thản nhiên của Trần Kinh, lại có vẻ hơi lạnh lùng, lời nói của y nghẹn lại ở yết hầu không nói ra được. Dù sao, trước đây chính Diêm Danh là người nói những câu đả thương lòng tự trọng của người ta. Hiện tại nghĩ lại y hận không thể tự vả vào một mình, cảm thấy sao mình có thể tùy tiện như vậy. Con người chính là như vậy, Trần Kinh kỳ thật vẫn chưa thay đổi, trước đây Trần Kinh trước mặt y trầm mặc ít lời, có vẻ hơi áp bức người. Nhưng khi đó Diêm Danh cảm thấy hắn là một người cậu em vợ không có tiền đồ, sống ở nông thôn, tiếp xúc với người ở xã, lúc trở về, y rất khinh thường Trần Kinh. Nhưng bây giờ y thấy Trần Kinh vẫn vậy, rồi y lại cảm thấy người em cậu này lòng dạ sâu xa, giấu tài không để lộ. Từ tỉnh điều động xuống địa phương, nhất định là thăng quan, hơn nữa khẳng định chức quan không nhỏ, trên tay chắc chắn có thực quyền. Nhà của y là làm công trình, bình thường muốn xây dựng nhất, nhạy cảm nhất là quan hệ. Giống như Trần Kinh là cán bộ có thực quyền, chính là đối tượng mà trong nhà bọn họ phải tốn công sức định bỡ nhất, cho nên gần như bản năng, thái độ Diêm Danh thay đổi 180 độ. Nếu là người bình thường, lúc trước đối xử với Trần Kinh như vậy, để y thay đổi vẻ mặt tốn một chút khó khăn, khả năng vẻ mặt còn không đổi được. Nhưng mặt Diêm Danh vốn là khuôn mặt của thương nhân, vốn không có khí phách gì, cho nên vẻ mặt thay đổi nhanh như vậy, cũng không khiến người ta thấy đột ngột. Phu sướng phụ tùy, chồng làm gì, vợ làm theo, Diêm Danh như vậy, vẻ mặt Hoàng Lệ cũng nhanh chóng thay đổi. Lòng dạ đàn bà tinh tế, hiểu biết quanh co, ở trên ghế sau, cô lại gần Trần Sán, tiểu nịnh nọt không cần tiền cô hướng đầu Trần Sán vuốt nhẹ tóc, cái tiểu hình tượng chị gái yêu thương em, được Hoàng Lệ biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong chốc lát chuyên gia trang điểm bắt đầu nói. Tóc kết hôn của Trần Sán cô nhất định phải tự mình trải, lát sau còn nói nhẫn kết hôn là quan trọng nhất, câu ngày mai sẽ mang nhẫn đến chùa để thay Trần Sán cầu nguyện, một đường đi liên tục lải nhải, Trần Kinh bên cạnh nghe thấy da đầu run lên. Trần Sán lại thật sự rất vui vẻ cùng Hoàng Lệ tán gẫu, cô hôm nay vô cùng cao hứng vì ông chủ đứng ra làm chứng cho hôn lễ của cô. Cô càng cao hứng chính là anh của mình giấu tài không để lộ như thế, bây giờ nhìn thấy vợ chồng chị họ luôn khoe khoang lúc nào nói chuyện luôn là dáng vẻ lấy lòng, trong lòng cô cảm thấy bay bổng. Thỏa mãn. Trần Sán không có trình độ như Trần Kinh, cô coi mình là một người bình thường không phải chị họ luôn nói con của cậu hai là không có tiền đồ sao. Bây giờ cô lúc nào cũng hạ thấp thái độ, liên tục xưng hô cậu hai và mợ hai giọng điệu vô cùng thân thiết, còn là tránh nói đến thể diện của anh trai, đây là chuyện đáng cao hứng. Cửa xe mở ra, Diêm Danh bỗng nhiên xuống xe, quay lại nói. A Kinh, đến nhà khách Lâm Giang rồi, đến đây rồi lại đi đâu? Anh đi đến lối đi hành lang bên phải. Trần Kinh thản nhiên nói. Diêm Danh lên tiếng, trong lòng có chút buồn bực, y lại nghĩ đến người khách mà Trần Kinh muốn đến gặp tại khách sạn Lâm Giang, trong lòng cảm thấy Trần Kinh còn nhiều chuyện giấu giếm. Nhà khách Lâm Giang ở Sở Giang tuy rằng chưa tính là gì, nhưng coi như là một khách sạn một sao, trong mắt người dân bình thường, nơi đó vẫn là kẻ có tiền mới tới được. nhưng đi vào lối đi cạnh hành lang, đi vào làm gì? Nói sau đi, liếc mắt nhìn qua, không giống một lối đi, thắc mắc là bình thường, cũng giống như bình thường không có người đi qua đây. Kiềm chế nghi hoặc trong lòng, Diêm Danh lái xe đi chậm rãi trên hành lang, đi được khoảng 100m, đống nhiên phía trước có ánh sáng, trước mắt là thảm cỏ mênh mông, trên mặt cỏ có những cây cổ thụ cao to, tầm mắt xa ra một chút, cả Sở Giang Thu nhỏ trước mắt, nơi này quả thật là một nơi tiến cảnh, một nơi xa hoa. Đây là đâu? Đầu Diêm Danh suy nghĩ, Hoàng Lệ phản ứng rất nhanh, nói. Hoa, nơi này là phía sau công viên Lâm Giang, thường xuyên đi dạo công viên Lâm Giang, nhìn thấy phía sau có biệt thự, hóa ra từ đó có thể đi đến đây. Trần Kinh thản nhiên cười cười, không bắt chuyện, chỉ nói. Ở đây rồi, mọi người về trước, tôi có thể lúc lâu nữa mới về. Diêm Danh lái xe khá tốt, chuẩn bị nói mấy câu với Trần Kinh, Trần Kinh lại tự mở cửa xe, hắn đi bộ đến cửa một biệt thự, nhấn chuông, rất nhanh có người ra mở cửa, bóng dáng Trần Kinh liền biến mất trong tầm mắt đám người Diêm Danh. Diêm Danh nhìn đến khi bóng dáng Trần Kinh biến mất, y liễu mới nuốt một ngụm nước miếng, giống như chưa trở lại bình thường, kinh ngạc một lúc lâu, rồi mới nói. Thật sự là nơi tốt. A Kinh ở tại một mảnh đất thần tiên như thế sao? Hắn. Bíp, bíp, hai tiếng, Diêm Danh quay lại, xe y liễu đang dừng lại, chặn đường của người ta. Phía sau có hai chiếc xe, một chiếc Audi, một chiếc Mercedes-Benz, tất cả đều là xe tốt, Diêm Danh cảm thấy chiếc sạn tạ nạ của mình so với người ta giống như máy kéo. Y Lì vội nổ máy đi dịch sang bên, cuốn cuồng tay chân, chật vật không chịu nổi, Trần Sán phía sau thấy buồn cười, ánh mắt cô sáng suốt nhìn về biệt thự mà anh trai vừa vào. Thật sự vui mừng, xem ra anh trai lăn lộn rất nổi danh. Một điểm này, Trần Sán lại hơi hay náy, cô cảm thấy mình thỉnh thoảng nói móc anh trai, tuy vì trong lòng cô là hy vọng anh trai đừng cố chấp nữa, nhưng đổi góc độ suy nghĩ, sao cô lại không tin tưởng anh trai? Về sau nhất định phải tin tưởng anh trai. Trần Sán trong lòng thầm tự nói với mình. Cô cảm thấy rất sùng bái anh trai, một lần nữa trong lòng cô dấy lên, cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc, có một ông xã yêu thương mình, còn có một ông anh lợi hại yêu chiều mình, người phụ nữ khác có may mắn vậy sao? Mã Bộ Bình quả nhiên có ý tưởng, mà lần này Mã Bộ Bình lên tỉnh, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Y Lìa đưa tập tài liệu này cho Trần Kinh và Văn Kiến Quốc xem, tất cả tài liệu đều nói về việc di dân làm đập chứa nước trên núi. Trần Kinh xem rất cẩn thận, hắn càng xem càng khâm phục Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình làm tài liệu này, trên thực tế là đem ngòi bút sử dụng kể lại tỉ mỉ qua theo dõi, xem tài liệu này, hoàn toàn chính là một phần tài liệu công khai công tác quản lý nhà nước. Công khai công tác quản lý nhà nước ở nước Cộng Hòa chỉ có ở một số địa khu phát triển dùng thuật ngữ này, ở nội địa rất ít đề cập đến công khai công tác quản lý nhà nước. Bây giờ Mã Bộ Bình làm việc này chính là công khai công tác quản lý nhà nước, y lìa đem tài liệu tài chính di dân toàn bộ công khai, để cho tất cả cá nhân nghi ngờ xem xét. Đến lúc này mọi người đều yên tâm, trọng yếu hơn là bỏ được trách nhiệm. Dựa theo những tài liệu này của Mã Bộ Bình, chuyện di dân ở huyện Lễ Hà không hề tham ô một đồng, mà mỗi một điểm di dân khác nhau, tài liệu này cũng đánh dấu rất rõ ràng. Thật muốn tranh luận, đó là điểm mấu chốt của quyền lực và trách nhiệm, Lễ Hà theo nguyên tắc chiếm ưu thế tuyệt đối. Mã Bộ Bình chắp tay sau lưng, thân hình y cao lớn làm cho người ta cảm giác bị áp bức, y lìa rong rặt nói. Lễ Hà chúng ta mấy năm nay, vì chuyện di dân phí sức lao động, không chỉ phải làm công tác phía dưới, đến phía trên còn phải cầu đến bà con dân chúng. Mà phương diện kinh tế Lễ Hà chúng ta không chỉ có vấn đề, ngược lại phải khẩn cấp, cứu trợ tài chính hơn 3 triệu cho di dân. Đầu tư đập chứa nước trên núi không phải dự án của Lễ Hà tôi, tạ phúc cũng không chỉ cho nguyên người dân Lễ Hà tôi, chịu trách nhiệm tất cả lại là chúng ta, đây là đạo lý gì? Giọng điệu Mã Bộ Bình trở nên rất căm phẫn. Lần này vào thành phố, tôi Mã Bộ Bình không phải con bà nó đến cầu xin, là đến nói lý lẽ. Nếu vấn đề này các ban ngành có liên quan không coi trọng, không giải quyết, tôi sẽ trực tiếp đi tìm phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý, tôi muốn kiện lên tòa án, muốn đảng hành động. Mã Bộ Bình càng nói càng kích động, Trần Kinh và Văn Kiến Quốc hai người nghe ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời đứng dậy. Mã Bộ Bình muốn làm cái gì? Ý gì sao phải dở cho khóc lóc la lối? Đi tỉnh dở cho khóc lóc la lối. Trần Kinh và Văn Kiến Quốc hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều không thể tin nổi. Mà Trần Kinh lại hiểu sâu thêm về Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình có tên Mã Điên, nghe lời nói này của Y Lìa, quả nhiên có khí phách kẻ điên. Chương 43, làm quan như Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình học không nhiều, người dân tộc thổ gia, thở nhỏ ra cảnh nghèo khó, Y Lìa trưởng thành hoàn toàn dựa vào bản thân, khởi điểm từ khi Y Lìa tốt nghiệp tiểu học, hiện tại làm được đến vị trí chủ tịch huyện, đơn giản điểm này, Y Lìa cũng đáng được khâm phục. Tuy rằng, Mã Bộ Bình thượng vị có rất nhiều yếu tố may mắn, mà Mã Bộ Bình ở Lễ Hà cũng chịu đủ tranh luận, trình độ văn hóa của y không cao chính là điểm yếu lớn nhất của y. Huyện Lệ Hà trong khi y chấp chính, phương diện kinh tế kiến thiết chưa có nhiều thành tích, rất nhiều người cho rằng y thiếu năng lực. Nhưng một nhân vật như vậy, chỉ sau khi tiếp xúc gần gũi, mới có thể cảm giác được không tầm thường. Cái gọi là nghe tiếng không bằng gặp mặt, Trần Kinh và Mã Bộ Bình tuy tiếp xúc vài lần, sâu trong lòng hắn, đối với Mã Bộ Bình rất khâm phục. Đặc điểm khác không nói, đơn giản trong tài liệu này của Mã Bộ Bình, nói đến phương diện kiến thiết kinh tế, Mã Bộ Bình có rất nhiều quan điểm làm Trần Kinh giật mình. Mã Bộ Bình đối với toàn bộ đặc điểm kinh tế Lễ Hà, thói quen suy nghĩ của người Lễ Hà, truyền thống văn hóa và phong tục dân tộc hiểu biết cực kỳ sâu sắc, có thể nói là hạ bút thành văn, mà Mã Bộ Bình lý giải về kinh tế Lễ Hà, tất cả đều căn cứ vào hiểu biết của y về Lễ Hà. Y cho rằng, phát triển kinh tế Lễ Hà, không thể mù quáng, không thể một mặt theo đuổi đầu tư, nhiều hạng mục dự án, cũng không thể một mặt thu hút đầu tư, làm nhiều khu kinh tế mới. Mà y căn cứ đặc điểm kinh tế Lễ Hà, phát triển phù hợp sự đặc biệt của kinh tế Lễ Hà. Ý tưởng này của Mã Bộ Bình làm Trần Kinh rất giật mình, đồng thời cũng làm hắn cải biến hoàn toàn hiểu biết vốn có của hắn về Mã Bộ Bình. Trước đây, Trần Kinh thường xuyên nghe rất nhiều bình luận từ bên ngoài về Mã Bộ Bình, nhất là bình luận tiêu cực, hắn đều cho rằng có lý. Dù sao quan niệm Mã Bộ Bình chỉ có văn hóa tiểu học đã đi sâu vào lòng Trần Kinh. Không biết thực tiễn Mã Bộ Bình nhiều năm công tác như vậy, trong công tác học tập, trong thực tiễn học tập, sớm đã tu dưỡng văn hóa lý luận rất cao, nói không khoa trường, trên nhiều khía cạnh, tri thức của y cũng nhiều hơn của Trần Kinh một sinh viên chính quy. Theo chân Mã Bộ Bình, Trần Kinh cũng hoàn toàn cải biến nhận thức vốn có của mình về cán bộ nhà nước. Trước kia hắn tâm cao khí ngạo, cho rằng bản thân cuối cùng đã mạnh hơn người khác, hiện tại hắn mới biết, bản thân là hết ngồi đại giếng, anh hùng coi thường thiên hạ. Như Mã Bộ Bình mà nói, y làm chủ tịch một huyện, ý tưởng hòa cùng ý chí, nếu ý tưởng và ý chí hình thành nhận thức thống nhất, sau đó quán triệt, phương diện này có ngụ ý Mã Bộ Bình có ý tưởng, nhưng không nhất định có thể thực hiện, đây là vấn đề rất thường gặp. Nếu đưa trách nhiệm vài năm nay kinh tế Lễ Hà không có khởi sắc đổ lỗi lên Mã Bộ Bình, tuyệt đối không công bằng. Mặt khác, Mã Bộ Bình lần này có gan đơn thương độc mã lên tỉnh, rất nhiều người ở Lễ Hà cho rằng, y bị buộc bất đắc dĩ, bao gồm cả Trần Kinh lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Kinh lại thấy Mã Bộ Bình có gan gánh vác, dũng cảm nhận trách nhiệm. Dùng lời nói của Mã Bộ Bình, y làm chủ tịch một huyện, sắp hết nhiệm kỳ, sau nhiều năm như vậy vẫn còn tồn tại vấn đề di dân, y bụng làm dạ chịu. Cho nên, y lên tỉnh không sợ người khác nói y thất bại. Ý nghĩa lên tỉnh là đi cùng trái tim tất thắng. Vấn đề không còn cách nào giải quyết làm xem lại tình huống khách quan, vấn đề này được giải quyết thì tốt, nếu không giải quyết được, ý nghĩa cũng bắt phải giải quyết. Chuyện ý nghĩa làm chủ tịch huyện không lo, chức quan này ý nghĩa mặc kệ, nhưng vấn đề này phải giải quyết. Lúc Mã Bộ Bình nói những lời này đã bày ra đủ khí thế, thân hình ý nghĩa cao lớn khôi ngô đứng thẳng tắp, ánh mắt rất có sát khí, tay nắm chặt, một tay đấm lên bàn, nước trà trong chén rơi vung vãi. Trần Kinh không phải con chim non mới biết bay. Tình huống nhiệt huyết sôi trào rất ít khi xảy ra, nhưng hôm nay, lúc đối mặt với Mã Bộ Bình đang tràn đầy cảm xúc nói chuyện, tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn bắt đầu khởi động. Lam quan như Mã Bộ Bình, Trần Kinh trong lòng thậm chí có cảm khái này. Hội nghị hôm nay, Mã Bộ Bình cũng không lộ ra cụ thể chi tiết đột phá, y lý cuối cùng để Trần Kinh và Văn Kiến Quốc hai người lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị, một khi y lý muốn dùng người, hai người phải tùy cơ ứng biến, máy bờ tờ hai người phải mở 24 giờ, phải đúng lúc gọi điện lại. Trước sau hội nghị hơn một tiếng, Mã Bộ Bình đưa Trần Kinh đi ra, hai người bắt tay tạm biệt, Mã Bộ Bình nói. Trần Kinh, trong nhà có chuyện vui phải mở miệng, lúc cùng Văn Kiến Quốc quay lại, chúng tôi cũng muốn đi uống chén rượu mừng. Trần Kinh sửng sốt, xấu hổ cười cười, nói. Chủ tịch huyện có thể đến, là niềm vinh dự cho chúng tôi, chỉ có điều. Mã Bộ Bình xua tay nói. Không có chỉ có điều, cứ như vậy đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc mở tiệc rượu tôi nhất định đến. Vậy thì cảm ơn. Rất cảm ơn. Trong lòng Trần Kinh hơi kích động, Mã Bộ Bình có thể tham dự tiệc cưới của em gái, trên ý nghĩa nào đó, là khẳng định với Trần Kinh. Trần Kinh lần này trước tiên về tỉnh, mục đích chính là tìm cơ hội và tiếp cận Mã Bộ Bình, hiện tại có thể đạt mục đích, tâm trạng hắn rất vui vẻ. Lúc Trần Kinh về đến nhà, hắn đẩy cửa, hắn liền cảm thấy không khí rất không bình thường. Trong phòng khách rất nhiều người ngồi, anh, chị, cha mẹ, cùng một số anh em thân thích, chỉ không thấy em gái và hai vợ chồng Hoàng Lệ. Trần Kinh đẩy cửa bước vào, Trần Chi Đống nói. Em gái con cùng mọi người không trở về cùng con sao? Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày. Bọn họ còn chưa về sao? Con nói bọn họ về trước rồi. Con bận chút việc. Sắc mặt Trần Chi Đống hơi khó coi, không nói chuyện cùng Trần Kinh nữa. Mọi người trong phòng không để ý đến Trần Kinh. Trần Kinh thấy hơi xấu hổ, đi đến bên cạnh chị gái và anh rể, đang chuẩn bị ngồi xuống. Anh họ Trần chết mở miệng nói. Sao lại thế này? Để hai anh chị đi khách sạn thật không ổn, việc kết hôn của Trần Sán, nếu đổi thành nhà hàng Thất Hỷ, thì kết hôn làm sao đây? Các người không cần sĩ diện, chúng tôi còn cần. Nhà trai bên kia ngại điều kiện nhà chúng ta kém cỏi, cùng bọn họ không môn đăng hộ đối, hiện tại làm tiệc cưới còn muốn ở nhà hàng ba sao, chẳng phải thật khó coi sao. Trần Đình Nguyệt sắc mặt không tốt, muốn mở miệng nói, anh rể Vương Quốc Thụy đã nói. Lúc chúng tôi đến, nơi tổ chức yến hội đã có người khác đặt, ngày Trần Sán kết hôn là ngày tốt, nhiều người kết hôn. Chúng tôi từ khách sạn đi ra, tìm mãi, mới thấy nhà hàng Thất Hỷ. Thật sự nếu không đặt nhà hàng Thất Hỷ, quay lại đặt ở khách sạn không được, đến lúc đó càng phiền phức. Trần Chiết thở dài một tiếng, nói. Biết sớm như vậy, chúng tôi đi đặt khách sạn. Anh và chị đều là người dạy học, chính là rất nhã nhặn, không thể tranh giành cùng người ta. Nếu tôi đi, xem ai dám giành giật với tôi, không phải là tiêu mấy đồng tiền, cho người ta tiền, người ta tự nhiên vui vẻ bằng lòng cho mình. Không phải vấn đề tiền, tôi có một em gái, tôi đặt khách sạn còn sợ tốn tiền sao. Lúc ấy nếu có thể đặt chỗ, tôi phải tốn nhiều tiền cũng đặt. Trần Nguyệt Đình tranh luận, trong lòng cô tức giận, ngực hơi phập phồng, sắc mặt rất khó coi. Được rồi, được rồi. Không phải ầm ĩ cũng vô dụng. Bác cả đứng dậy nói, ánh mắt nhìn Trần Chiết nói. A Chiết, cháu gọi điện thoại cho anh rể đi. Bảo Tiểu Diêm và Tiểu Lệ về, xem bọn họ có cách gì không. Trần Chiết lắc đầu. Cháu vừa gọi điện cho anh ấy tắt máy. Đánh tin nhắn đến bờ tờ của chị còn chưa thấy trả lời. Y quay lại nhìn Trần Kinh, giọng điệu không kiên nhẫn nói. A Kinh, cậu đi đâu đấy, sao lại trở về trước? Cậu có thể nghĩ đến tiền đồ một chút không, đi theo anh rể và chị họ thiệt cho cậu sao? Tôi mấy năm nay lăn lộn cùng anh rể không phải càng làm càng phát đạt sao? Cậu bây giờ không giống như lúc đi học, tất cả mọi người thấy thành tích của cậu còn nghĩ bản thân hoành tráng nhất sao? Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày. Anh đừng nói ai vô dụng, mọi người vừa nói là khách sạn nào. Ai nha? Trần Chiết vui vẻ. Tôi nói cậu hoành tráng, cậu thật là hoành tráng nha, cái gì kêu vô dụng? Cậu có biết tôi đây đang giúp việc nhà ai không? Việc nhà cậu đấy. Chúng tôi đều để ý, vì hôn sự Trần Sán gấp đến độ xoay tròn, cậu làm anh trai lại thờ ơ, ngại cùng làm với chúng tôi. Như cậu là có lý cái gì? Trần Kinh Hận không thể đứng dậy đập cho Trần Chiết một quyền, nhưng hắn lại nghĩ, không cần cùng y để chấp nhận, mỉm cười, đưa ghế xê dịch lại gần chị gái, không nói gì. Trần Đình Nguyện không dễ tính như Trần Kinh, thấy em trai bị mắng, cô đứng dậy nói. A Chiết, em nói cái gì đấy? A Kinh không bằng cậu, nhưng em ấy ít nhất là tự lực cánh sinh, không dựa vào nịnh nọt người khác để kiếm cơm. Chị em chúng tôi không tiền đồ, nhưng chúng ta một không ăn trộm, hai không cướp đoạt, đường đường chính chính sống, cuộc sống rất tự tại. Còn hơn so với mấy người có mấy đồng tiền trinh liền quên hết thảy, không biết đến cha mẹ. Trần Chiết vừa nghe vậy, từ trên ghế đứng lên. Chị nói ai đấy? Chị! Đông, cửa lúc này vang lên tiếng gõ cửa, bác cả Trần Chi Hoa ngăn Trần Chiết lại. Trần Chi đóng ra mở cửa vừa mở, nghiêm giọng nói. Tiểu Diêm và Tiểu Lệ đã trở lại, mấy chị em đang tranh cãi ầm ĩ, vừa vặn các cháu về phân xử. Người đến đúng là hai vợ chồng Diêm Danh và Trần Sán, Trần Chiết vừa thấy Diêm Danh vội tiến lại gần. Anh, chị, mấy người đã về. Chờ mọi người trở về, chuyện kết hôn không xong rồi. Trần Chiết định giúp Diêm Danh cầm gì đó, Diêm Danh nhấc tay lên, nói. Không cần đâu. Trần Chiết tiếp phải khoảng không. Y Lệ nhân cơ hội lấy tay chỉ vào vị trí Trần Đình Nguyệt và Trần Kinh ngồi. Anh xem hai chị em bọn họ, chuyện này không xong còn ngồi đấy mà hoành tráng. Diêm Danh coi như không nghe thấy Y Lệ nói chuyện, Hoàng Lệ vào cửa liền cười hì hì, từ xa hướng về Trần Đình Nguyệt cười, có vẻ rất nhiệt tình. Mọi người thấy cảnh này rất nghi hoặc, mà kế tiếp lại làm mọi người mở rộng tầm mắt, Diêm Danh lại gần Trần Kinh, cười ha hả nói. A Kinh, cậu còn về trước cả chúng tôi. À, nghe Sán Sán nói cậu thích món ăn cay. Vừa rồi lúc chúng tôi đi dạo, tôi liền tiện mua cho cậu một ít, cậu nếm thử xem. Chương 44, khách sạn khủng hoảng. Cả nhà Trần Kinh ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người đều nhìn cái dáng vẻ niềm nở của Diêm Danh trước mặt Trần Kinh, thậm chí có người bắt đầu còn rủi rủi mắt của mình. Diêm Danh là con người như nào, từ trên xuống dưới nhà họ Trần đều biết, bình thường cứ ỷ mình có tiền, nên tự đắc, còn anh chị em nhà họ Trần thì y không để trong mắt, cứ động nói đến là lại phô trương nhà họ Diêm. Ngay tại buổi sáng ngày hôm nay, Diêm Danh chưa bao giờ nhìn thấy Trần Kinh, làm sao mới có vài tiếng đồng hồ, y lại có thể nhanh trí như vậy được. Khi về lại còn cố ý mang cho Trần Kinh món mà hắn thích nhất, đến thằng ngốc cũng có thể nhìn ra, ý nình bợ của y với Trần Kinh rất rõ ràng. Trần Chiết lảo đảo suýt nữa thì ngã, Y Lệ ngơ ngác nhìn bộ dạng niềm nở của Diêm Danh trước mắt, cả người ngẩn ra. Hoàng Lệ cười hi hi nói, hôm nay trang sức của Sán Sán là vừa lòng nhất. Cô dâu của chúng ta thật lộng lẫy. Cô vừa nói vừa vồn vã bước đến bên cạnh Trần Nguyệt Đình nói, chị à, em và Sán Sán vừa cùng nhau xem một bộ váy, rất hợp với chị, em cũng mua nó cho chị rồi, chị quay lại nhìn xem có vừa ý không. Cô đưa cái túi cho Trần Đình Nguyệt, Trần Đình Nguyệt vẫn chưa chú ý tới. Hoàng Lệ bình thường trong mắt làm gì có người chị cả này. Bình thường nói câu lịch sự cũng khó, hôm nay lại còn tặng đồ nữa. Sự nhiệt tình này trong tâm trí của Trần Đình Nguyệt nhất thời thay đổi không kịp. Trần Kinh nhìn Diêm Danh giả bộ như vậy, hắn lặng lẽ lắc đầu, rồi lại nhìn biểu cảm kỳ lạ của mọi người trong phòng, hắn thản nhiên nói. Được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay anh và chị họ quá dẫn Sán Sán đi dạo cả ngày, thật vất vả cho anh chị quá. Không vất vả, không vất vả. Tôi coi Sán Sán như em ruột tôi vậy, giúp em ấy lo liệu việc hôn lễ cũng là việc nhà mình mà. Diêm Danh khua khua tay nói. Trần Kinh cười cười không nói gì nữa, nhưng lúc này Trần Chiết bước lên nói nhỏ vào tai Diêm Danh, đem chuyện chưa rõ đầu đuôi của nhà hàng nói cho Y Lê biết, cuối cùng nói. Chồng chị họ này, tất cả chuyện này anh quyết định, anh xem nhà hàng Thất Hỷ có được không? Nhà chồng Sán Sán là nhà giàu, bắt bẻ người ta quá, nhà hàng ba sao này có thể đến được sao? Diêm Danh nhăn mặt nhíu mày, do dự một lúc rồi nói. Chuyện này phải do cậu cả và cậu hai quyết định, nhà hàng ba sao có hơi kém một chút, nhưng không thể thuê tốt hơn được, có thể có biện pháp nào không? Thái độ của Y Lê khiêm tốn, nói là để Trần Chi Đống và Trần Chi Hoa quyết định, nhưng ánh mắt không vững nhìn về phía Trần Kinh. Bà dì bước lên nói, Tiểu Diêm à, hai ông cậu của con thì có thể có cách nào cơ chứ? Nếu có cách thì đã không phải đợi con đến rồi, con làm ăn ở ngoài, biết nhiều người, con nghĩ xem có nghĩ ra được cách gì không, chúng ta không lo tốn tiền, nhưng phải tìm được nhà hàng nào để chúng ta có thể diện chút đúng không? Ánh mắt Diêm Danh nhìn về phía Trần Kinh đang nói chuyện với Trần Đình Nguyệt, Hoàng Lệ nhìn thấy vậy, cảm thấy ông xã mình có chút thể diện. Ban ngày ở của Hàng Châu đáo Trần Kinh đã ra mặt, đó cũng không có nghĩa là Trần Kinh chuyện gì cũng có thể giải quyết công bằng, chỉ có điều nhìn cái dáng điệu kia của Trần Kinh, Diêm Danh làm thế nào cũng không bị được người trong nhà. Nhưng không đọ được với Trần Kinh, thì cũng phải hơn được những người khác trong nhà, đó cũng là thể hiện địa vị trong nhà. Ông xã à, hay là ông gọi vài cuộc điện thoại tìm Tổng Giám Đốc Trương xem họ có cách gì không, chỉ cần hơn nhà hàng Thất Hỷ là được rồi. Hoàng Lệ nói. Diêm Danh vẫn xem xét Trần Kinh, thấy hắn không có phản ứng gì, cũng không thấy phân vân, liền lấy di động ra, gọi điện thoại ngay tại phòng khách, những cuộc điện thoại gọi đi, chủ yếu là từ chối. Dần dần, mồ hôi trên trán Diêm Danh toát ra, tay móc vào túi áo lôi cái khăn tay ra lau mồ hôi. Đúng thật là, đây là cái ngày hoàng đạo gì cơ chứ, mẹ nó, đâu đâu cũng kết hôn, nhà hàng từ 4 sao trở lên ở Đông Thành này đều hết chỗ, đưa nhiều tiền cũng không được. Diêm Danh đặt di động xuống than phiền nói. Lại phải xem phía bên Tây Thành xem sao, nhưng bên đó lại xa quá, không tiện lắm phải không? Bên đó thì xa quá, hơn nữa giá nhà hàng bình thường bên đó cũng cao hơn bên này, mặt khác trong thiếp mời chúng ta đều in mời khách ở khách sạn Lệ Đô, nếu chúng ta đổi như vậy, tất cả thiếp mời đều phải làm lại, lại còn một số thứ khác như lăng hoa, biểu ngữ, cổng vòm đều phải in lại, cái này lại phải tốn một món tiền lớn nữa đấy. Trần Chi Đống tiếp lời nói, ông trầm ngâm một lúc rồi vỗ đùi nói. Được rồi. Vậy quyết định ở nhà hàng Thất Hỷ đi. Chúng ta không cần phô trương, mà chúng ta lại là nhà gái, chỉ cần con gái lợi hại, sau khi gả đi rồi, thì cũng sẽ không bị người ta khinh thường. Trần Chi Đống lên tiếng, ông là ông chủ, lần này xem như là quyết định. Vẻ mặt Diêm Danh ngượng ngùng nói. Cậu hai nói rất đúng, khách sạn Lệ Đô mấy ngày hôm nay ở Mỹ, người bình thường còn không có Thất Hỷ vượng, chúng ta tổ chức hôn lễ là chuyện vui, Thất Hỷ là chính xác nhất. Diêm Danh nói xong. Đang muốn xem phản ứng của mọi người như thế nào, thì lại đột nhiên nghe Trần Kinh nói chuyện. Y Dì vội vàng quay đầu thì nhìn thấy Trần Kinh đứng bên chiếc điện thoại của phòng khách nhấc ống nghe nói. Alo, tôi tìm Tổng Giám Đốc Hồng. Tôi ở văn phòng Lâm Giang. Trần Kinh cầm ống nghe đợi một lát, hắn mới nói. Chào Tổng Giám Đốc Hồng, tôi là Trần Kinh đây. Không có việc không dám trèo lên điện tam bảo, có việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngài đây. Em gái của tôi kết hôn, theo kế hoạch vẫn đặt. Trần Kinh nói chuyện rất nhanh. Rất nhanh liến nói xong tình hình, rồi nói tiếp. Anh xem có tiện sắp xếp không? Nhà tôi chật chội quá, chẳng may không có phòng tiệc lớn thì làm cả phòng bên cũng được. Đều do chúng tôi sơ sót, không biết bên Lệ Đô lại kinh doanh phát đạt như vậy, nên đã đặt muộn. Được được. Tôi đợi điện thoại của anh. 3. Trần Kinh gác điện thoại, trong phòng im lặng tưởng chừng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Trần Kinh vừa rồi gọi điện thoại cho ai? Khách sạn Lệ Đô ư? Tổng Giám Đốc Hồng nào của khách sạn Lệ Đô? Không chỉ người nhà Trần Kinh ngạc nhiên, mà chính Diêm Danh cũng ngạc nhiên không hiểu nổi. Buổi sáng ở nhà hàng Châu Đáo Lý Đại Phúc, Trần Kinh với Lý Tùng Sinh nói chuyện như anh em một nhà, bây giờ lại trực tiếp gọi điện cho Tổng Giám Đốc Hồng của khách sạn Lệ Đô, rất ngoan ngoãn. Trần Kinh rốt cục quen bao nhiêu nhân vật hoành tráng đây. Trần Chích vẫn chưa hết ngạc nhiên, lẩm bẩm một câu. Thật hay giả đây, không phải đã nói là Lệ Đô hết chỗ rồi hay sao? Vợ chồng Trần Đình Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Trần Đình Nguyệt qua lôi Trần Kinh nói. Kinh à, chị và chồng chị lần trước đã đến Lệ Đô cả buổi sáng, bên họ thật sự đã hết chỗ rồi, chúng ta cũng hết cách, em cứ gọi điện thoại liệu có được không? Trần Kinh cười cười lắc đầu nói. Em cũng chỉ là thử một lần. Reng reng. Điện thoại trên bàn rung chuông, Trần Kinh đi đến nhấc điện thoại lên nói. Alo, ồ, tôi đây. Được chứ, vậy thì tốt, tốt lắm, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Cảm ơn, rất cảm ơn. Không cần khách sáo, thật sự là không cần khách sáo. 3. Trần Kinh lại gác điện thoại lên, Trần Nguyệt Đình đứng dậy nói. Thật sự là có thể, điều này sao có thể bọn họ cái này. Chúng ta đi vài người, nhìn địa điểm xem thế nào đi, hôm đó có vài tiệc rượu kết hôn. Nhà hàng cần sắp xếp hợp lý địa điểm. Trần Kinh nói. Tôi đi. Diêm Danh nói đầu tiên, sắc mặt Trần Chết lúc đó khó coi lạ thường, y có chút không bắt kịp cảm xúc, mọi người trong phòng đều xem xét Trần Kinh, ánh mắt biến hóa tinh tế của mọi người hắn đều nhìn thấy rõ ràng, hắn sao lại không hiểu, mình chỉ biết đọc sách, người em họ khiêm tốn, sao lại biến thành con người có thủ đoạn, có quyền lực như vậy chứ? Gọi điện thoại cho chủ tịch khách sạn Lệ Đô nữa. Hồi trước khi làm công trình điều hòa, Tổng thanh tra cục hậu cần không cho phép, Diêm Danh và đối thủ của mình làm hoàng đế, Trần Kinh không ngờ bây giờ có thể trực tiếp nói chuyện với chủ tịch. Trần Chiết trong lòng đầy nghi hoặc, nghi ngờ nhất là vợ chồng Trần Chi Đống, miệng hai vợ chồng già ấy cả ngày kêu lo. Chuyện của con trai chính là hiểm họa bên trong lòng họ, bọn họ lo lắng Trần Kinh ở nông thôn quá lâu, về sau sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Bây giờ Trần Kinh cũng 25 tuổi rồi, cũng đến độ tuổi tìm bạn gái để tìm hiểu nói chuyện người lớn rồi. Nhưng điều kiện của Trần Kinh bây giờ, trong huyện làm gì có cô gái nào chấp nhận hắn? Hai ông bà Trần Chi Đống thường ngày than phiền nhiều nhất là chuyện này, nhưng hôm nay, Trần Kinh chỉ gọi điện thoại qua loa, thì đã làm cho họ cảm thấy đứa con này không giống như đứa con trong tưởng tượng của mình, từ ánh mắt của mọi người xung quanh, và giọng điệu của Trần Kinh khi gọi điện thoại cũng có thể nghe ra. Trần Kinh nói điện thoại đâu ra đấy, rõ ràng là giọng điệu của lãnh đạo, điểm này thì hai vợ chồng không xa lạ. Nếu không thì tất cả chúng ta đều đi xem cho yên tâm. Bác trai Trần Chi Hoa đề nghị nói, hai mắt của y đi hướng về phía Trần Kinh dò xét, trong lòng nghi hoặc có chút không tin tưởng. Cả nhà xuống sân, xe của Diêm Danh vốn không đủ chỗ, Trần Chiết liền gọi điện gọi xe đến. Trần Kinh thua tay, nói rằng không phải gọi xe, khách sạn có xe đến đón. Chỉ chờ có 2 phút, có một chiếc xe thương vụ vừa sang trọng vừa dài từ cổng tiểu khu tiến đến, logo rất bắt mắt, không ngờ là Bentley. Những người thanh niên nhìn thấy chiếc xe sắc mặt liền biến đổi. Loại xe Bentley cả tỉnh Sở Giang chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chiếc Bentley này của khách sạn Lệ Đô là chiếc xe sang trọng nhất của khách sạn này, chỉ số ít người ở Sở Thành biết khách sạn Lệ Đô có một chiếc Bentley dài. Mặc dù có người đồn đại, nói chiếc xe này lai lịch bất chính, có người lại nói chiếc xe này chính là xe đồ chơi của người khác đào thải lại, nhưng nhà hàng sử dụng chiếc xe này, chính là không được, bình thường mọi người từ xa nhìn thấy, đều có thể khoe khoang với bạn bè nửa ngày rồi. Chiếc Bentley chạy êm ru. Xe dừng trước một đám đông và Trần Kinh, một anh chàng đẹp trai phong độ bước xuống xe, tiến thẳng đến phía Trần Kinh nói. Phó Phong Trần, tôi đến muộn một chút, mong ngài thứ lỗi. Ý lìa dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ xuất phát chứ? Trần Kinh gật gật đầu nói. Bắt đầu đi, Tổng Giám Đốc Hồng của các anh khách khí quá. Người thanh niên cười cười, nhiệt tình mở cửa mời mọi người lên xe, Diêm Danh sớm đã ném chìa khóa cho Trần Chiết, ý lìa vội vội vàng vàng đi theo sau Trần Kinh. Đến khách sạn Lệ Đô. Giám đốc kinh doanh của khách sạn Lệ Đô đã đợi họ từ lâu, cô trực tiếp đưa cho Trần Kinh sơ đồ khách sạn, để Trần Kinh tự chọn địa điểm, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện những người khác đã đặt chỗ ở khách sạn Lệ Đô. Tình cảnh này lại làm cho vợ chồng Trần Nguyệt Đình trong lòng buồn bực, sớm biết chuyện này, để Trần Kinh đến tất cả mọi việc đều không quyết định một cách nhẹ nhàng sao. Chương 45, Đại hôn của em gái. Nhà chồng của Trần Sán họ Sử, bố chồng Sử Văn Minh là phó phòng phòng phát triển và cải cách khu Lâm Giang của Sở Thành. Vài năm trước vẫn còn rất quyền lực. Nhưng bây giờ đã có tuổi, nên lùi về tuyến hai, không quản lý những việc cụ thể nữa, gia cảnh cũng không bì với trước kia được. Nhưng cho dù thế nào, địa vị Sử gia cũng lớn hơn nhiều so với nhà Chi Đống, điều kiện cũng tốt hơn nhiều. Theo suy nghĩ của Sử Văn Minh, việc hôn sự của con trai, đều do Sử gia lo liệu, sau này hai nhà đều là người một nhà, có nhiều người, xử ra điều kiện tốt hơn một chút thì bỏ công ra nhiều một chút cũng không sao. Nhưng Trần gia bên này lại có chút coi thường đề nghị của Sử Văn Minh, theo quan niệm của Trần gia, dù nhà có nghèo, thì việc kết hôn của con cái cũng không dùng đến tiền cho rẻ của người khác. Cho nên, quyết định cuối cùng là hai bên nhà trai gái đều tự bày rượu, Trần gia ở khu Đông Thành thì mở tiệc rượu ở khu Đông Thành, còn Sử gia ở khu Lâm Giang thì cứ bày tiệc rượu ở khu Lâm Giang. Khoảng cách mở tiệc rượu của hai nhà vừa vặn hai ngày, nhà gái mở tiệc trước, sau đó đến nhà trai. Sử Văn Minh tuổi đầu 50, người hơi béo, tướng mạo rất có khí thế, vừa nhìn có thể biết được là tướng người giàu sang. Còn con trai của y là Sử Kiến cũng rất khôi ngô tuấn tú, làm việc tại phòng thuế nhà nước, thuộc vào loại thanh niên rất có tương lai. Sử Kiến là con trai độc nhất trong nhà, hai vợ chồng Sử Văn Minh bình thường rất cưng chiều y. Đối với việc Sử Kiến chọn Trần Sán làm vợ, bọn họ ban đầu nhất mực giữ thái độ phản đối. Trần Sán không học đại học, không có công việc chính thức, mặt khác gia cảnh cũng không phải là nhà đặc biệt giàu có, vợ chồng Sử Văn Minh cảm thấy hai nhà không môn đăng hộ đối, nhưng về sau, theo nghe ngóng biết được Trần Sán là người biết đối nhân xử thế, phẩm chất tốt, Trần gia cũng là nhà gia giáo, những khúc mắc trong lòng hai vợ chồng cũng được tháo dỡ. Nhất là sau khi Sử Văn Minh lùi về tuyến hai, người đi thì trả lệnh, đối với những thứ danh danh lợi lợi ý thì cũng xem nhẹ. Nhân phẩm của cô con dâu Trần Sán này quả thật khiến người khác không chê vào đâu được, cuối cùng Sử Văn Minh cũng gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này. Mặc dù kết quả cuối cùng là mỹ mãn, nhưng trong lòng người nhà họ Sử, bọn họ vẫn có chút lợi thế tâm lý đối với người nhà họ Trần. Sau khi nhà gái quyết định khách sạn tổ chức tiệc rượu, Sử Kiến nói một cách hưng phấn với cha rằng Trần Kinh đặt tiệc rượu tại khách sạn Lệ Đô, Sử Văn Minh nghe xong liên tục nhíu mày rồi nói. Đều là người một nhà, không nên tranh cái địa điểm đó. Tiệc rượu cũng không kém nhiều. Ở Lệ Đô một bàn cũng 1-2 triệu, tính ra cũng hơn 100 triệu, cũng chẳng cần phô trương lãng phí như vậy chứ. Sử Kiến nghe cha nói như vậy liền im như thóc, nhưng trong lòng ý thì lại nói thầm. Lão già bình thường thích phô trương, lúc nào cũng nói đến thể diện, lần này nhà Sán Sán lại tìm một khách sạn danh giá như vậy, lại biến thành phô trương. Nhưng câu nói này Sử Kiến chỉ có thể nói trong lòng, ngoài mặt thì không dám lộ ra chút nào. Mẹ của ý thì ngồi một bên xem TV, mắt đeo kính viễn thị miệng ậm ừ hát. Nghe hai cha con ngồi bên cạnh nói chuyện, đột nhiên nhíu mày quay sang ông chồng nói. Ông à, con trai của Lão Thạch không phải cũng kết hôn vào ngày đó sao? Ánh mắt của ông ta nhìn Sử Kiến nói. Kiến Kiến, vừa nãy con nói là khách sạn nào? Sử Kiến nói lại. Là khách sạn Lệ Đô, sao ạ? Thạch Dung cũng tổ chức tại khách sạn Lệ Đô. Bà vợ sửng sốt, đập cái điều khiển từ xa một cái, ngồi dậy nói. Không phải chứ? Lại là khách sạn Lệ Đô, làm sao đây? Chúng ta lại đụng mặt Lao ấy rồi. Thạch Phúc Minh đúng là khoe khoang, chúng ta và Lao ấy đụng xe, hắn còn không phải dù sẽ khiến cái mặt già này của tôi không có lốm mà trôi xuống. Sắc mặt của Sử Văn Minh rất khó coi. Thạch Phúc Minh là bạn học nhiều năm của Sử Văn Minh, hai người sau khi bước vào giới chính trị, cấp bậc chính trị cũng không kém nhau nhiều. Sử Văn Minh làm phó phòng phòng phát triển và cải cách, Thạch Phúc Minh lúc đó là phó phòng phòng xây dựng khu Đông Thành, trong tay hai người đều có chút quyền lực. Lúc đó hai nhà cũng rất thân thiết. Nhưng về sau, Sử Văn Minh lùi về tuyến 2, tổ chức cho Y Y đãi ngộ trưởng phòng, Thạch Phúc Minh thì lại kém Sử Văn Minh 2 tuổi, Y không ngờ tiến thêm một bước, lại trở thành bí thư đảng của phòng xây dựng. Mặc dù nói phòng xây dựng là cơ quan phụ trách trưởng phòng, nhưng Thạch Phúc Minh làm bí thư đảng cũng là rất có mặt mũi, thể diện, tốt hơn nhiều so với Sử Văn Minh. Việc này trong lòng Sử Văn Minh vẫn không vừa lòng, mà quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ vì trong lòng có chút không hài lòng này mà dần dần bất hòa. Đúng là tình cờ. Mà lại đúng vào lúc này lại đụng mặt với Lão Thạch, thế này thì chúng ta làm sao có thể gặp mặt được đây? Bà vợ nói. Sử Kiến cũng cảm giác có chút phiền phức liền đề nghị. Hay là chúng ta bảo nhà Sán Sán đổi khách sạn khác? Đổi, đổi cái gì mà đổi? Sử Văn Minh ồm ồm nói. Làm sao? Tôi gặp Lão Thạch thì nhất định phải đi đường khác sao? Đây là cái đạo lý cho má nào vậy? Mặt Sử Kiến đỏ bừng bừng, mẹ y y lấy cái điều khiển từ xa đánh Sử Văn Minh một cái nói. Không đổi thì không đổi, ông gắt con cái gì mà gắt, ông có gan đi gắt với Thạch Phúc Minh thì đi đi. Sử Văn Minh nhíu môi, hừ một tiếng, đang ngồi trên ghế sofa liền đứng dậy đi thẳng về phía phòng sách. Thời tiết rất đẹp, lối vào quảng trường lớn của khách sạn Lệ Đô treo những quả cầu bảy sắc cầu vồng, khu vực này được trang trí rực rỡ. Hôm nay là ngày trọng đại của Trần Sán, tất cả mọi người nhà họ Trần đều đưa đón đến khách sạn Lệ Đô, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui mừng hớn hở. Không có một chút bóng dáng không hòa hợp trên khuôn mặt họ. Vợ chồng Sử Văn Minh hôm nay là cha mẹ của nhân vật mới, hôm nay họ ăn mặc trông thật rực rỡ hẳn lên, nhất là Sử Văn Minh, lớn tuổi như vậy rồi lại mặc bộ trang phục màu đỏ thẫm, mái tóc màu bạc vốn đã được nhuộm thành màu đen, cả người có vẻ trẻ thêm được vài tuổi. Phòng tiệc rượu chính của khách sạn Lệ Đô được chia làm hai tầng trên dưới, hai tầng này đã được hai nhà bao hết, tiệc cưới của Trần Kinh ở tầng trên, còn tầng dưới là tiệc rượu cưới dâu của nhà Thạch Phúc Minh. Thạch Phúc Minh và Sử Văn Minh là hai ông bạn già, lúc này mới đối mặt, hai người bắt tay nhau, Thạch Phúc Minh nói. Thật tình cờ, theo kế hoạch của tôi là bao cả hai tầng trên dưới. Nhưng cuối cùng thì Lệ Đô lại nói không thể bao như vậy được, lúc đó tôi lại lui một bước, tôi thật sự vẫn không biết rằng hôm nay là ngày trọng đại của Kiên Kiến, nếu lúc đó tôi vẫn khăng khăng giữ, không thì sau này tôi thật ngại khi gặp anh đó người anh em ạ. Sử Văn Minh thản nhiên cười cười nói. Hôm nay là nhà gái bày rượu, còn ngày của chúng tôi là hai ngày sau, ở bên Lâm Giang. Thạch Phúc Minh sửng sốt, cười ha ha nói. Thì tôi nói mà. Nếu là bên nhà trai, thì làm sao tôi lại không biết cơ chứ? Thằng bé Kiến Kiến này là tôi chứng kiến nói lớn lên từ nhỏ, làm sao, tôi nghĩ nó tìm vợ hẳn là khá tốt. Tôi nhìn nó rất khôi ngô tuân tú mà. Bây giờ hôn nhân tự do, đó đều là việc của con cái, tôi và mẹ nó đều là mặc kệ bọn nó thôi. Sử Văn Minh nói. Thạch Phúc Minh thua tay, nói một cách đồng cảm. Ai nói là không phải? Thì nói con dâu tôi đấy, là tiến sĩ y học, lúc đầu tôi và bà xã cũng lo lắng, lo vợ chồng bọn nó làm không tốt, con gái nhà người khác quá giỏi. Có thể về sau, con gái nhà người ta bằng cấp cao, có bản lĩnh, nhưng người ta tính tình lại tốt, chúng ta bây giờ một nhà không phải khá hòa thuận hay sao? Sử Văn Minh cười cười, các cơ mặt có chút miễn cưỡng, y có thể đã nhìn ra, Thạch Phúc Minh hôm nay quả thực rất phô trương, từ khi bước quảng trường đến phòng tiệc rượu, một hành lang quả cầu bảy sắc, toàn bộ đã bị Thạch Phúc Minh độc chiếm hết. Mà so với sự phô trương của Thạch Phúc Minh, Trần gia có phần kém hơn, chính là ở cái cổng vòm được đặt ở lối vào, vẫn không gây được sự chú ý. Thạch Phúc Minh dường như còn chưa nói hết ý, lại nói tiếp. Chọn khách sạn Lệ Đô, tôi coi trọng chính là cái quảng trường này, có phô trương không nói, đủ chỗ đỗ xe. Những người bạn thân thích lái xe đến, đều phải sắp xếp chỗ đỗ xe cho họ, cái này cũng không thể nói là không phải. Đúng rồi, lão sử, các anh sắp xếp xe có đủ chỗ không? Nếu không đủ, chúng tôi bên này có thể cân đối, tôi vẫn còn ga ra tầng hầm không dùng đến đấy. Sử Văn Minh cụ cụ, sắc mặt có chút khó coi. Cái tật khoe khoang của Thạch Phúc Minh lại nặng hơn rồi. Bây giờ y tiêu xài rộng rãi hơn Sử Văn Minh, khách mời có thân phận địa vị chắc chắn rất nhiều, y lại nói về chuyện đỗ xe chẳng phải là chế rêu Sử Văn Minh sao? Cha, cha ơi! Một thanh niên mặc câu phục chạy đến, Thạch Phúc Minh chỉ Sử Văn Minh nói. Sao thế? Không nhận ra bác Sử sao? Sao lại kinh sợ ngạc như thế? Cháu chào bác Sử. Người thanh niên nhìn Sử Văn Minh gật đầu, sau đó tiến đến bên cạnh Thạch Phúc Minh nói. Xe của ngài Chu Tổng Giám Đốc sân bay Chiết Giang đang ở ngoài ạ, bọn họ mang tới một lãng hoa rất long trọng, cha đã mời ông ấy đến ư. Tổng Giám Đốc Chu ư. Thạch Phúc Minh mở to mắt. Anh nói là Chu Hoàng ư. Ai nha nha, tôi nào dám, làm sao lại kinh động đến ông ấy. Sử Văn Minh nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, tên tuổi của Chu Hoàng rất có tiếng tăm, mặc dù chỉ là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn sân bay Sở Giang, nhưng chủ yếu là người trẻ tuổi, ở mảnh đất Sở Thành này độ nổi tiếng rất cao. Thạch Phúc Minh thật có chút bản lĩnh, bày một hồi thực rượu, không ngờ lại có thể mời được người có thân phận như Chu Hoàng đến, y không phải chỉ là bí thư đảng phòng xây dựng của một khu thôi sao. Nói trắng ra thì chỉ là chức cấp phòng thôi, làm gì có mặt lớn như vậy. Mà đúng lúc này, đám người ở cửa sao động, rất nhiều khách đều tò mò nhìn về phía cửa dò xét, Sử Văn Minh kiếng mũi chân lên rốt cuộc cũng nhìn rõ Chu Hoàng. Chu Hoàng âu phục phẳng phiu, đi theo sau còn có bốn người đang ông cường tráng. Y đi thẳng trên đường tiến vào trong có rất nhiều người chào hỏi, bộ mặt Chu Hoàn mỉm cười, hướng về phía mọi người liên tiếp gật đầu. Thạch Phúc Minh chen chúc trong đám người, bộ dạng có chút kích động. Mà đúng vào lúc ánh mắt Chu Hoàn dừng trên người Thạch Phúc Minh, Y đi hơi sửng sốt, Thạch Phúc Minh mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Chu. Hai tay Chu Hoàn đưa ra, nhanh chóng hướng đi theo lối này, Thạch Phúc Minh cất bước đi trước, đang muốn bước nhanh đón đầu. Phía sau Y đi lại xuất hiện một chàng thanh niên mặc câu phục màu đen, chàng thanh niên sơ vin gọn gàng. Bước chân mạnh mẽ vững chãi. Tổng Giám Đốc Chu quá khách khí rồi. Ông lại còn tự mình đến đây, tôi có lẽ là được quan tâm mà lo sợ a. Người thanh niên ha ha cười nói. Phó Phong Trần, anh nói như vậy thì xem tôi là người ngoài rồi. Nhà anh có chuyện vui lớn như vậy, Chu Hoàn tôi biết mà có thể không đến sao. Chu Hoàn ha ha cười lớn nói, y bước nhanh lên phía trước, bắt tay với người thanh niên. Thế nào? Mấy lao ra đó còn chưa tới sao? Xem ra lại là do tôi nóng lòng đến trước rồi. Chu Hoàn nói. Cũng sắp đến rồi, vừa nãy Tổng Giám Đốc Lý gọi điện thoại, trong vòng 10 phút nữa nhất định tới nơi. Anh ta đáng lẽ phải đến sớm nhất, hôm nay ông ta là người chứng hôn, biểu hiện này của anh ta, đợi lát chúng ta phải phạt rượu mới được. Chu Hoàn cười ha ha, nói chuyện vui vẻ với người thanh niên. Chương 46, sự việc cấp bách. Thạch Phúc Minh đứng ngơ ngẩn tại chỗ, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ tới cực điểm. Mà Sử Văn Minh cũng có đôi chút không hiểu, nhưng ông ta nghe Chu Hoàn gọi tên tiểu tử Trần kia là phó phòng, làm những ý nghĩ trong lòng ông ta trỗi dậy lên, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ đứa trẻ đó chính là anh trai của con dâu. Ông ta còn nghe nói con dâu có một người anh ở trong chính quyền, nhưng nghe đâu thằng nhỏ đó bị điều xuống cơ sở rèn luyện rồi, nơi đó tương đối xa xôi, mọi người trong nhà đều lo lắng khủng khiếp, nhưng nhìn bộ dạng lúc này của thằng nhỏ, đâu phải là người không có ý chí chứ. Tên tiểu tử này đương nhiên là Trần Kinh rồi, hắn lẽ nào lại không hiểu những lời nói sắc bén giữa Thạch Phúc Minh và Sử Văn Minh, hắn chỉ là thực sự không ngờ được rằng, Chu Hoàn cũng tới uống rượu mừng của gia đình mình. Trần Kinh vây tay hướng về phía Trần Sán. Trần Sán mặc trang phục tân nương kéo ông xã Sở Kiên đến trước mặt, Trần Kinh cười nói. Đây là Chu Tổng, tấm gương của người trẻ tuổi, hôm nay anh ta đặc biệt tới tham gia hôn lễ của hai người, anh còn không nhanh cảm ơn người ta đi. Cảm ơn Chu Tổng. Trần Sán mỉm cười nói, Sở Kiên cũng khách khí đáp lại. Đúng là trai tài gái sắc à. Chu Hoàn cười ha ha nói. Mọi người trong Trần gia cơ bản đều thích ứng được với năng lượng của Trần Kinh. Thật ra họ rất hiếu kỳ nhưng hôm nay ngoài Chu Hoàn thì vẫn còn rất nhiều người đến, Trần Kinh sẽ mang đến nhiều niềm vui bất ngờ, rung động cho mọi người. Lúc này Thạch Phúc Minh không nói tiếng nào rồi lui lại phía sau, ông ta đến bên Sử Văn Minh, cười khà khà nói. Lão Sử à, được lắm. Kết thành một thân gia lợi hại a. Tôi đã nói với anh rồi chuyện gì cũng không được giấu tôi mà, việc gì cũng phải nói qua cho tôi mà. Ông ta chỉ vào Trần Kinh. Tên tiểu tử kia rất lạ mặt, là người phụ trách ở phòng nào. Tại sao tôi lại không biết nó? Sử Văn Minh trong lòng âm thầm cười khổ, đừng nói Thạch Phúc Minh không rõ về thân phận của Trần Kinh, bản thân ông ta cũng không biết rõ thân phận của hắn. Nghe Chu Hoàn khách khí xưng phó phòng Trần, vậy đối phương nhất định là phó phòng không còn nghi ngờ gì nữa, về phần là vị phó phòng của bộ phận nào, ông ta cũng không biết. Sau Chu Hoàn, rất nhanh nhiều gương mặt xa lạ lần lượt xuất hiện, khách mời đều là lái xe đến, kém cỏi nhất cũng là xe nhập khẩu của Nhật, tính qua loa thôi, mà cũng có hơn chục cá nhân. Trong số khách quý này, Sử Văn Minh và Thạch Phúc Minh có quen biết chút ít. Ví dụ như Lý Tùng Sinh của Châu Đáo Lý Vạn Phúc, hay là Du Hồng Thành của xí nghiệp Giày Long Thành, đây đều là những xí nghiệp có thế lực. Vậy mà tất cả những người đó, không ngoại trừ một ai, đều đi đến chỗ tên phó phòng Trần gì đó. Thạch Phúc Minh và Sử Văn Minh lấy làm lạ ngay từ đầu, về sau dần dần chết lặng đi, bọn họ một đời lăn lộn đấu đá trong giới chính trị, đến cuối cùng, cũng chỉ là hai trưởng phòng không thực trước. Nhưng giờ đây nhìn thấy tên tiểu tử này, tuổi con trẻ, đoán chừng cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, vậy mà được mọi người vây xung quanh, mở miệng là gọi phó phòng, không khí náo nhiệt nơi đó khiến hai lão già đều ngượng ngùng đứng ra ngoài chỗ tiếp khách. Thạch Phúc Minh thích phô trương, treo trên khoảng sân rộng một quả khinh khí cầu, chính là muốn nhìn cho có khí thế một chút. Nhưng quả khinh khí cầu đó là vật bất động, làm sao có thể tỏ rõ được thân phận. Nhìn đám người từng người một mặt to bụng vệ có thân phận, đi qua phòng yến tiệc lên tầng 2. Thường thường là tầng một khách bên Thạch Phúc Minh chào hỏi lẫn nhau, rất nhiều khách khứa đều bắt đầu thì thầm, trên lầu bày tiệc rượu không biết là thần thánh phương nào, sao lại có nhiều người cổ động như vậy. Không biết từ lúc nào Sử Kiến đã lủi lại đây, tiến đến bên Văn Minh, nói. Cha còn ở nơi này làm gì nữa? Nghi thức sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đang chờ đợi. Y thì ngừng một lát, sự hưng phấn trên mặt không thể nào che giấu nổi, nói. Cha thử đoán xem người chứng hôn hôm nay sẽ là ai? Lý Tùng Sinh của Châu Đáo Lý Văn Phúc, cha yêu quý của con thực sự không dám tin đây là sự thật, nó thật sự, bây giờ con thực sự có chút hồi hộp. Vẻ mặt của Sử Văn Minh có chút lúng túng, kéo kéo vạt áo của mình, nói. Kiến, con xem cha mặc hư thế này có hợp hay không? Nếu không, hay là cha đổi một bộ vest khác nhé, mặc như vậy sợ ông bà thông gia chê cười. Sử Kiến sững sờ một chút, nhìn cha từ trên xuống dưới, hôm qua nói chuyện với cha, để cha mặc chuẩn một chút. Nhưng lúc đó cha tỏ thái độ phản đối. Nhìn điệu bộ của Sử Văn Minh, ông ta đến tham gia tiệc cưới này, cũng giống như đem thể diện to bằng trời đến cho Trần gia. Hôm nay mới tỏ ra một chút bản lĩnh, mà sao ông ấy liền không tự tin như vậy? Dạ được, thưa ba. Cha mẹ của Sán cũng mặc trang phục truyền thống, chúng ta là người Trung Hoa, mặc trang phục truyền thống thật tốt. Sử Kiến động viên cha. Cũng lúc này, Trần Kinh từ cửa đón khách lên lầu theo dòng người bên cạnh đi lên, Sử Kiến vội nói. Anh. Trần Kinh quay đầu nhìn về phía bên đó, Sử Kiến cười với Trần Kinh, nói. Đây là cha em. Cha, đây là anh trai Sán. Ôi chao, Chào bác. Chào bác. Trần Kinh đưa tay ra, thái độ vô cùng niềm nở. Sử Văn Minh thì có chút câu nệ, đưa tay qua, nói. Phó tờ hờ họ nờ gờ tờ giờ hờ nờ. Trần Kinh sửng sốt, khoát tay nói. Bác à, ở đây bác xưng hô như vậy làm tổn thọ cháu rồi, bác gọi cháu A Kinh là được rồi. Nghi lễ chứng hôn sắp bắt đầu rồi. Tiểu Kiến, em và cha em đi mau đi, khách hôm nay đến hơi nhiều, anh ở dưới này đợi một chút. Dạ được. Sử Kiến cười nói, Sử Văn Minh mỉm cười gật đầu, Trần Kinh đã sớm quay đầu đi ra ngoài cửa rồi. Ngay lúc hắn quay đầu đi ra cửa, vừa khéo hắn bị Thạch Phúc Minh chặn trước mặt, hắn vội rẽ phải, không ngờ Thạch Phúc Minh cũng rẽ cùng hướng hắn tránh, Trần Kinh lại rẽ trái, Thạch Phúc Minh lại rẽ cùng hướng đó. Trần Kinh dứt khoát đứng lại, Thạch Phúc Minh lúc này mới chậm chạp dịch chuyển, Trần Kinh mỉm cười gật đầu với ông ta, nói. Chúc mừng ông. Thạch Phúc Minh đỏ mặt, miệng liên tục nói. Chúc mừng. Chúc mừng. Vẻ mặt của y rõ ràng mang theo thích thú, Sử Văn Minh ở bên cạnh nhưng xem ra nhìn thấy rất rõ. Tiệc rượu của đám cưới đã chính thức bắt đầu, Trần Kinh vẫn đứng ở cửa khách sạn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thành thật mà nói, hôm nay những vị khách ngoại ý muốn đến, Trần Kinh căn bản không ngờ đến, hắn không dự liệu được việc Hồng Lượng đã đem chuyện vui của nhà mình thông báo cho hội Đông Hương. Cái tin tức này, giỏi lắm, đại đa số những nhà doanh nghiệp của Lễ Hà mà Trần Kinh từng gặp qua thì đều đến. Cùng lúc được nhiều người yêu quý làm Trần Kinh vừa mừng lại vừa lo, cũng cần phải biểu lộ cảm xúc nhớ quê mãnh liệt. Lại nói tiếp, cấp bậc của bản thân cũng không cao, sở dĩ có thể khiến nhiều người đến trước mặt khen ngợi, ngoài việc chiếm được chút hào quang của Mã Bộ Bình, mức độ lớn cũng là yếu tố nhớ quê hương làm lên. Ở vùng sở thành này, người Lễ Hà tạo thành một vòng tròn đại gia đình đoàn kết, mọi người hợp lại thành đoàn. Trần Kinh đã tiếp xúc qua những người trong hội, mọi người cho anh ta là một phần của hội, đều nói rằng người Lễ Hà một lòng mở dạng, coi trọng nghĩa khí, thông qua sự việc này, Trần Kinh cũng cơ bản hiểu rõ rồi. Đương nhiên, theo một góc độ khác, cũng không loại trừ sự khôn khéo của người Lễ Hà. Con người cũng phân ra 3-7 loại, nếu không phải vì Trần Kinh là người bên cạnh Mã Bộ Bình, mà mọi người đều cho rằng hắn là tâm phúc của Mã Bộ Bình, phỏng chừng người đến hôm nay cũng kiên quyết không chỉnh tề như vậy, kỳ thực việc này và chuyện bợ đỡ vốn không liên quan đến nhau. Lại nói tiếp, đại khái cũng chỉ xem như ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Khách đến càng ngày càng ít, Trần Kinh vẫn không thấy Mã Bộ Bình và Văn Kiến Quốc, trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng về phương diện khác, hắn lại có chút thoải mái. Mã Bộ Bình là người như thế nào chứ? Người ta đường đường là chủ tịch huyện, ý thì làm sao nhớ được chuyện nhỏ này chứ? Văn Kiến Quốc phỏng chừng cũng không đích thân tới, dù sao thì bản thân mình hiểu rõ người ta một một, trong mắt ý thì không có để ý đến mình. Trần Kinh nghĩ lung tung trong đầu, hắn lại nghĩ đến chuyện của Mã Bộ Bình rốt cuộc tiến triển như thế nào rồi, hai hôm nay hắn bận việc của gia đình, cũng không chủ động liên lạc với Văn Kiến Quốc. Sự việc đã giải quyết rồi, hay gặp rắc rối gì? Những việc này hắn hoàn toàn không biết, trong lòng Trần Kinh nghĩ tới những chuyện đó, lại không ngừng rối loạn. Máy nhắn tin đeo bên lưng kêu liên hồi tiếng bíp bíp bíp. Trần Kinh tháo máy xuống nhìn, sắc mặt biến đổi, vội vàng đến trước bàn lễ tân ấn số điện thoại gọi lại, sau 2 tiếng chuông thì có người nhấc máy. Xin chào, tôi là Trần Kinh, anh là vị nào vậy? Có phải Văn chủ nhiệm không? Trần Kinh nói. Tôi là Văn Kiến Quốc đây, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Lời nói của Văn Kiến Quốc có chút gấp gáp. Em gái tôi hôm nay kết hôn, tôi đang ở khách sạn Lệ Đô, có chuyện gì hả? Trong đầu Trần Kinh lướt qua một dự cảm chẳng lành, hắn dùng tay nâng tai nghe, để cách những âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Không cần biết bây giờ có chuyện gì, anh lập tức đến khách sạn Lâm Giang, xảy ra chuyện rồi. Anh nghe rõ cho tôi, một khắc cũng không được trì hoãn, lập tức tới đây, anh nghe rõ chưa? Giọng điệu của Văn Kiến Quốc từ trước đến nay chưa từng nghiêm trọng như vậy, ý không nói sự tình cụ thể, nói 3 chữ hết sức đơn giản, có chuyện rồi. 3 chữ này, khiến lồng ngực Trần Kinh giật lên một cái, theo bản năng nói. Chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được gì? Tạm thời không thể nói rõ được, anh lập tức bắt xe qua đây, càng nhanh càng tốt. Văn Kiến Quốc hạ thấp giọng nói. Trần Kinh không dám hỏi lại, tiếng tốt tốt điện thoại cắt đứt. Hắn bước nhanh lên lầu đến phòng yến tiệc. Lúc này trong phòng một loạt tiếng chúc mừng, nghi lễ chứng hôn của tân nương và tân lang đang ở thời điểm cao trào, người phía dưới ồn ào, chọc cười trêu đùa chị em thân thích, mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Trần Kinh đứng ở ngoài cửa rất xa nhìn thoáng qua cảnh đó, hít một hơi thật sâu, xua đi ý định chào bố mẹ. Hắn nhanh chóng xuống lầu, một mạch chạy đến cửa phía sau khách sạn vây tay chặn một chiếc taxi. Sư phụ, cho tôi đến khách sạn Lâm Giang, nhanh lên một chút. Trần Kinh ngồi trên xe, tận lực điều chỉnh hô hấp để hơi thở của mình ổn định lại. Điện thoại của Văn Kiến Quốc tới rất gấp, hơn nữa nghe giọng điệu của Ilya, sự việc hẳn là rất khẩn cấp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Thật sự là đã xảy ra chuyện khẩn cấp, vì sao lại cứ phải gọi cho mình? mình gấp rút qua đó có thể giúp được gì chứ? Không phải là Mã Bộ Bình đang ở khách sạn Lâm Giang chứ? Nếu ông ta gặp khó khăn, ông ta không giải quyết nổi, vậy mình làm sao giải quyết được chứ? Những chuỗi câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu Trần Kinh, một chuỗi những suy nghĩ lo lắng lung tung không có mục tiêu của hắn căn bản không bắt được trọng điểm. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ nữa, ngồi trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 47, thay mận đổi đảo. Lúc Trần Kinh tới khách sạn Lâm Giang, Văn Kiến Quốc chán đầy mồ hôi, trong văn phòng đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Chủ nhiệm Văn, là chuyện gì? Trần Kinh lập tức bước vào, hỏi thẳng. Văn Kiến Quốc vừa thấy Trần Kinh, dừng lại, hướng hắn vây tay, nói. Cậu ngồi trước đi, ngồi trước đi. Chúng ta ngồi nói chuyện, Tiểu Tề, lấy trà cho Phó Phòng Trần. Tiểu Tề là nhân viên phục vụ văn phòng, biên chế sự nghiệp, khoảng 30 tuổi, thấp gầy, Trần Kinh tiếp trà từ trong tay y, căn bản không nghĩ muốn uống, lại buông chén trà hỏi. Chủ tịch huyện Mã không ở đây sao? Đêm qua về lễ hà rồi. Văn Kiến Quốc thở dài một tiếng nói, hai mắt ý lìa nhìn chăm chú Trần Kinh, mắt híp lại. Lễ hà xảy ra chuyện, tối hôm qua Mã huyện khẩn cấp trở về, chuyện rất khó giải quyết. Đồng tử Trần Kinh thu lại, tay nhẹ run rẩy, hắn suy nghĩ, lễ hà rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể kinh động đến Mã Bộ Bình lập tức trở về, nhất định là chuyện lớn. Trong phòng lâm vào trầm mặc, đôi mắt Văn Kiến Quốc nhìn khuôn mặt băn khoăn của Trần Kinh, qua một lúc lâu mới nói. Sao? Cậu không hỏi chuyện thế nào sao? Trần Kinh lắc đầu, nói. Tôi đang đợi anh nói, anh tìm tôi khẳng định là chuyện không tốt lắm, tôi nói có thể còn làm rối loạn ý nghĩ của anh. Khoe miệng Văn Kiến Quốc nít lên, cười khổ lắc đầu, nói. Cậu thật ra rất bình tĩnh, tôi so với cậu thật không bằng, từ sáng đến giờ, lòng tôi rất loạn. Y Lìa dùng tay đập mạnh xuống bàn, Trần Kinh bị Y Lìa bất thình lình đập bàn làm cả người run lên, Văn Kiến Quốc mới mở miệng nói. Nhà rột lại gặp mưa dầm suốt đêm. Ngày hôm qua Mã huyện vừa đi, hôm nay trên tỉnh lại gặp chuyện. Sáng sớm hôm nay, phòng di dân sở thủy lợi tỉnh, gọi điện nói chuyện mấy trăm hộ di dân gây rối ở cửa, làm cho cả sở thủy lợi không được yên bình, làm lãnh đạo trở tay không kịp. Vừa rồi phó giám đốc sở thủy lợi đã vài lần gọi điện tới, muốn gặp chủ tịch huyện Mã, lúc này tôi chạy đi đâu mà tìm đây. Tôi đang xoay trong chóng, không nghĩ ra cách nào, bất tài nên phải gọi cậu đến đây. Trần Kinh cắn môi, trong lòng dần chìm xuống, hắn lấy ra một điếu thuốc. Châm thuốc hút không nói một câu. Lễ Hà gặp chuyện không may chủ tịch huyện Mã khẩn cấp trở về, buổi sáng hôm nay sở thủy lợi hỏi chuyện di dân ở Lễ Hà, hai chuyện này tồn tại độc lập sao? Nếu hai chuyện này tồn tại độc lập, Mã Bộ Bình ở tỉnh đợi nhiều ngày như vậy, sao lại không có chuyện gì phát sinh, cố tình đợi Y Y vừa đi, chuyện lại xảy ra. Đây là một cái bẫy. Trần Kinh nhanh chóng phán đoán, đây là nhằm vào ai? Đáp án được miêu tả rất sinh động. Nếu là Văn Kiến Quốc khả năng còn chưa đủ thân phận để người khác vận dụng nhiều năng lượng như vậy, thân phận và địa vị của Mã Bộ Bình hoàn toàn thích hợp. Sao vậy? Cậu với chuyện này có ý kiến gì? Văn Kiến Quốc hướng Trần Kinh nói. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, hít sâu một hơi, nói. Chuyện này rất khó giải quyết, đồng thời cũng rất bị động, Mã huyện ở trên tỉnh nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều đợi gặp lãnh đạo. Hiện tại lãnh đạo chủ động gọi điện muốn gặp ông ấy lại trở về Lễ Hà, làm gì có chuyện khéo như vậy? Trần Kinh nâng chén trà tinh tế uống một ngụm, trong lòng tính toán chiều hướng sự việc. Trên thực tế, bây giờ trên tay hắn nắm giữ tình hình có hạn, dựa vào tin tức hắn biết, căn bản không có cách nào phán đoán hướng đi cuối cùng của sự việc này. Việc hiện tại hắn có thể làm, nghĩ đến vấn đề mình tiến thoái như thế nào. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, hoặc là hắn đi theo con đường của Mã Bộ Bình, cuối cùng được làm vua thua làm giặc, đưa tay đỏ sức một phen. Hoặc là hiện tại hắn có thể lui lại, cùng Mã Bộ Bình phân rõ giới hạn. Hành trình lần này về Lễ Hà coi như chưa từng gặp Mã Bộ Bình, bo bo giữ mình. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong phế quản tràn ngập khói thuốc, đại não hắn lúc này đang hoạt động cao độ, hình tượng trong lời nói của Mã Bộ Bình giống như xem phim hiện lên trong đầu hắn, nhất là lúc đang nói vấn đề gì dân, Mã Bộ Bình nói chuyện có khí phách, thái độ kiên quyết, có đạo lý, ấn tượng rất sâu. Vấn đề di dân xây đập nước trên núi ở Lễ Hà rất lớn, vấn đề cuộc sống của hơn 7.000 di dân, vẫn làm phức tạp sự nghiệp phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Dùng lời của Mã Bộ Bình mà nói, vấn đề di dân của một công trình cấp tỉnh, để cho một đơn vị lãnh đạo huyện hoàn toàn gánh vác, trọng trách này quá nặng, Lễ Hà là một huyện nghèo khó trong tỉnh, căn bản không chịu nổi áp lực này. Cho nên, quan điểm của Mã Bộ Bình, trên vấn đề này, huyện ủy và ủy ban nhân dân Lễ Hà có thể cong lưng cố gắng, có thể cố gắng thậm chí đập bàn chửi mẹ nó. Vì vậy vấn đề này, quan hệ đến lợi ích thực tế nhân dân Lễ Hà và sự nghiệp ổn định Lễ Hà, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Trần Kinh hé miệng. Trong lòng hắn có chút nhạo báng chính mình nhìn trước ngó sau, không biết từ khi nào, hắn cảm thấy trái tim mình dần trở nên lạnh lùng, nếu là lúc còn trẻ lông đông tràn đầy nhiệt huyết, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ được mất lợi hại nhiều như vậy. Trải qua 3 năm từng trải và rèn luyện, Trần Kinh từ ngây ngô đến thành thục, nhưng thành thục nếu cần thiết dùng lương tri và trách nhiệm của người cán bộ vì giá phải trả, thành thục như vậy là tốt hay không tốt? Trần Kinh hít mạnh một hơi điếu thuốc, hắn ngậm khói trong phế quản, qua lúc lâu mới nổ ra, điếu thuốc thừa hắn cầm trong tay gạt vào gạt tàn, trong lòng tin tưởng, việc mình sắp làm, thật sự chính là việc phải làm, rất chính xác, rất trọng yếu. Chủ nhiệm Văn, anh có gì thì nói thẳng, tôi nhất định phối hợp cùng anh giải quyết khó khăn trước mắt. Trần Kinh cất cao giọng nói, hắn đem chén trà đặt lên bàn, lưng đột nhiên thẳng tắp. Ánh mắt Văn Kiến Quốc híp lại, mắt lóe sáng, ý liề gật đầu nói. Được lắm, được lắm. Y liề ngừng một lát, thần sắc trở nên ngưng trọng nói. Mã huyện bây giờ có nhà hay không, là chính tôi bây giờ thông tin cho ông ấy cũng không có khả năng hôm nay gấp trở lại. Nhưng buổi chiều 3 giờ, trưởng phòng phòng di dân Vương Phượng Phi nhất định phải gặp được người, đến lúc ấy phó giám đốc sở cũng muốn gặp, bây giờ chủ tịch huyện Mã không có ở đây, cậu đi thay ông ấy nhé. Cái gì? Tôi. Trần Kinh đưa tay chỉ chóp mũi mình, vẻ mặt khó có thể tin. Sao? Không được sao? Cậu không đi, chẳng lẽ tôi đi? Văn Kiến Quốc hỏi ngược lại, ý nghĩa cười cười, nói. Cậu yên tâm, thân phận cậu tôi đã an bài rồi, tổ phó tổ công tác di dân của văn phòng ủy ban nhân dân huyện, thân phận này có thể đi. Mặt khác, tình hình bên này tôi đã nói với Mã huyện qua điện thoại, ông ấy hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa ông ấy bảo tôi chuyển lời cho cậu, chỉ cần cậu đối phó được đợt sóng này, sau không cần cậu xử lý nữa, ông ấy tự mình xử lý. Cậu hiểu chưa? Trần Kinh gật đầu, cười nói. Anh lừa tôi sao đều cảm thấy hai chúng ta đều là cao thủ lừa gạt. Không thể nói như vậy, Phó Phòng Trần. Cậu không phải là người cổ hủ, phải làm việc phi thường, chúng ta làm như vậy, là để ứng phó với vấn đề nan giải hiện tại. Văn Kiến Quốc nói, ý uống một ngụm trà. Hôm nay di dân đến bao vây cổng sở thủy lợi và cửa phòng di dân, tình tiết rất tồi tệ. Nhưng theo góc độ cậu nói, vấn đề di dân chúng ta đã tới lúc không thể không giải quyết, nếu không giải quyết, người dân sẽ làm phản. Cho nên, hôm nay cậu phải thả lỏng, lá gan lớn hơn một chút. Tuy rằng là gặp lãnh đạo, nhưng chúng ta có lý, chúng ta cùng cố gắng. Văn Kiến Quốc nhìn về phía Trần Kinh. Phó Phòng Trần, tôi tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của cậu, thật lòng nói, nhiệm vụ này rất gian khổ, không hề dễ dàng. Nếu không phải trong lãnh đạo có người biết tôi, biết thân phận của tôi nhất định không để cậu đi, bây giờ. Được rồi, chủ nhiệm Văn, việc này dừng tại đây. 3:30, tôi sẽ xuất phát. Nói ra không sợ anh chê cười, tôi là tổ phó tổ di dân, đối với vấn đề di dân Lễ Hà hiểu biết rất nông cạn, anh ở trên đường đi nói lại cho tôi, chúng ta chuẩn bị lâm trận mới mài gương. Trần Kinh nói. Được, chúng ta xuất phát. Tâm trạng cậu không tồi, hãy lấy tâm trạng này để gặp lãnh đạo. Văn Kiến Quốc nói, trên cửa lớn có hai con sư tử bằng đá, trên mặt đất lát gạch hoa sáng loáng có thể soi gương được, hai tấm biển, Sở Thủy Lợi tỉnh Sở Giang, phòng phát triển di dân treo song song, giữa tấm biển có hình quốc huy, không khí rất trang nghiêm. Ở ngoài cửa, chiếc xe dừng lại đăng ký, Văn Kiến Quốc nhanh bước xuống chào hỏi cảnh vệ ở cửa, một lúc sau, Trần Kinh ngồi ô tô chậm rãi tiến qua cánh cổng trang nghiêm vào sâu bên trong. Văn Kiến Quốc từ xa vẫy tay chào Trần Kinh, rồi nắm tay giơ lên, làm thành tư thế cổ vũ. Trần Kinh thản nhiên cười, gật đầu. Sở Thủy Lợi và phòng di dân ở cùng một sân lớn, trụ sở phòng di dân làm việc ở bên trái tòa nhà chính, không ai chỉ dẫn, Trần Kinh một mình mang tập công văn đi vào trong nhà. Một đường đi, tâm trạng hắn có hơi kích động, bởi vì nhiệm vụ hôm nay của hắn rất đặc biệt, không chuẩn bị tâm lý trước. Làm một phó phòng phòng lâm nghiệp, hiện tại hắn thay đổi nhanh chóng, trở thành tổ phó tổ di dân, thay đổi này quá lớn. Trần Kinh luôn nghĩ đến vấn đề này, Mã Bộ Bình trở về Lễ Hà. Vì sao hôm nay nhất định là chính mình đến, bản thân hiểu được công tác di dân sao? Cả huyện Lễ Hà ở trên tỉnh để xử lý liên lạc với cấp trên, ngoại trừ Văn Kiến Quốc là chủ nhiệm, còn có ai khác không? Mặt khác, Mã Bộ Bình lần này lên tỉnh hoàn toàn đơn thương độc mã sao? Bên người y kể, bất luận là ai, chẳng phải đều so với mình hiểu biết công tác này hơn sao? Trần Kinh bắt đầu khó suy nghĩ, một đường đi, hắn cẩn thận nghĩ đến tiền căn hậu quả của chuyện này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Không chỉ có nhiều điểm đáng ngờ, quả thật có hơi quỷ dị. Vừa nghĩ tới đây, Trần Kinh có hơi loạn trong lòng, lại càng căng thẳng. Nhưng chuyện tới trước mắt, hắn không thể đổi ý, nuốt nước miếng như nuốt một viên đá, đáp ứng chuyện này, thì sao cũng phải làm. Hắn tự bình tĩnh lại, ấn vào cái nút thang máy trước mặt. Đinh! Cửa thang máy mở ra, trong đó không có ai, Trần Kinh bước vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Vào lúc này, trong lòng Trần Kinh lại dao động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Cả người tóc gáy hắn dựng thẳng lên, giơ tay ấn vào tầng 2 của phòng di dân, tay không ngờ run rẩy. Chương 48, chiến thắng Khải Hoàn. Trời tháng 6, nhưng sắc mặt trẻ con, vừa rồi còn có tiếng sấm mưa gió ầm ầm, bây giờ mây tan gió ngừng, mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất, đất trời trong sáng như tiết thanh minh. Sau cơn mưa trời quang đãng, trong phòng có vẻ rất sáng sủa. Trên mặt bàn trong thư phòng rải giấy tuyên thành, Mã Bộ Bình mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi phẳng lì, không có một nếp gấp. Đầu y thì trải thành nếp, dùng keo xịt tóc vuốt cố định, cả người có vẻ rất có tinh thần. Lúc này Mã Bộ Bình vung bút viết lên những chữ ngay ngắn, thoăn thoắt, hai mắt y liền mở to, nhìn chăm chú vào mặt giấy tuyên thành, hô hấp y từ chậm thành nhanh, lúc đầu không hề có tiếng vang, sau thai lại nghe thấy rõ ràng. Văn Kiến Quốc lẳng lặng đứa trước bàn, y liền ngừng thở, thật nghiêm túc nhìn chữ trên giấy, thỉnh thoảng ánh mắt chuyển đến trên mặt Mã Bộ Bình, nhưng rất nhanh y liền nhìn ra chỗ khác. Mã Bộ Bình thích viết chữ, Văn Kiến Quốc đối với ham thích này của y biết rất rõ, cho nên lúc sắp xếp nơi ăn ngủ cho Mã Bộ Bình, giấy và bút này y tự mình lựa chọn, hiện tại xem ra những thứ này tác dụng không nhỏ, Mã Bộ Bình rất thuận dùng. Kiến Quốc, có cái gì nói đi, không cần nghẹn trong họng. Tiếng Mã Bộ Bình vang lên. Văn Kiến Quốc liền bước lên phía trước một bước, trầm ngâm một lát, nói: Chủ tịch huyện, chuyện trọng yếu như vậy, để phó phòng Trần đi làm, có phải hơi qua loa không? Nếu chẳng may, cậu bây giờ cảm thấy qua loa còn có thể thay đổi sao? Tiếng Mã Bộ Bình lên cao, Văn Kiến Quốc ngượng ngùng cười, nói: Xem ra chủ tịch huyện đối với phó phòng Trần rất tin tưởng, hắn là thanh niên có tài, tuấn kiệt, chắc chắn không khiến ngài thất vọng. Đầu bút lông của Mã Bộ Bình đột nhiên ngừng một lát, y liễu nhăn mặt nhíu mày, cầm lấy bút lông, ánh mắt híp lại, dùng hai ngón tay từ trên bút gỡ ra đầu lông. Cậu không phải vừa mới nói qua loa sao? Bây giờ lại thay đổi thái độ. Mã Bộ Bình nhàn nhạt nói, ánh mắt không nhìn Văn Kiến Quốc. Văn Kiến Quốc cười ha ha, nói: Chủ tịch huyện ngài coi trọng nhân tài, tất cả mọi người đều biết. Ngài dùng người, tuyển người, đề bạt người từ trước đến nay đều không theo khuôn mẫu nào, nói lúc này, ngài đối với tuyển dụng Trần Kinh là một khoản kinh phí lớn. Nếu Trần Kinh thực sự là nhân tài, hôm nay hắn tất nhiên sẽ mang tin vui về. Ánh mắt Mã Bộ Bình nhìn Văn Kiến Quốc, nhìn y lìa thật lâu, trên mặt cuối cùng mỉm cười, hơi khoa trương nói: Tôi dùng người không phải mù quáng. Tôi trước tiên phải xem tinh thần, sau đó là xem hình thức, cuối cùng còn muốn kiểm tra nhân phẩm. Mấy điều này trong sách bây giờ không nói đến. Phát hiện một nhân tài, chọn lựa một nhân tài không dễ dàng, có đôi khi kinh phí lớn cũng không được, không nỡ bỏ đứa trẻ không đến nơi đến chốn. Chủ tịch huyện cao kiến, tôi hôm nay lại mở mang thêm kiến thức. Văn Kiến Quốc cười nói. Văn Kiến Quốc đi theo Mã Bộ Bình nhiều năm, đối với Mã Bộ Bình mà nói có thể hiểu đến tận xương thủy. Lấy Văn Kiến Quốc mà nói, y từ một cán bộ bình thường, đi từng bước trở thành thân tín bên cạnh Mã Bộ Bình, đã trải qua một hành trình dài. Nhớ lại hành trình này, Văn Kiến Quốc thường cảm thán không hiểu, có một số việc để y đi trải qua lần nữa, bản thân y thì vẫn không hề nắm chắc, cảm giác như vậy, khiến Văn Kiến Quốc thường cảm thấy bản thân rất may mắn. Nói đến con người Mã Bộ Bình, trong dân chúng Lễ Hà 100 người thì có 100 cách nói, mà về đề tài Mã Bộ Bình thượng vị, thì lại xôn xao. Nhưng Văn Kiến Quốc cho rằng, Mã Bộ Bình thành công nhất là ở tính cẩn thận, mà cẩn thận nhất là dùng người. Đúng như lời y thì nói, y thì dùng người không mù quáng, y thì trọng dụng người, đều trải qua y thì cẩn thận sàng lọc lựa chọn. Cho nên phương diện dùng người, y thì rất ít khi phải lộ mặt xuất hiện, đây có thể nói là điểm thành công nhất của y thì. Đương nhiên, đối với vấn đề này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người có lòng nhân từ thì thấy nhân từ, người có kiến thức thì nhìn thấy kiến thức, Mã Bộ Bình dùng người cẩn thận, cũng dùng người bảo thủ. Phàm là người y thì không tự sàng lọc, y thì không mặn mà sử dụng, mà một người lọt vào mắt xanh của y thì dù khó đến đâu, ở Lễ Hà cũng phải dưới sự điều khiển của Mã Bộ Bình. Nghĩ vậy, Văn Kiến Quốc lại có chút hâm mộ thậm chí ghen tị với Trần Kinh, lần này Mã Bộ Bình lên tỉnh, mục đích chính là để giải quyết vấn đề di dân, vấn đề này là mấu chốt, có thể nói quyết định sự nghiệp chính trị của Mã Bộ Bình sau này. Vấn đề trọng đại trước mắt, Mã Bộ Bình cũng không cần khảo nghiệm Trần Kinh, có gan buông lỏng đưa Trần Kinh lên đài. Mã Bộ Bình có quyết định kinh người này cùng lúc, Trần Kinh may mắn lại gặp chuyện trọng yếu. Đương nhiên, Trần Kinh có thể đi đến bước này, không hoàn toàn là may mắn. Lúc Trần Kinh gặp chuyện khó giải quyết, có thể nhanh chóng quyết định, có gan nhận nhiệm vụ hoàng đường này, điểm này làm Văn Kiến Quốc rất bội phục. Lúc ấy, y đã nghĩ, hoặc Trần Kinh không biết gì hết, hoặc Trần Kinh đã thấy rõ tất cả, bằng tuổi Trần Kinh, hắn có thể nhìn thấu nhiều điều như vậy sao? Văn Kiến Quốc không quá tin tưởng. Ngồi, ngồi đi. Không cần đứng thế. Mã Bộ Bình chỉ ghế sofa, tay cầm bút lông ý lìa đặt xuống giá bút. Hôm nay cậu phá rối, tôi viết chữ lại không đẹp, trong lòng có tạp niệm mất rồi. Văn Kiến Quốc chậm rãi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Mã Bộ Bình nhìn Ilya, trầm ngâm một lúc, nói: "Xem người đầu tiên cần xem nhân phẩm Trần Kinh không tồi, điều này làm cho người ta vui mừng." Văn Kiến Quốc im lặng, ý của Mã Bộ Bình rất rõ ràng, ngay lúc Văn Kiến Quốc nói lại tình hình cho Trần Kinh, tình hình rất không ổn, Mã Bộ Bình khẩn cấp về Lễ Hà, trên tỉnh lại đồng thời xảy ra chuyện không may, cả hai bên trời mưa, Mã Bộ Bình có thể e dè chuyện gì? Nếu Mã Bộ Bình e dè, tiền đồ chính trị của Ilya rốt cuộc có tồn tại hay không? Nếu Mã Bộ Bình lần này hoàn toàn thất thế, Trần Kinh cực khổ đi theo một người không có tiền đồ, thì có ý nghĩa gì? Không chỉ không có ý nghĩa, ngược lại không có khả năng trở thành vật hy sinh, vậy thì việc gì phải làm? Nhiều chuyện như vậy, trong thời gian ngắn phải cân nhắc, sau đó quyết định, thật khó mà nghĩ được. Văn Kiến Quốc lúc ấy không xem trọng Trần Kinh, nhưng y tuyệt đối không dự đoán được, Trần Kinh không ngờ không lùi bước, một câu đáp ứng chuyện này. Mã Bộ Bình nói Trần Kinh nhân phẩm tốt, ý thì không có cách nào phản bác. Văn Kiến Quốc rất hiểu Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình phản cảm nhất là người hai mặt, là người có quan điểm truyền thống thâm căn cố đế, Mã Bộ Bình đối với chữ Trung rất coi trọng. Công việc cậu làm cũng rất khá, trong hai năm nay cậu vất vả nhiều. Mã Bộ Bình bình thản nói. Văn Kiến Quốc cười cười, nói. Chưa nói đến chuyện vất vả, tất cả tôi không trách người khác, chỉ oán chính bản thân mình. Ai bảo tôi trước đây tính cảnh giác không cao, phạm phải sai lầm. Sau khi ở trên tỉnh vài năm, tầm nhìn tôi được mở rộng, tâm trạng bây giờ và trước đây thay đổi rất lớn. Sao? Nghe lời cậu nói, cậu tích cực suy nghĩ hành động, cậu đối với tiền đồ bản thân có kế hoạch gì? Mã Bộ Bình nói. Văn Kiến Quốc sửng sốt, bị Mã Bộ Bình hỏi vậy có chút trở tay không kịp, trong đầu y lìa suy nghĩ, rất nhanh hiểu được lời này của Mã Bộ Bình ám chỉ điều gì. Trước đây Mã Bộ Bình lên tỉnh, đơn thương độc mã, trong lòng Văn Kiến Quốc cũng rất buồn chồn, cảm thấy áp lực khá lớn. Ý gì lo lắng chẳng may công việc của Mã Bộ Bình không làm tốt, ý gì chắc chắn bụng làm dạ chịu. Cho nên, mấy ngày nay, ý gì liên hệ với rất nhiều người ở Lễ Hà, chủ yếu để biết được tình hình. Nhưng chuyện này không thể xem xét theo một chiều, Văn Kiến Quốc liên hệ với Lễ Hà, có phải thật sự một lòng vì Mã Bộ Bình làm việc? Có phải chỉ để biết cục diện mà Mã Bộ Bình đang gặp ở Lễ Hà hay không? Chuyện này chính Văn Kiến Quốc cũng không rõ ràng, nếu ý gì nói ý gì không suy nghĩ vì bản thân tìm đường lui, lời này rất gượng ép. Nhưng, dấu ấn của Văn Kiến Quốc trên người Mã Bộ Bình rất nhiều, đây là sự thật, mặt khác Văn Kiến Quốc hiểu rõ Mã Bộ Bình, ý nghĩa rất rõ ràng, với năng lực của Mã Bộ Bình, thư trị quốc không dễ dàng chỉnh được ý nghĩa buồn thiu như chó nhà có tang. Nhưng thế giới nội tâm, Văn Kiến Quốc sao có thể phân tích được? Cho nên câu tích cực suy nghĩ hành động của Mã Bộ Bình làm lòng ý nghĩa nghiêm túc, do dự không biết trả lời như thế nào. Lại nói tiếp, Văn Kiến Quốc bị điều động lên tỉnh, cũng là có nguyên nhân. Trước kia Văn Kiến Quốc làm ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, là chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước huyện. Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước trong lúc doanh nghiệp nhà nước cải cách, là bộ môn dẻo dai hò hét, Văn Kiến Quốc năm đó ở Văn phòng Giám sát Quản lý Tài sản Nhà nước cũng là nhân vật nở mày nở mặt. Đáng tiếc nhân gian lắm thị phi, trong cải cách thay đổi chế độ xã hội ở doanh nghiệp nhà nước, có bao nhiêu tin tức đen tối, việc này chỉ sợ không ai dám chắc chắn. Văn Kiến Quốc cầm giao chuyện này. Có rất nhiều chuyện căn bản là y không tự chủ được, đều bỏ qua vùi xuống. Sau lại có người tố cáo bán tài sản nhà nước, viện kiểm sát phái một tổ điều tra, một vấn đề lớn, Văn Kiến Quốc là chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, y khó chối được sai lầm này. Cũng may lúc ấy là thời kỳ lịch sử đặc biệt, thời điểm ấy tăng vọt số doanh nghiệp cải cách nhà nước, khẩu hiệu bỏ gánh nặng, bỏ trọng trách hô rất to. Huyện ủy cuối cùng xử lý chuyện này là suy xét ảnh hưởng tích cực của cải cách đến xã hội và nhân dân. Không có nghiêm khắc tuân theo luật pháp xử lý. Nhưng tha là thế, Văn Kiến Quốc ở Lễ Hà không có vị trí thích hợp, lúc ấy vừa vặn trên tỉnh muốn có một nơi liên lạc xử lý với huyện ủy, Văn Kiến Quốc liền được điều động làm chủ nhiệm văn phòng liên lạc xử lý trên tỉnh, bây giờ nhoáng cái đã 2 năm. Trở về đi, chuyện này xong xuôi rồi trở về, Lễ Hà bây giờ thiếu chính là cán bộ. Mã Bộ Bình thở dài nói, Văn Kiến Quốc vừa nghe vậy, đang định mở miệng nói, Mã Bộ Bình hướng Văn Kiến Quốc xua tay, nói: "Đi đi, đi đi." Thời gian không còn sớm, cậu đi đón Trần Kinh trở về, hắn trở về, trực tiếp đưa đến chỗ tôi, chiến thắng hôm nay của hắn để tôi tự hỏi. Được, tôi lập tức đi ngay. Văn Kiến Quốc đứng dậy. Chỉ sợ kết quả sẽ hỏng bét. Mã Bộ Bình cười nhẹ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nằm ngửa ở sofa như nhắm mắt dưỡng thần. Văn Kiến Quốc đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Mắt Mã Bộ Bình đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía cửa, người từ sofa nhảy dựng lên. Ilya bước nhanh đến cạnh điện thoại thuần thục nhấn một dãy số, một lúc sau điện thoại có người nhận, Mã Bộ Bình trầm giọng nói. Tôi là Mã Bộ Bình, ngày kia tôi về. Chuẩn bị tiệc mừng công, muốn làm thật long trọng, bao hết tầng 3 nhà khách phòng sơn. Chương 49, Trần Kinh nổi giận. Trên bàn phòng hội nghị phòng di dân tỉnh, Trần Kinh ngồi bên phải bàn hội nghị dài, bên trái bàn là trưởng phòng di dân Vương Phượng Phi, giữa bàn là phó giám đốc sở thủy lợi phân công quản lý đầu tư Đơn Kiến Hoa. Vương Phượng Phi vóc dáng không cao, hơi béo, ánh mắt đen láy, nhìn qua rất già dặn. Mà phó giám đốc sở Đơn tuổi khá cao, tóc thưa, nói tiếng địa phương, nói chuyện người bên ngoài nghe có hơi mơ hồ không rõ. Không khí phòng họp hơi ngưng trọng, phó giám đốc Đơn trầm mặc ít lời, nói qua loa mấy câu liền ngồi trên ghế, mắt híp lại giống như ngủ. Vương Phượng Phi thì nói rất nhiều, vừa vào cửa đã liên tiếp phê bình Trần Kinh. Trần Kinh chủ yếu lựa chọn trầm mặc, ngẫu nhiên gật đầu, trên mặt không có bất kỳ ý cười nào, tất cả đều có vẻ rất hình thức. Vương Phượng Phi từ lúc Trần Kinh vào cửa, luôn luôn cân nhắc người thanh niên này, người trước mặt rất trẻ tuổi, hơn nữa thuần túy nói giọng thành phố, không giống cán bộ đến từ huyện Lễ Hà xa xôi kia. Thái độ Trần Kinh vẫn rất tốt, nhưng Vương Phượng Phi lại cảm thấy tiểu tử trước mặt này có hơi linh tinh phất phơ, nhưng không cho đây là việc của mình, cảm giác như vậy rất kỳ lạ, không có bất cứ lý do gì. Các người nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này. Vương Phượng Phi lại một lần nữa để cao giọng. Tình hình rất tồi tệ. Ban ngày ban mặt bao vây cửa chính cơ quan tỉnh như vậy. Còn thể thống gì? Đảng ủy chính quyền Lễ Hà các người có phải chỉ có năng lực như thế? Y thì hãy nói đến đây, dừng một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh. Còn có, chủ tịch huyện Mã của Lễ Hà các người mấy hôm trước rõ ràng đang trên tỉnh, sao hôm nay lại đột nhiên không ở đây? Là trốn tránh trách nhiệm, hay vì có nguyên nhân khác? Tôi có thể nói rõ, không thể trốn tránh trách nhiệm được, tất cả chuyện này, quyền lực và trách nhiệm của chúng ta đều phải hiểu rõ. Bất luận cái gì không tuân theo quy trình chính quy, bất luận hành vi quá kích nào, đều là vấn đề trách nhiệm. Trần Kinh nhẹ nhàng bưng chén nước sôi trên bàn, uống một ngụm, ánh mắt hắn nhìn thẳng Vương Phượng Phi, bất thình tình nói. Hôm nay di dân Lễ Hà chúng tôi bao vây sở thủy lợi và phòng di dân, nếu Lễ Hà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu ngày mai chúng tôi có di dân bao vây tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm này ai gánh vác? Vương Phượng Phi sửng sốt, giống như gà trống đang chuẩn bị gáy bị người ta nắm cổ, thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt ý kinh ngạc nhìn Trần Kinh. Trần Kinh buông chén nước xuống, nói. Hôm nay tôi đến giải quyết vấn đề hiện tại là di dân Lễ Hà đến đây gây rối. Hôm nay bọn họ đến sở thủy lợi và phòng di dân có hành vi quá kích. Tôi ở phòng liên lạc xử lý Lễ Hà trên tỉnh cũng đã gấp rút hành động. Trước khi tôi đến đây, tôi đã gặp mặt một số đại biểu di dân, mục đích của tôi và bọn họ lên tỉnh giống nhau, cũng là để giải quyết vấn đề. Nhưng trưởng phòng Vương nói nửa ngày, ngoại trừ phê bình Lễ Hà chúng tôi thì không có gì khác, đây là thái độ giải quyết vấn đề sao? Giọng Trần Kinh lên cao, mơ hồ có giọng điệu chất vấn. Vương Phượng Phi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Trần Kinh, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Y Lìa biết rõ thân phận của Trần Kinh, đối phương chỉ là một tổ phó tổ công tác của văn phòng huyện ủy, nhiều lắm cũng chỉ là một cán bộ cấp bộ môn. Mà Vương Phượng Phi ở phòng di dân, là trưởng phòng, Vương Phượng Phi vẫn là cán bộ cấp phòng. Y Lìa đối mặt Trần Kinh có một ưu thế tâm lý rất lớn, bởi vì khoảng cách giữa hai thân phận cách nhau quá lớn, Y Lìa hôm nay tìm Trần Kinh với mục đích giải quyết vấn đề, nhưng phương thức Vương Phượng Phi giải quyết vấn đề, chính là huyện Lễ Hà trước tiên nhất định phải quản người huyện mình. Đó là một điều kiện tiên quyết. Nhưng Trần Kinh thốt ra những lời này, thái độ rõ ràng rất cứng rắn, căn bản không có ý cúi đầu. Tổ phó Trần, lời này của cậu có ý gì? Nghe lời cậu nói, có nghĩa các người không quản lý di dân gây rối, thậm chí còn dung túng cho di dân gây rối. Những di dân đó không tuân thủ quy tắc đi gây rối ở sở thủy lợi và phòng di dân chưa đủ, còn muốn đi gây rối tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, đây là lý luận gì của cậu? Vương Phương Phi thanh thanh nói. Trần Kinh thản nhiên cười, nói. Vấn đề di dân Lễ Hà, làm phức tạp Lễ Hà nhiều năm như vậy, là vì sao? Đây chỉ là vấn đề của riêng Lễ Hà tôi hay sao? Lúc trước phòng di dân xác định cho chúng tôi khu vực di dân, là dựa theo độ lớn của đập nước 328m, nhưng sau đó, thực tế đập nước lớn có 288m. Trên lệch 30m này, trực tiếp tổn thất mấy chục triệu, vấn đề này cuối cùng do ai phụ trách? Phòng di dân và sở thủy lợi có trách nhiệm hay không? Có trách nhiệm hay không có trách nhiệm là do cậu định đoạt sao? Vương Phượng Phi đập bàn nói. Cụ thể vấn đề quyền lực và trách nhiệm, được tổ điều tra ủy ban kế hoạch và phát triển tổ chức người chuyên môn điều tra sau đó mới có thể nhận định, vấn đề nhận định ai phụ trách, cậu sao có thể tùy tiện nói chúng tôi chịu trách nhiệm? Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, hắn cảm thấy Vương Phượng Phi rất khó chơi, thân phận Vương Phượng Phi ở chỗ cao, y lìa nói chuyện với Trần Kinh là ở trên cao nhìn xuống. Mặt khác, Vương Phượng Phi miệng lưỡi lợi hại. Ba hạ hai hạ liền xé lẻ mấu chốt mâu thuẫn. Trong lòng Trần Kinh âm ỉ nổi lửa giận, hơn nữa hắn thấy cái kiểu Vương Phượng Thư từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hắn không vui. Vương Phượng Phi tức giận, cơn tức của hắn cũng không nhỏ, hắn bỏ cái chén xuống bàn, nói. Trưởng Phong Vương, tôi bây giờ có thể nói rõ ràng với anh, vấn đề di dân Lễ Hà chúng tôi đã ghi chép chi tiết tất cả các khoản tiền di dân. Bản ghi chép đó đã hoàn toàn công khai với di dân, Lễ Hà chúng tôi không có loạn chia các khoản cho di dân, không chỉ không chia loạn, tài chính chúng tôi còn khẩn cấp chi vào mấy triệu. Đập chứa nước trên núi là công trình cấp tỉnh, huyện ủy chính quyền Lễ Hà chúng tôi tận tâm lao động lại chi thêm tiền, cuối cùng lại thành khổ chủ lớn nhất, đây là đạo lý gì? Trần Kinh nói đến đây, lửa giận nghẹn trong lòng rất khó chịu, hắn nghĩ đến vấn đề đập chứa nước trên núi, Lễ Hà hy sinh không biết bao nhiêu ruộng cày và diện tích rừng ủng hộ công trình thủy lợi quốc gia, vì công trình đập chứa nước trên núi, Lễ Hà gặp sóng to gió lớn. Nhưng kết quả là, huyện ủy và chính quyền Lễ Hà lại bị nói là coi tiền như rác, nơi nơi đi hót cất cho mọi người, còn phải cố gắng để người ta sủng ái, còn phải ra vẻ đáng thương. 3. Trần Kinh làm hành động kinh người, hắn đột nhiên đập bàn, tới mức làm Vương Phượng Phi chấn động, cả phó giám đốc đơn nguyên bản hít mắt, cũng mở to mắt nhìn hắn, xem xét kỹ lưỡng. Hôm nay có người đến sở thủy lợi và phòng di dân gây rối, chuyện này nói lên phòng di dân và sở thủy lợi còn tồn tại vấn đề. Chúng tôi đã công khai toàn bộ vấn đề đập chứa nước trên núi, trong công trình này, ai công tác sai sót, ai không trách nhiệm, quần chúng nhân dân thấy rõ ràng. Trần Kinh tôi chỉ là một cán bộ nhỏ nhoi, tôi không kiêng kỵ nhiều, hôm nay trưởng phòng Vương và phó giám đốc đơn nếu muốn tìm tôi nói chuyện, tôi sẽ bất chấp nói tất cả. Tôi đảm nhiệm tổ phó tổ công tác di dân, trách nhiệm của tôi chính là đòi quyền lợi cho di dân. Tôi làm quan không lo, nhưng hôm nay sở thủy lợi và phòng di dân nhất định phải đảo ngược quan điểm. Hôm nay tôi không phải đi cầu xin sở thủy lợi và phòng di dân các người giải quyết, mà nhiều năm như vậy, huyện ủy và ủy ban nhân dân Lễ Hà chúng tôi luôn giúp công trình đập chứa nước trên núi hót cức. Các người là đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước trung ương đi tới đi lui, để lại vấn đề lớn cho cơ sở chúng tôi cực khổ hót cức cho các người không có chút cảm tạ và thông cảm, ngược lại bày ra bộ dạng trâu bò hò hét tài trí hơn người. Đây quả thật là cường quyền, thật buồn cười. Trần Kinh bắt đầu nói chuyện còn hơi câu nệ, nói một lúc hắn hoàn toàn nhập tâm, người đứng dậy, ghế đẩy đổ. Hắn cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, đặt mạnh chén trà trên bàn, vung tay lên tiếp tục nói. Hôm nay, huyện ủy chính quyền chúng tôi đã không chịu nổi áp lực này, mấy ngàn dân mấy đi ruộng đất, mất đi nhà vườn, đã không có việc để làm, cuộc sống bọn họ khó khăn, không có gì bảo đảm. Dân dĩ thực vi thiên, dân chưa có ăn, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn tạo phản. Là tạo phản. Các người biết không? Trần Kinh Dương cổ lên, hận không thể đối diện mặt Vương Phượng Phi. Vương Phượng Phi liên tục lùi về sau, lấy tay chỉ Trần Kinh, vẻ mặt hoảng sợ. Cậu bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi có thể bình tĩnh được sao? Ngày hôm qua Lễ Hà phát sinh đại sự, Mã huyện trở về khẩn cấp xử lý sự cố. Lễ Hà là huyện lớn mấy trăm nghìn nhân khẩu, bị đập chứa nước dính líu đã không còn sống tử tế. Lần này tôi và Mã huyện hai người có chung nhận thức, tôi dù sao cũng theo chính nghĩa, lần này chúng tôi lên tỉnh không phải để cầu xin, chúng tôi lên để kiện lên tòa án. Làm không tốt, chúng tôi lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thậm chí lên thẳng thủ đô, chúng tôi cũng phải thắng kiện. Trần Kinh càng nói càng kích động, tiếng ồn ào trong phòng họp đã khiến mọi người chú ý, rất nhiều người trong phòng di dân đều chạy đến xem Tây Dương Kính. Mặt Vương Phượng Phi đã biển thành màu gan lợn, y đi lại cửa phòng họp, lớn tiếng quát mắng người bên ngoài ra chỗ khác. Sau đó lại quay lại hướng Trần Kinh xua tay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tổ phó Trần, cậu bình tĩnh một chút. Không cần lớn tiếng ồn ào. Vương Phượng Phi nói lại lần nữa, giọng điệu cuối cùng đã mềm dẻo như cầu xin, lúc trước hình tượng trưởng phòng Vương cao cao tại thượng bây giờ không còn chút nào trên người ý ỉa. Trần Kinh mở tập tài liệu, bên trong kẹp một cuộn băng hình, đặt trên bàn, nói. Đây là băng ghi hình, chúng tôi chuẩn bị kiện ra tòa. Các người xem đi. Đầu băng. Đầu băng. Vương Phượng Phi tự mình tìm thấy vị trí đầu băng, hiện tại đã là thời đại vờ cờ giờ, nhưng đầu băng vẫn thường được dùng, phòng họp phòng di dân cũng có trang bị. Trần Kinh bỏ băng vào đầu băng, nhanh chóng xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh quay không rõ lắm, người quay phim chụp ảnh không phải là người rất chuyên nghiệp, nhưng nội dung quay phim chụp ảnh rất đau lòng. Vương Phượng Phi xem băng nhíu mày, phó giám đốc đơn cũng chau mày, nhìn về Trần Kinh ánh mắt lộ vẻ đầy thâm ý. Chương 50, đây chính là quan trường. Sở thành đang ở giữa mùa hè, rất nóng. Hai bên sông Sở trong bóng đêm được hai bên bờ ánh sáng hồng trang điểm, trông thật đẹp. Đầu sông Sở có nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt, một chai bia, vài xiên thịt nướng, mấy miếng đậu hủ thối, Trần Kinh tự rót tự uống. Hôm nay, hắn ở phòng di dân tỉnh xem như là làm náo loạn một phen, việc làm loạn này có thể nói là vô cùng dễ chịu, thoải mái cả người. Hắn nhớ tới nét mặt của trưởng phòng di dân tỉnh Vương Phượng Phi, từng ly rượu uống vào, hắn cảm thấy mát lòng mát dạ, Vương Phượng Phi rõ ràng là đã quen với việc đi tới đi lui rồi, không gặp được người như Trần Kinh dám cả gan đập bàn chửi thề ở phòng di dân, còn là người càng chửi càng không khống chế được bản thân. Vì trấn an cảm xúc Trần Kinh, y lìa đóng cánh cửa chính của phòng họp, xém chút nữa đập nát ngực mình. Chỉ cần cậu bình tĩnh thì mọi thứ đều có thể thương lượng được. Trên đời này không có vấn đề nào là không giải quyết được, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Những câu nói này đều là lời mà lúc đó Vương Phượng Phi đã hứa với Trần Kinh. Không thể không nói, việc Trần Kinh lần này nổi loạn xem như là rất thành công, di dân Lễ Hà từ Lễ Hà đến tỉnh, hơn nữa còn xuất hiện trước cổng sở thủy lợi và phòng di dân tỉnh, điều này đã khiến cho sở thủy lợi và phòng di dân tỉnh kinh hoàng. Bây giờ Trần Kinh nổi loạn như vậy, thái độ lộ ra là chính phủ huyện ủy Lễ Hà đã bất lực, hết cách. Nếu thật sự là như vậy thì người khiếu nại Lễ Hà tiến vào huyện ủy, thậm chí còn đến trung ương, việc này cuối cùng bàn về bên nhận trách nhiệm, sở thủy lợi và phòng di dân tỉnh khó mà thoái thác. Trần Kinh đầu chọc không sợ bị nắm tóc, nhưng sở thủy lợi tỉnh và phòng di dân tỉnh lại là những đơn vị quan trọng nhất của tỉnh, bọn họ tại sao có thể vì vấn đề về Lễ Hà mà khiến cho quyền uy và thanh danh của mình bị ảnh hưởng. Có thể nói nó đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của sở thủy lợi và phòng di dân. Vương Phượng Phi luống ca luống cuống, cuối cùng phó giám đốc sở Đơn Kiến Hoa cũng bày tỏ thái độ đối với Trần Kinh, việc tỏ thái độ của y thì càng quan trọng hơn với Vương Phượng Phi, y thì nói. Cậu đừng làm loạn, chuyện của ngày hôm nay là chúng tôi đã mở ra hội nghị đảng ủy sở, hội nghị quyết định vấn đề của Lễ Hà, cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải giải quyết. Vấn đề liên quan đến huyện Lễ Hà kéo dài nhiều năm, sở dĩ chậm chạp giải quyết như vậy. Chắc chắn là đang tồn tại nhiều nguyên nhân khách quan. Nhưng lần này, chúng tôi có thể đưa ra những nguyên nhân khách quan này, chúng tôi có thể nghĩ ra nhiều mặt, nhiều con đường để tìm ra cách ứng phó, chỉ cần chúng tôi trên dưới đồng lòng thì có chỗ nào mà không giải quyết được chứ. Rõ ràng việc thay đổi thái độ của Vương Phượng Phi và Đơn Kiến Hoa là có ý quyết định, nhưng lần này Trần Kinh làm loạn, thành quả căn bản mà hắn đạt được chính là có được thái độ khá chính xác của bọn họ. Coi như là thành công sao? Trần Kinh thầm lắc đầu, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Qua chuyện này, hắn mới thật sự biết được mình nhỏ bé cỡ nào. Trần Kinh bước vào sở thủy lợi, hắn đột nhiên ý thức được hành động này của mình là thử thách của Mã Bộ Bình, thử thách có lẽ là về nhiều mặt, đầu tiên có thể là dò xét Trần Kinh, sự gan dạ, quyết đoán và tính cách của mình. Hơn nữa, cũng là cuộc thăm dò sở thủy lợi và phòng di dân, thăm dò thái độ thật sự của họ, thăm dò điểm mấu chốt của họ. Chuyện này lại làm hỏng mối quan hệ, cuối cùng vị trí của Trần Kinh khá thấp, nhiều nhất cũng chỉ là một cán bộ cấp phó phòng. Thật sự phải truy cứu trách nhiệm, Trần Kinh không thể thay mặt cho chính phủ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, một nhân vật nhỏ, lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng làm sao truy cứu đây. Mặt khác, Trần Kinh làm loạn một phen cũng không sao cả, Trần Kinh chính là một nhân vật nhỏ, cán bộ trẻ tuổi không biết lợi hại, không nhận thấy được sự lợi hại, có chút thật tình, khá ngay thẳng, lời nào cũng có thể nói ra. Việc này lãnh đạo huyện đã phê bình vài câu, sau đó khiến Trần Kinh lại phải chịu đòn nhận tội, nhiều nhất chính là điểm này. Không được làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Lễ Hà và phòng di dân cùng với sở thủy lợi, phá hư hình tượng của chính phủ huyện ủy Lễ Hà. Mã Bộ Bình lợi hại, chỉ cần từ câu chuyện đơn giản này mà nhìn ra được ý đồ bên trong. Tạo điều kiện cho Trần Kinh vào sở thủy lợi, đây vừa là cuộc khảo nghiệm của Trần Kinh, vừa là chiêu độc đối với sở thủy lợi và phòng di dân. Trần Kinh vốn không tin vụ làm loạn ở phòng di dân sáng nay là tự phát, tất cả chuyện này nhiều khả năng chính là một quyền tổ hợp, Mã Bộ Bình đã đợi ở tỉnh từ rất lâu. Mọi sự chuẩn bị có thể là quyền tổ hợp này. Trong tổ chức này, Trần Kinh sắp thành một quân cờ, nhưng nước cờ này cũng thật tuyệt vời, nước cờ này thể hiện tác dụng sâu sắc của Mã Bộ Bình. Hôm nay Trần Kinh đã hiểu được thủ đoạn và cách suy nghĩ làm việc của chủ tịch một huyện, đồng thời hắn cũng biết được Mã Bộ Bình biết người, giám sát người, dùng người bất kỳ lúc nào và trong lòng run sợ. Lại nói, hôm nay Trần Kinh đóng vai một quân cờ, ai cũng đồng ý làm tướng cầm lấy lá cờ xuất trận, ai lại muốn làm quân cờ chứ? Nhưng Trần Kinh lại biết rõ, việc dễ dàng của bản thân ngày hôm nay có thể được xem như quân cờ của chủ tịch huyện, có thể việc rất nhiều người Lễ Hà đều ao ước là sự thật. May mà Trần Kinh chó ngáp phải rồi, cả câu chuyện từ lúc bắt đầu, mỗi một nhịp bây giờ, hắn không ngờ lại chưa phạm phải sai lầm rõ ràng nào. Nếu khi Văn Kiến Quốc gọi điện thoại để Trần Kinh đi đến sở thủy lợi và phòng di dân, Trần Kinh có chút do dự hoặc do tư tưởng đong đưa, tất cả nỗ lực mà lần này Trần Kinh trăm phương ngàn kế đến làm được đều hóa thành hư vô. Hắn sẽ mãi mãi mất đi niềm tin của Mã Bộ Bình, hắn và Mã Bộ Bình mãi mãi là hai đường thẳng song song. Nghĩ lại điểm này, Trần Kinh chịu không nổi một hơi uống cạn ly rượu. Năm đó, tuổi trẻ đồng bột, luôn tin rằng người có tài bẩm sinh như mình chắc chắn sẽ được trọng dụng, luôn tin rằng chỉ cần mình có tài thì nhất định sẽ có triển vọng. Trần Kinh giữ lấy niềm tin này, bất cứ nơi nào hắn cũng đều gặp trắc trở. Có một lần, nỗi nghi hoặc và sự bất ức của hắn dâng đến tột cùng. Cho đến hôm nay, lòng hắn đã rõ, cái mà trời cao biển rộng kia không hề thiếu chính là những người có tài. Từ xưa đến nay, có tài nhưng không gặp thời nơi nào cũng có. Thứ mà thế giới này còn thiếu đó là nhìn rõ được lòng dạ con người, hiểu được đạo lý sinh tồn. Lấy mã bộ bình ra mà xem, bên cạnh y có bao nhiêu nhân tài. Có bao nhiêu người tài giỏi muốn tiếp cận y gì. Con số này có thể khiến người ta giật mình, nhưng có bao nhiêu người có thể được mã bộ bình đồng ý đây? Tỷ lệ này thật sự rất thấp. Đây là quan trường. Trần Kinh cảm nhận sâu sắc cách lý giải vô hình về quan trường. Có lẽ Trần Kinh cho rằng mình vẫn còn rất may mắn, vì mình vẫn còn cơ hội được làm một quân cờ. Tích, tích, tích. Âm thanh của máy bờ tờ vang lên, Trần Kinh đứng dậy kêu chủ quán tính tiền, đi dọc đường tìm chỗ gọi điện thoại. Cuộc điện thoại này do Văn Kiến Quốc gọi đến, giọng nói của y rất lớn. Phó Phong Trần, như thế này, chủ tịch huyện Mã sẽ đã lên tỉnh, ngài ấy kêu tôi nói với cậu, đến quán rượu Thiếu Khang, cậu tới ngay nha. Trần Kinh giả vờ ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy đã quay về hả? Tôi đi đến quán rượu Thiếu Khang sao? Điều này chủ nhiệm Văn, hôm nay tôi. Phó Phòng Trần à, chủ tịch Mã cũng đã biết việc hôm nay rồi, cũng không ghê gớm gì, cán bộ thật tình mà thôi. Cậu giận dữ chỉ vì người dân ở Lễ Hà, ngài ấy làm sao có thể trách cậu được? Cao lắm là phạt ngài vài ly rượu. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Văn Kiến Quốc cười nói trong điện thoại. Được thôi, tôi sẽ ghé ngay. Tôi ở Thành Đông, không biết đi xe nào đến đó đây. Trần Kinh nói. Ai ra, Trần Kinh liêm khiết à, kêu xe tới đây nào, ngài đường đường là phó phòng lâm nghiệp, sao lại làm ra vẻ khó coi vậy? Văn Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Gác điện thoại, Trần Kinh nhìn điện thoại rồi lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên xoay người bước ra đường, giơ tay gọi một chiếc taxi. Bác ơi, quán rượu Thiếu Khang. Một bữa ăn thật thịnh soạn, Mã Bộ Bình tổ chức buổi tiệc mời khách, khi Trần Kinh bước vào thì hắn cảm thấy hoa mắt. Ở bên ngoài, Văn Kiến Quốc đã giới thiệu hắn biết, khách mời hôm nay gồm có Phó chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy Thiệu Danh, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩ Cương, vài vị giáo sư của trường đảng, còn có Phó giám đốc sở đơn của Sở Thủy Lợi. Trần Kinh bước vào, căn phòng toàn là lãnh đạo, hắn cúi đầu chào mọi người, nói. Chào các vị lãnh đạo. Người trong phòng nhìn hắn, Mã Bộ Bình cười hi hi vây chào Trần Kinh, đợi cho Trần Kinh bước về phía trước, y lìa mới nói. Trần Kinh cậu thật giỏi, lá gan không nhỏ chút nào. Hôm nay cậu gây sóng gió ở phòng di dân, nhưng cậu không nghĩ tới, cậu thật sảng khoái, tôi đến đây nên từ nơi nào bắt đầu giúp cậu chú ý đây. Y Lìa vỗ vai Trần Kinh, quay đầu nhìn lại Thiệu Danh chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy rồi nói. Ông Thiệu à, cán bộ được đào tạo ở Lễ Hà chỉ có hai chữ, ngay thẳng. Vừa nay phó giám đốc sở đơn không phải nói cán bộ Lễ Hà chúng tôi thật khó lường sao. Hôm nay việc người đồng chí trẻ tuổi của làm loạn phòng di dân chỉ là hành động lô mãng mà thôi. Thiệu Danh còn trẻ. Dáng người chưa đến 40 tuổi, y có chút kiêu ngạo, nhìn về phía Trần Kinh, nói. Quả nhiên trẻ tuổi, thanh niên uống rượu là hảo thủ. Mã Bộ Bình cười ha ha, vô vai Trần Kinh nói. Tiểu Trần à, hay là cậu kính rượu phó giám đốc sở đơn đi, không những phải kính rượu mà còn phải nhận lỗi bằng thái độ thành khẩn nữa. Trần Kinh cầm lên một ly rượu ủ để bên cạnh phó giám đốc sở đơn, nâng ly lên rồi nói. Thưa phó giám đốc đơn, ban ngày tôi không có tâm trạng, không thể khống chế cảm xúc của mình. Thật là bất kính với lãnh đạo, vô cùng có lỗi với ngài. Phó giám đốc sở đơn híp mắt nhìn Trần Kinh, trên môi không nở một nụ cười nào, đợi một lúc sau ý nghĩa mới mở lời. Lúc nãy tôi và chủ tịch huyện của các người đã nói chuyện với nhau rồi, lần này sở thủy lợi có thể lấp 20 triệu vào lỗ hổng, số tiền này là nguồn vốn giải quyết khẩn cấp. Sau đó chúng tôi đã công khai hoạt động, trong 3 năm chúng tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề di dân Lễ Hà. Vấn đề tôi có thể giải quyết, nhưng tôi không có yêu cầu gì đối với hắn cả. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi đã thấy qua tính nóng nảy của cán bộ trẻ tuổi ở Lễ Hà, tuy nhiên tiểu lượng của họ tôi vẫn chưa thấy. Trần Kinh, cậu nói chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, nhân quả báo ứng. Từ trước tới giờ Trần Kinh không tin. Nhưng đến hôm nay hắn không thể không tin, lấy rượu ra mà nói thì hắn từng chuốc rượu Mã Văn Hoa và Chu Sâm Lâm khiến họ phải nhập viện, nhưng hôm nay... Phó giám đốc sở đơn đã lên tiếng, Trần Kinh biết mình chạy trời cũng không khỏi nắng. Nghe có vẻ hay, hôm nay Trần Kinh uống rượu vì toàn bộ Lễ Hà, nhưng thật ra hắn rõ, mỗi giọt rượu mà hôm nay hắn uống vào đều chỉ vì khoảng cách thân phận khác biệt cần dùng cồn để xóa nhòa. Rượu là thứ tốt nhất, rượu giống như không có gì là không thể. Trần Kinh làm loạn một hồi ở phòng di dân, mặc dù hắn có lý nhưng chúng quy là không xem cấp trên ra gì, đã đắc tội với họ. đứng dưới góc độ của phó giám đốc sở mà nói, nếu không truy cứu việc này thì mặt mũi và uy nghiêm của y sẽ để ở đâu. Nhưng việc này lại không thể truy cứu hẳn hoi được, nếu nghiêm túc truy cứu thì đúng lúc này, rượu giống như một công cụ tốt nhất, thân phận và danh dự của phó giám đốc sở đơn chính vì việc Trần Kinh uống say mềm mà được bảo vệ, nhưng thật ra đó là quy tắc ngầm trong quan trường. Ở phòng di dân, Trần Kinh cảm thấy rất thoải mái, rượu của hắn uống càng nhiều càng thấy đau đớn, thứ mà rượu kích thích được không chỉ là cơ thể hắn mà còn là tinh thần và thần kinh hắn. Thậm chí Trần Kinh còn hoài nghi, dạ tâm của con người và những trái tim tiến bộ đều bị kích thích bởi rượu, bởi vì khi Trần Kinh đưa rượu xuống cổ họng mình, ước vọng của hắn lại mãnh liệt khác thường, người đàn ông dưới sự kích thích của rượu mạnh thì việc theo đuổi quyền lợi sẽ không gì có thể cản được. Cuối cùng Trần Kinh đã say, đợi khi hắn thức dậy, trên tay còn vương vài giọt rượu. Mã Bộ Bình ngồi bên cạnh giường hắn. Hắn vùng vây đứng dậy, Mã Bộ Bình đỡ lấy người hắn ấn xuống, cười hi hi nói. Đừng lộn xộn, cậu hãy nghỉ ngơi đi. Vài ly rượu của cậu đã cứu di dân Lễ Hà thoát khỏi tình hình khó khăn, toàn bộ di dân Lễ Hà đều phải cảm ơn cậu đó. Trần Kinh cười, cả người mềm nhũn, mặc dù hắn biết lời nói này của Mã Bộ Bình không đáng tin, nhưng hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Trần Kinh, tôi phải quay về Lễ Hà ngay, lần này hành trình lên tỉnh chúng ta đạt hiệu quả rõ rệt. Lúc trở về sẽ nhanh chóng thực hiện thành tích này. Một phút cũng không thể trì hoãn. Mã Bộ Bình nói, dừng lại một chút rồi nhìn Trần Kinh. Cậu cứ ở tỉnh nghỉ ngơi vài ngày đi, có chút việc còn cần cậu giải quyết, còn cụ thể là chuyện gì thì Văn Kiến Quốc sẽ nói chuyện với cậu sau. Được thôi. Dù sao tôi cũng phải ở sở thành một tuần, không quan tâm nghỉ thêm bao nhiêu ngày nữa. Trần Kinh cười nói. Mã Bộ Bình cười ha ha rồi đứng dậy nói. Vậy đi, cậu làm việc, tôi yên tâm. Nhìn bóng dáng Mã Bộ Bình mất hút ở cửa ra vào, Trần Kinh cố gắng đứng thẳng người dậy, hắn thật sự muốn nhìn rõ con người của Mã Bộ Bình. Trước khi quen Mã Bộ Bình, Trần Kinh nghe được nhiều tin đồn liên quan đến Mã Bộ Bình, lúc đầu hắn khá tin, về sau hắn cảm thấy có nhiều thông tin sai sự thật, nhưng bây giờ, hắn cho rằng những lời đồn này đều vớ vẩn. Lòng dạ Mã Bộ Bình sâu như biển, bí ẩn vô cùng, khiến người ta khó mà nhìn ra được thế giới nội tâm của y. Cho dù là Văn Kiến Quốc, người thân tín nhất của y thì Văn Kiến Quốc làm sao có thể hiểu trong tay Mã Bộ Bình gồm có những gì. Miệng nói ở tỉnh không có tài nguyên, nhưng ăn cơm ở quán rượu Thiếu Khang, phó chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh, đây là nhân viên cốt cán của cơ quan trung tâm huyện ủy, người phụ trách phòng nghiên cứu chính sách chính phủ tỉnh, bọn họ đều có mặt ở đây. Phó giám đốc Đơn và Mã Bộ Bình cũng đã quen biết nhau từ lâu, những người này trước kia chưa hề xuất hiện trước mặt Mã Bộ Bình phải không? Trước kia Trần Kinh cứ nghĩ Mã Bộ Bình đã dựng lên vở kịch hoàng trắng này. Mục đích chính là muốn kích thích sở thủy lợi và phòng di dân xem trọng Lễ Hà. Bây giờ xem ra, sự việc có thể không đơn giản như Trần Kinh nghĩ, Mã Bộ Bình từng làm và chưa từng làm gì, có thể chỉ có mình y lìa rõ, làm sao Trần Kinh có thể đoán được chứ? Trần Kinh ở lại tỉnh thực hiện hai nhiệm vụ, đầu tiên là phụ trách việc sắp xếp quan hệ trên dưới của sở thủy lợi, vấn đề về di dân Lễ Hà do sở thủy lợi trực tiếp can thiệp, phòng di dân không có hành động gì cả. Ngẫm nghĩ đến chuyện khẩn cấp này, sở thủy lợi sử dụng vốn đã được duyệt trong các dự án mới, tổng đầu tư vào toàn bộ công trình là 20 triệu, số tiền này đã được sử dụng đúng chỗ, trên thực tế là để làm dịu vấn đề giữa Lễ Hà và phòng di dân. Liên quan đến tiền, đây chính là một dây xích, mỗi mắc xích trong dây xích này cũng cần phải được chuẩn bị, một chỗ cũng không thể bỏ sót. Mã Bộ Bình để Trần Kinh xử lý chuyện này, cũng coi như là gửi tín hiệu tin tưởng đến cho Trần Kinh, đồng thời cũng là hình thức khen thưởng biến tướng. Chạy quan hệ, chuẩn bị. Những thứ trong nó thật sâu xa. Trước tiên là về mặt kinh tế, Trần Kinh khá linh hoạt trong việc nắm bắt vấn đề, một số thứ để tặng, cuối cùng tốn bao nhiêu tiền, chỉ có mình hắn rõ. Lần này là mấy chục triệu, nếu Trần Kinh phạm sai lầm thì, trên tay còn lại 10 vạn 8 vạn, ai có thể biết được. Có thể nói là thần không biết, quỷ không hay. Mặt khác, người thu xếp quan hệ tiếp xúc, đây đều là lãnh đạo thật. Đồng thời Trần Kinh xử lý vì chính phủ huyện ủy Lễ Hà, thật ra cũng chỉ là mở rộng quan hệ. Ít nhất trên con đường tặng quà này, lãnh đạo các cơ quan của sở thủy lợi, hắn đều quen biết hơn nữa còn tiếp xúc qua. Những người này đều là lãnh đạo, quen mặt, sau này có chuyện gì thì tìm đến họ, còn hơn là nhờ vả những người xa lạ. Nhiệm vụ thứ hai mà Trần Kinh phải thực hiện đó chính là phải thay mặt Mã Bộ Bình đi thăm câu lạc bộ người phụ nữ tài hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Lễ Hà trên tỉnh, tên của câu lạc bộ này rất kỳ lạ, chẳng ra giống gì. Hơn nữa, Trần Kinh thay Mã Bộ Bình cũng chẳng ra thể thống gì. Hắn là phó phòng lâm nghiệp, làm sao có thể thay mặt chủ tịch huyện chứ? Phó chủ nhiệm của chính phủ huyện có vẻ thích hợp hơn Trần Kinh. Trần Kinh nghi ngờ lời của Văn Kiến Quốc nhíu mày nói. Cậu sẽ thay mặt chủ tịch huyện. Ngài ấy thấy không sao, mà cậu lại có quan niệm như vậy chứ? Nghe Văn Kiến Quốc nói như vậy, hắn không nói nữa. Văn Kiến Quốc lúc này mới mở miệng. Còn có một chuyện mà Mã Chủ tịch chưa nhắc đến, việc này cậu cũng phải làm. Phó Giám đốc Sở Đơn thích buồn cảnh, tôi bỏ ra rất nhiều công sức, tìm được một buồn cảnh đủ tiêu chuẩn. Chiếc buồn này trị giá 200 ngàn, nhưng do người bán nóng lòng bán hàng ra, thành thử giá chỉ còn lại 100 ngàn. Chiếc buồn này cậu phải đem đi tặng Phó Giám đốc Đơn. Nói đến chỗ này, Văn Kiến Quốc liếc nhìn Trần Kinh. Chỗ này liên quan đến chuyện 100 ngàn, khoản tiền này Mã Chủ tịch đã suy nghĩ cẩn thận, quyết định ủng hộ công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đến lúc cậu phải đem món quà này đến cho các đồng chí của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, gật đầu nói. Khoản tiền này ở đâu ra vậy? Văn Kiến Quốc khoát tay nói. Cậu không cần quan tâm đến vấn đề tiền bạc, đến lúc cậu đi đến câu lạc bộ, lát nữa tôi phải chuyển số tiền này vào sổ ghi chép bên kia. Vì sao lại làm như thế? Vậy việc tôi phải đi xem như làm công không à? Trần Kinh nói. Như thế nào là làm công không? Bất quá cậu mới đem theo tiền mặt để chi trả, vậy thì ủng hộ luôn à? Văn Kiến Quốc có chút không vui. Trần Kinh cười ha ha nói. Ông Văn à, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa thấy được tiền, tôi không thể nói đưa bao nhiêu tiền để ủng hộ Hội Liên hiệp Phụ nữ. Cần ủng hộ thì anh ủng hộ, chuyện Chủ tịch huyện Mã không bàn giao cho tôi, hành động ấm áp nghĩa tình này tôi không làm. Hắn không để ý đến cơn giận của Văn Kiến Quốc. Hắn chỉ về buồn cảnh mà một người công nhân vừa đem đến văn phòng, hắn nói. Đây là chiếc buồn đem đến tặng Phó Giám đốc Sở Đơn phải không? Cái này rất đẹp, tôi có thể đem tặng. Văn Kiến Quốc lạnh lùng ư một tiếng, sắc mặt không được vui. Trần Kinh ngẩng đầu nói. Như thế nào? Chủ nhiệm Văn, ngài có lo lắng gì cứ nói ra, tôi không thích giấu giếm gì cả. Không, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sắp xếp người đưa buồn cảnh đi đi. Văn Kiến Quốc nói có chút không được tự nhiên. Một chiếc buồn cảnh 200 ngàn cũng không phải là giá trên trời, buồn cảnh đẹp có giá trên tiền triệu cũng có thể chứ, người chơi thứ đồ này đều là những kẻ làm chủ đồng tiền, họ xem nó như thú tiêu khiển, ai có thể nói rõ buồn cảnh kia giá bao nhiêu không? Về chuyện tặng quà, thái độ của Trần Kinh rất rõ ràng, hắn chỉ chịu trách nhiệm đưa, số tiền cụ thể do Văn Kiến Quốc phụ trách. Nếu Văn Kiến Quốc cho hắn tiền cũng được, nhưng cho tiền rồi thì số tiền này làm sao đưa, đều do Trần Kinh tính toán. Về chuyện Văn Kiến Quốc nói về cái buồn cảnh 200 ngàn, thành giá 100 ngàn, còn 100 ngàn ủng hộ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ, mỗi một khoản tiền đều được giao ra rõ ràng, một hào Trần Kinh cũng không thấy. Văn Kiến Quốc muốn Trần Kinh đồng thời xử lý buồn và số tiền 100 ngàn, việc này Trần Kinh không thể làm. Ai biết buồn cảnh giá cả bao nhiêu? Ai mà biết Văn Kiến Quốc cuối cùng đã đưa bao nhiêu tiền cho câu lạc bộ, Trần Kinh làm sai có thể coi tiền như rác được. Trần Kinh chỉ chịu đưa tặng buồn, còn lại hắn mặc kệ. Việc này cuối cùng có vấn đề gì, Trần Kinh không liên quan gì đến chuyện xử lý, tiền hắn còn chưa chạm được thì làm sao có vấn đề gì. Văn Kiến Quốc nhìn chằm chằm Trần Kinh, kêu người chuyển buồn cảnh của văn phòng đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, mới đầu y lìa nhìn Trần Kinh giống như một công tử bột, nhưng tiếp xúc nhiều lần, Văn Kiến Quốc mới dần dần phát hiện tên này rất ngay thẳng và thật thà. Văn Kiến Quốc thậm chí có chút hối hận bản thân vẽ rắn thêm chân rồi, không nên để Trần Kinh tặng buồn cảnh, việc này một mình hắn có thể đỡ hơn một chút. Chương 52 Câu lạc bộ của phụ nữ. Đi câu lạc bộ người phụ nữ tài hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ và đưa Phó Giám đốc Sở Đơn buồn cảnh, đây là một hành động. Văn Kiến Quốc vẽ rắn thêm chân, làm Trần Kinh hiểu rõ điều này. Dựa theo địa chỉ Văn Kiến Quốc đưa, Trần Kinh rốt cuộc tìm được câu lạc bộ người phụ nữ tài hoa, hắn tới nơi đó, mới thấy rõ, nơi này chính là một quán dưỡng sinh đúng kiểu đang hốt bây giờ, sao lại là câu lạc bộ người phụ nữ tài hoa được. Quán dưỡng sinh là một nơi mới mẻ. Nhất là ở sở thành là nơi thành thị kinh tế phát triển. Nguyên nhân chính là vì quán dưỡng sinh mới mẻ, đoan trang, khỏe mạnh, nên cũng đưa những nhân sĩ đoan trang thường xuyên đến quán dưỡng sinh này. Trần Kinh không nhìn vào tấm biển câu lạc bộ người phụ nữ tài hoa, hắn nhìn thấy bảng hiệu tuổi thanh xuân tươi đẹp trong câu lạc bộ. Hắn tiến vào tuổi thanh xuân tươi đẹp lại càng hiểu hơn, hắn trước tiên tốn hơn 10.000 đồng làm một tấm thẻ hội viên, ở đây danh mục phục vụ dưỡng sinh rất phong phú, đội hình giáo viên huấn luyện vô trường, thiết bị phương tiện đầy đủ. Toàn bộ diện tích câu lạc bộ chỉ e vượt quá 4-5.000 mét vuông. Trần Kinh được nhân viên làm việc trong câu lạc bộ nhiệt tình dẫn đi thăm hết câu lạc bộ, cuối cùng hắn được đưa đến ký túc xá câu lạc bộ, đến trước cửa văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, hắn rốt cuộc thấy được tấm biển Hội Liên hiệp Phụ nữ Lễ Hà. Trần Kinh ở phòng chờ bên cạnh văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị đợi khoảng 5 phút, một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp đi đến khách khí hướng Trần Kinh nói: "Trần tiên sinh, chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi mời ngài vào." Trần Kinh đứng dậy, hướng cô gái gật đầu. Đống nhiên nói, chủ tịch hội đồng quản trị các cô họ gì? Cô gái hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Trần Kinh, nói, họ Hứa. Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị rất lớn, trên sàn trải thảm xốp màu xanh, người đi lên giống như mèo bước đi, bước chân không phát ra tiếng động. Phòng có mùi thoang thoảng, thấm vào ruột gan, toàn bộ phòng đều bố trí màu lạnh, nhưng lại không làm người ta thấy lạnh lẽo. Tường trắng, giữa phòng treo đèn theo phong cách châu Âu thanh lịch, bốn phía là đèn nhỏ trang trí, đèn sáng, trong sự xa hoa có một cảm giác thiên nhiên tươi mát. Trần Kinh bước vào gian phòng này, giống như đặt mình vào một bức tranh, hắn chỉ cảm thấy căn phòng này rất xa hoa, một chi tiết rất nhỏ, đều độc đáo, thể hiện tâm tư tinh tế của chủ nhân căn phòng. Bàn làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị là màu đen, bàn rất lớn, trên mặt đặt một tượng sư tử vàng, điêu khắc không theo kiểu bình thường, mà chứ hương vị trầm biếm, tượng vàng sư tử đang vui đùa, trò chơi hình tượng rất sống động, như trẻ con. Ngồi sau bàn làm việc là một người phụ nữ, tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn, trang sức trang nhã, mắt vẽ viền hồng, cả người mặc trang phục công sở, toát ra hương vị quyến rũ huyền chuyển. Giỏi giang quyến rũ, Trần Kinh liếc mắt một cái liền khó có thể rời mắt được. Mắt người phụ nữ nhìn thẳng, cô thấy Trần Kinh, nhưng cô không đứng dậy, cũng không mỉm cười. Cô cao thấp đánh giá Trần Kinh, ánh mắt có tính xâm lược, làm Trần Kinh cảm thấy không thoải mái. Xin chào Hứa Tổng. Tôi tên là Trần Kinh. Trần Kinh hướng người phụ nữ nói. Khoe miệng người phụ nữ hơi nhếch lên, môi rất gợi cảm, lộ ra hàm răng trắng đều, ánh mắt nhìn Trần Kinh, nói. Sao anh lại đến đây? Anh có chuyện gì? Không có việc không đến Điện Tam Bảo. Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói. Tôi nghe đại danh tuổi thanh xuân tươi đẹp đã lâu, hôm nay đặc biệt đến đây làm một tấm thẻ hội viên. Nhân viên của cô rất khách khí, đưa tôi đi thăm cả câu lạc bộ, cuối cùng đưa tôi đến đây. Người phụ nữ nhíu mày, lông mi nhếch lên, lâu sau, cô mới đứng dậy nói. Khí hậu Lễ Hà dưỡng nhân, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lễ Hà lại xuất hiện nhân tài trẻ tuổi như anh, kiến thức tôi còn nông cạn, chưa nghe nói đến. Trần Kinh như trước, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng hắn đối diện người phụ nữ này rất cảnh giác. Người phụ nữ không đơn giản, miêu tả sơ lược một câu, không chỉ làm rõ chuyện, mơ hồ còn kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Qua bề ngoài, cách nói chuyện tùy ý, thái độ ôn hòa nhưng trong đó có kiêu ngạo, càng làm đối phương thấy rõ sự kiêu ngạo. Không có vẻ mặt khinh thường Trần Kinh, nhưng Trần Kinh lại cảm giác rõ bản thân bị người ta coi thường. Câu lạc bộ thật danh bất hư truyền, cao thấp tôi đều đi tham qua, tốt lắm, rất có ý tưởng, tiềm lực rất lớn. Tôi có hân hạnh được gặp Hứa Tổng, thật cao hứng, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Trần Kinh còn nghiêm túc nói. Hứa Tổng còn bận rộn, tôi cũng không tiện quấy rầy nhiều, tôi lập tức cáo từ. Trần Kinh quyết định tra thêm dầu dưới chân, rất nhanh rời khỏi nơi này. Hắn không phải đang tuổi trẻ nhiệt huyết, sẽ không vì một người phụ nữ khinh thường, trong lòng mọc mụn nhọn. Lại càng không bởi vì gặp được một người phụ nữ kiêu ngạo, liền điên cuồng rơi vào hormone của mình, ảo giác kia ngàn vạn lần có được thiện cảm người khác. Hắn biết rõ sứ mệnh của mình, hắn hôm nay đến đây chính là một nhiệm vụ, nhìn thấy họ Hứa này là nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Tuy rằng, Mã Bộ Bình nói không rõ, nhưng Trần Kinh cũng tự biết bản thân đã nắm giữ thị sát yếu điểm câu lạc bộ này. Trần Kinh đến chính là một tín hiệu có, lại có một khoản tiền nhập sổ sách, tiền từ đâu ra, cũng rất rõ ràng, chuyện này đại khái là như vậy. Họ Hứa là ai, họ Hứa có quan hệ gì, chuyện này Trần Kinh không cần phải biết rõ ràng, chính hắn cũng không muốn biết. Cuộc sống rất phức tạp, xã hội rất phức tạp, rất nhiều điều phức tạp, nhưng Trần Kinh không thể cố gắng làm đơn giản đi được. Tôi tên là Hứa Vân Phong. Người phụ nữ cuối cùng giới thiệu tên mình đầy đủ, cô dừng một lát, nói. Cấp dưới chủ tịch huyện Mã quả nhiên mỗi người đều không tầm thường, Trần tiên sinh trẻ tuổi như vậy, lại càng. Hứa Vân Phong nói nửa chừng, cửa phòng cô bỗng nhiên bị người đẩy ra. Chị Hứa, trốn ở văn phòng làm gì? Không sợ trong người. Lại là một người phụ nữ đẩy cửa dồn dập, không nhìn thấy người, tiếng đã tới trước. Trong lòng Trần Kinh vừa động, đột nhiên quay lại, người phụ nữ cũng vừa nhìn thấy trong phòng có người. Hai người mắt nhìn nhau, Trần Kinh hướng đối phương cười nói. Chào Kim Tổng. Người phụ nữ mở to hai mắt nhìn Trần Kinh, cô hôm nay mặc một chiếc váy đen điểm trắng ở chân váy có thắt lưng, chân đeo một đôi dép cao bằng da, không đeo tất chân, lộ ra làn da trắng nõn, đôi chân tuyệt mỹ kia thật sự làm người ta hít thở không thông. Người phụ nữ đúng là Kim Lộ Lễ Hà. Khanh khách. Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười hai tiếng. Phó Phong Trần, thế giới này thật nhỏ bé. Không nghĩ tới tôi đến sở thành cũng có thể gặp anh nha. Trần Kinh mỉm cười không nói, Hứa Vân Phong nhíu mày, môi giật giật, trầm ngâm một lúc, mới mở miệng nói. Lộ lộ, em cứ ngồi trước, chị gọi người lấy trà cho em và vị Trần. Phó phòng Trần uống. Không cần. Trần Kinh đưa tay ngăn Hứa Vân Phong. Hứa Tổng, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, có thể biết cô thật cao hứng, tôi sẽ không quấy rầy cô và Kim Tổng nói chuyện. Kim Lộ nhướng mày, nói. Sao? Phó phòng Trần. Gặp tôi lại muốn đi, xem ra tôi đến không đúng lúc. Trần Kinh mặt không đổi sắc, nói. Kim Tổng, không cần nghĩ nhiều, lần này tôi về nhà bận rộn nhiều việc, bận tối mắt tối mũi, thật sự không trì hoãn được. Hắn nói xong, chậm rãi lui ra, một mực lùi dần ra cửa, mới hướng Hứa Vân Phong gật đầu, sau đó quay lại mở cửa, tiếng bước chân rất nhẹ, càng lúc càng xa. Hứa Vân Phong kéo cửa chớp xoắn ốc màu xanh, qua khe cửa chớp thấy Trần Kinh bước đi như bay, rất nhanh đi thẳng đến cửa chính câu lạc bộ. Em biết người tên Trần Kinh này? Hứa Vân Phong không quay lại hỏi. Câu hỏi của cô không có hồi âm, Kim Lộ không hề chớp mắt đang nhìn theo bóng dáng Trần Kinh đi xa dần. Hắn ở Lễ Hà rất nổi danh sao? Hứa Vân Phong huých Kim Lộ một cái, Kim Lộ lúc này mới nghe rõ câu hỏi của Hứa Vân Phong, mặt cô hơi đỏ lên, nói. Không tính là nổi danh, tuy nhiên cũng vì chuyện hai tháng gần đây. Sao vậy? Lộ Lộ em đối với người ta có ý sao? Hứa Vân Phong híp mắt xem xét Kim Lộ. Kim Lộ lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói. Chị Hứa chị đùa gì vậy? Loại người như em có phải ai, cao không cao thấp không thấp, người ta có thể để ý đến em sao? Người đàn ông đã nắm được chỗ này. Hứa Vân Phong chỉ vào tim mình nói. Lộ Lộ, người đàn ông này em có thể bắt. Ừ. Kim Lộ cười hì hì, có hứng thú hỏi. Chị Hứa sao lại nói như vậy? Em tin tưởng ánh mắt của chị Hứa đi. Hứa Vân Phong sâu xa nói, cô lấy tay vuốt lên mái tóc ngắn. Người đàn ông ánh mắt đầu tiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp, quyết định trình độ của hắn, phải hiểu biết phân biệt đàn ông. Làm sao để phân biệt đàn ông? Đó là thông qua cách người đàn ông nhìn phụ nữ. Phải không? Em không hiểu lắm. Kim Lộ khẽ cười nói, cô chuyển đề tài. Đúng rồi, chị Hứa, hắn đến chỗ chị để làm gì? Lại để đút lót hối lộ sao? Hứa Vân Phong nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu, nói. Không phải. Hắn đến làm thẻ hội viên quán dưỡng sinh, từ nay về sau hắn chính là hội viên của tuổi thanh xuân tươi đẹp chúng tôi. Hắn là người rất biết sử dụng lợi thế. Cho nên về sau nơi này hắn sẽ thường xuyên đến, em nghe lời của chị, trong nhiều phương diện suy nghĩ cân nhắc đi. Em không tin đâu. Hắn bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian đi đến quán dưỡng sinh? Kim Lộ nói. Khoe miệng Hứa Vân Phong cong lên, khẽ cười nói. Không phải vừa mới cực lực phủ định bản thân với người đó không có gì sao? Sao nào? Bây giờ lại để bụng như vậy? Hứa Vân Phong nhẹ vỗ vai Kim Lộ. Lời chị Hứa nói em tin hay không tùy em, tự bản thân em nắm chắc. Chương 53, giấc mơ ở nơi đâu? Tặng phó giám đốc Sở đơn buồn cảnh, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Trần Kinh. Hắn cẩn thận cân nhắc danh mục quà tặng dài trong tay, hắn vẫn cảm thấy danh mục quà tặng này có chỗ vẫn chưa suy nghĩ chu toàn. Tặng phó giám đốc Sở đơn buồn cảnh, có nên có ý gì với phòng di dân của Vương Phượng Phi? Đứng ở góc độ huyện Lễ Hà, Văn Kiến Quốc không sắp xếp, theo Văn Kiến Quốc nói là trưởng phòng, phó phòng ngày Tết đều tặng lễ, ý cho rằng không cần phải tặng quá thường xuyên. Nhưng đứng ở góc độ Trần Kinh cho rằng, nếu hắn đến chỗ phó giám đốc Sở đơn chịu đòn nhận tội, thì theo cấp bậc Vương Phượng Phi cũng không nên thiếu lễ nghĩa. Trần Kinh là người làm việc quả quyết, đến văn phòng Vương Phượng Phi, hắn thấy bản cờ vậy, trên giá sách còn có kỳ thư, hắn cân nhắc một chút, hay là đi ra cửa hàng mua tặng Vương Phượng Phi một bộ cờ vây tốt nhất giá hơn 5.000 đồng, số tiền đó là từ trong danh mục dài dàng giặc tiết kiệm ra. Trần Kinh mang bản cờ đến phòng di dân, lập tức gõ cửa văn phòng Vương Phượng Phi. Vương Phượng Phi đang trên bàn làm việc dùng kính lúp nghiên cứu bản đồ, Trần Kinh mang đồ đi vào, hai người gặp mặt, vẻ mặt y lìa nhân lại, nói. Cậu còn đến chỗ tôi làm gì? Trần Kinh đặt đồ trong tay xuống, nói. Trưởng Phong Vương, chuyện mấy ngày hôm trước tôi hơi quá kích, lời nói có chút cực đoan, hôm nay tôi đến nhận đòn chịu tội. Vương Phượng Phi nhăn mặt nhíu mày. Chịu đòn nhận tội? Tôi không dám, cậu có tội gì? Có tội đều là tội của chúng tôi, công tác chúng tôi không làm tốt. Để cho các người cơ sở gặp phiền toái. Trần Kinh nghe ra Vương Phượng Phi nói giọng không vui, hắn cũng không tức giận, trên mặt vẫn như trước tươi cười, nói. Trưởng Phong Vương, ngài đại nhân đại lượng, còn chấp một tiểu nhân như tôi làm gì? Trần Kinh chỉ bàn cờ vây trên bàn trà, nói. Ngựa tốt tặng anh hùng, bàn cờ này là một chút tâm ý của tôi, không phải để đút lót hối lộ, ngài nhất định phải nhận lấy. Vương Phượng Phi liên tục lắc đầu, nói. Đồ này nọ không cần, đồ này nọ không cần. Cậu là bức tôi phạm sai lầm, thái độ của cậu tôi đã biết, nhưng đồ này cậu mang đi đi. Trần Kinh thấy thái độ Vương Phượng Phi kiên quyết, hắn liền nói. Như vậy, trưởng phòng Vương, tôi thấy ngài cũng là cao thủ kỳ đạo, chúng ta có thể thử so tài, lấy thắng bại để xem bản cờ này thuộc về ai, ngài thấy thế nào? Cậu sẽ chơi cờ. Vương Phượng Phi mày nhướng lên, híp mắt nhìn Trần Kinh. Trần Kinh gật đầu. Thử một chút, bình thường không có ham thích này. Trần Kinh chơi cờ vây là lúc học đại học. Phải nói kỳ nghệ của hắn cũng không tệ lắm, năm đó trong hiệp hội cờ vây ở đại học có thể dọa được một số người, nhưng lúc đó tâm tình mạnh mẽ, tự cho mình rất cao, khi chơi cờ quá hiếu thắng, nên chơi không ra gì. hôm nay hắn và Vương Phượng Phi chơi cờ, tâm tính và năm đó không thể so sánh được, đối với việc giải cờ tự nhiên trình độ cũng cao hơn nhiều. Trước khi cố tìm chỗ tốt, bây giờ nhìn lại, lui một bước không ngờ lại có một khoảng trống khác, Trần Kinh có một cảm giác rộng mở không ngờ. Xét tổng thể Trần Kinh không hề có gánh nặng gì, vài năm phiền não và buồn rầu hắn trải qua đều bị gạt ra ngoài, cả người hắn đắm chìm trong ván cờ, một ván một đời, trong một ván cờ, hắn nhẹ nhàng bộc lộ cá tính và tài hoa của mình, không ngờ quên đi tất cả. Vương Phượng Phi là người chơi cờ giỏi, y đi chơi cờ cũng giống con người y đi cẩn thận, nghiêm túc, y đi nhận quân đen đi trước, dần dần nắm chắc ưu thế trong tay, một ván cờ hạ đến quân cuối cùng, Trần Kinh rốt cuộc bại trận. Vương Phượng Phi híp mắt nhìn Trần Kinh, trong ánh mắt có ý thưởng thức, y đi nhẹ nhàng cười cười, nói. Tiểu Trần, đánh cờ như cậu, thật khá. Cảnh giới đánh cờ của cậu cao hơn tôi. Trần Kinh xua tay nói. Cảnh giới là hư, kỳ nghệ là thật, trưởng phòng Vương đích thực là cường thủ, tôi không bằng được. Một bộ cờ tốt như vậy, chỉ có xứng với trưởng phòng Vương, bản cờ này tôi lưu lại cho ngài. Vương Phượng Phi sửng sốt, chỉ tay vào bàn cờ, nói. Cậu, có gì không đúng sao? Kỳ nghệ của anh so với tôi cao hơn, bàn cờ này không tặng anh, có thể tặng ai? Trần Kinh nói. Cậu chơi xấu. Vương Phượng Phi chỉ Trần Kinh nói. Tuy nhiên, lại nói vẫn là tôi sơ sẩy, đi đi. Bàn cờ này tôi nhận. Vương Phượng Phi nhận lấy bàn cờ, đi tới sau bàn làm việc khéo ngăn kéo lấy ra một chiếc quạt xếp. Cậu tặng tôi bộ cờ, tôi tặng cậu quạt giấy, chúng ta lễ thượng vãng lai, có qua có lại. Bá. Vương Phượng Phi tự nhiên mở quạt xếp ra, giữa quạt trắng có bốn chữ Chuyết Ngôn Thủ Trung, câu tự đề tặng viết, song nhị thư Vu Thủ Đô. Vương Phượng Phi đưa cây quạt cho Trần Kinh. Trần Kinh chỉ nhìn một cái, biến sắc, ngẩng đầu nói. Đây là bản vẽ của Niếp Kỳ Thánh. Vương Phượng Phi cười cười, nói. Đúng vậy, Niếp Thánh là một bề trên của tôi, đưa cây quạt này cho tôi, cũng là để cổ vũ tôi. Hôm nay tôi chuyển giao cho cậu, hy vọng cậu có thể chạm vào một chút tiên khí đại sư. Trần Kinh liên tục xua tay. Trưởng Phong Vương, quân tử không đoạt thứ mà người ta yêu, chiếc quạt này rất quý, tôi không dám nhận. Vương Phượng Phi nhét cây quạt vào tay Trần Kinh. Tôi nói tặng cậu. Là tặng cậu. Cậu không cần lề mề, tôi rất ít khi nhận lễ, nhiều năm lễ hà các cậu tặng lễ tôi đều bắt người ta nhận lại, hôm nay bản cờ này của cậu tôi nhận, xem như ngoại lệ. Vì sao có ngoại lệ? Bởi vì người ta là kỳ hữu tương giao, cùng có một ham thích, một khi đã như vậy, tôi tặng cậu quạt, sao cậu lại từ chối? Trần Kinh lúc này mới tiếp nhận cây quạt, nói. Trưởng phòng Vương nói như vậy, tôi mà từ chối thì bất kính. Lần này chuyến lên tỉnh của tôi không dễ dàng. Lần sau tôi về nhất định sẽ liên hệ anh, chúng ta lại tái đấu cờ. Vương Phượng Phi cười ha ha, nói. Được. Một lời đã định, chúng ta lại bàn luận đánh cờ. Vương Phượng Phi tự mình đưa Trần Kinh ra cửa, Trần Kinh từ phòng di dân đi ra, trong lòng hắn suy nghĩ, mới hiểu được vì sao Văn Kiến Quốc không tặng lễ cho Vương Phượng Phi, không phải vì ý nghĩa để thiếu người, lại càng không phải nguyên nhân Vương Phượng Phi chỉ ở chỗ làm, mà là Vương Phượng Phi không nhận lễ. Vương Phượng Phi tuy làm trong cơ quan, nhưng không chịu nội quy cơ quan trói buộc, đơn giản điểm này, có thể biết được lai lịch không tầm thường. Nghe y ỉa nói khẩu âm phương Bắc, lại còn có bản vẽ của Niếp Kỳ Thánh, thân phận gia cảnh có thể miêu tả sinh động, 89 phần là cán bộ từ trên thủ đô điều động xuống. Nếu vậy, tiền đồ Vương Phượng Phi khó có thể lường được, khó trách nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Là một tấm thẻ hội viên quán dưỡng sinh tuy rằng trong đó có nội tình, nhưng tấm thẻ này là có thật. 10.000 đồng một tấm thẻ hội viên, nếu làm rồi, không dùng cũng bỏ phí. Nhà Trần Kinh lại cách không xa tuổi thanh xuân tươi đẹp, nên thừa dịp mấy ngày ở thành phố, Trần Kinh mỗi buổi tối đều đến đây tập thể hình. Dịch vụ vừa quán dưỡng sinh rất nhiều, có giáo viên chuyên môn mỗi chuyên khu, có chuyên khu vật lý trị liệu truyền thống trung y, còn có chuyên khu tập thể hình. Trần Kinh đến chuyên khu tập thể hình, có thể ở phòng tập thể thao thể hình xa hoa, có giáo viên thể hình chuyên nghiệp giảng dạy, Trần Kinh hưởng thụ cảm giác đó. Trần Kinh từng mơ về cuộc sống chính là kiểu như vậy. Công việc thoải mái, nhàn hạ, vui vẻ, có thể có nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống, không cần vì vấn đề tính kế sinh nhai của bản thân mà suy nghĩ nhiều. Tình trạng của hắn hiện tại cách lý tưởng của chính mình xa vạn dặm, nhưng thừa dịp về thành phố lần này, tranh thủ lúc rảnh rỗi thể nghiệm một chút cuộc sống đô thị tinh anh, coi như có chút ít còn hơn không. Phó Phong Trần, anh bây giờ thật nhàn nhã nha. Sao? Ngài bây giờ lưu luyến tỉnh thành phồn hoa, không chuẩn bị về lễ hà sao? Kim Lộ mặc quần áo thể thao, bên cạnh khu Trần Kinh đang chạy bộ. Rất tự nhiên phong khoáng hướng Trần Kinh gọi. Trong đầu Trần Kinh đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng Kim Lộ, hắn vội quay lại, nói. Chào Kim Tổng. Tôi ở tỉnh 2 ngày nữa sẽ về, cô nói tôi lưu luyến tỉnh thành phồn hoa, cô không giống tôi sao? Kim Lộ hôm nay mặc quần áo thể thao, tóc dài được trải buộc đuôi ngựa, nhìn qua rất khỏe khoắn, có sức sống. Sau khi vận động, Trần Kinh cả người mồ hôi, ở khu nghỉ ngơi, hắn và Kim Lộ mỗi người gọi một ly nước trái cây, hai người nói chuyện phiếm. Phó Phong Trần, anh cảm thấy nếu huyện Lễ Hà cũng mở một quán dưỡng sinh, có thể có triển vọng hay không? Kim Lộ trong miệng ngậm ống hút, hai mắt nhìn Trần Kinh. Trần Kinh gật đầu, nói. Rất có triển vọng, tôi thấy Lễ Hà bây giờ có thể làm một quán dưỡng sinh rất đặc sắc. Ở đây gặp Kim Lộ thật sự khiến Trần Kinh cảm thấy bất ngờ, nhưng vừa vận động, vừa có mỹ nữ bên cạnh tâm sự nói chuyện, cảm giác cũng rất tốt. Kim Lộ nói chuyện phiếm không có kết cấu, nghĩ đến đây nói đến đó, rất tùy ý. Nói chuyện trong quán dưỡng sinh, Kim Lộ đống nhiên hỏi. Anh là người thành phố, sau khi công tác ở Lễ Hà vài năm, hẳn là sẽ về tỉnh chứ? Trần Kinh cười lắc đầu. Khả năng về tỉnh xa vời lắm, có thể tôi cả đời này cống hiến ở Lễ Hà thôi. Phải không? Kim Lộ nhướng mày hỏi, một đôi mắt trong như nước chăm chú nhìn Trần Kinh. Trần Kinh chậm rãi uống một ngụm nước trái cây, đông nhiên ngẩng đầu nói. Không nói chuyện này nữa. Vậy tôi mời cô uống một chén, cô đồng ý không? Kim Lộ sửng sốt, hiển nhiên đối với lời mời của Trần Kinh rất không ngờ, cô trầm ngâm một lát, sảng khoái nói. Đương nhiên, không thành vấn đề, tôi rất vinh hạnh. Ban đêm, Sở Thành, phong cảnh rất đẹp. Có rượu có phụ nữ, trong lòng Trần Kinh bỗng trở nên đa sầu đa cảm. Thành phố này quen thuộc như thế, sao hôm nay Trần Kinh lại cảm thấy thật xa lạ? Lý tưởng của hắn ở thành phố này đã càng ngày càng xa, giống như lời hắn nói, cả đời này hắn khó có thể về tỉnh, hắn bây giờ chỉ là một phó phòng nho nhỏ, hắn phải đến được vị trí thế nào, mới có thể được điều động lên huyện. Được điều động về tỉnh. Tình yêu của hắn ở nơi thành thị này cũng biến mất không tung tích, người yêu hồi đại học, nghe nói đã xuất ngoại, nghe nói cô có thể ở mãi bên đó. Người tiến lên cao, người ta đã vỗ cánh giấc mơ cao chạy xa bay. Nhưng giấc mơ của bản thân ở đâu? Chỗ của mình ở đâu? Chén rượu này uống vào, khúc mắc làm sao cũng khó giải quyết. Chương 54, trở về. Đèn chiếu sáng rực rỡ, trên chiếc ghế dài kiểu diễm mờ ám, Trần Kinh say. Kim Lộ cầm chén nhẹ nhàng quơ quơ, rượu trong chén đỏ sẫm như máu. Hôm nay hai người uống rượu, nói rất ít. Trần Kinh không nói về bất luận chuyện gì của hắn, nhưng Kim Lộ lại có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyện xưa của người đàn ông trước mặt mình, cảm giác như vậy rất kỳ lạ và tinh tế. Không thể nghi ngờ, Trần Kinh là người có chuyện xưa, tuy rằng tuổi hắn rất trẻ, nhưng hắn đã từng có một thế giới kiểu của hắn. Hắn giơ chén rượu lên, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly này, làm trong lòng người ta có một xúc động rất mạnh. Kim Lộ thấy rất xúc động. Người đàn ông này sao lại có nhiều chuyện xưa thế? Kim Lộ đống nhiên cảm thấy mình có ham muốn lại gần Trần Kinh. Phó Phong Trần, hai ngày nữa anh về Lễ Hà, tôi cũng hai ngày nữa trở về. Chúng ta cùng nhau đi. Kim Lộ mở miệng nói. Trần Kinh lờ đờ say mông lung, ánh mắt nhìn Kim Lộ, sau một lúc lâu, lắc đầu nói. Không được, sáng sớm ngày mai tôi trở về. Kim Lộ sửng sốt, thốt lên. Lúc trước không phải anh nói hai ngày nữa sao? Đột nhiên lại gấp như vậy. Trần Kinh cười cười, xua tay, chậm rãi đứng dậy, nói. Hôm nay uống rượu rất vui. Dừng ở đây. Chúng ta là người bị quản chế, không tự chủ được, có rất nhiều chuyện bản thân không thể làm chủ. Hắn gọi người phục vụ, nhân viên phục vụ tiến vào. Trần Kinh hướng nhân viên phục vụ vẫy tay. Tính tiền. Hắn nói xong, lấy mấy trăm đồng trong túi ra nhét vào tay đối phương. Số này chắc đủ rồi, nhiều hơn cũng không cần tối lại. Trần Kinh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kim Lộ. Kim Tổng, hôm nay cảm ơn cô đi uống rượu cùng tôi, lần sau có cơ hội, chúng ta uống tiếp. Hôm nay chỉ có thể đến đây. Anh. Kim Lộ hơi do dự. Hay để tôi đưa anh về. Trần Kinh liên tục lắc đầu, nói. Không cần. Không cần, tôi tự bắt xe về, tôi ở gần đây thôi. Sau đó, Trần Kinh dễ dàng bắt được một chiếc taxi, Kim Lộ trừng mắt nhìn taxi biến mất trong tầm mắt mình, cô cắn môi, trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Lễ Hà, Chủ tịch huyện Mã Bộ Bình từ trên tỉnh chiến thắng trở về, 20 triệu tiền cho di dân được cấp đúng lúc, khoản tiền này giúp vấn đề di dân của đập chứa nước trên núi cơ bản được giải quyết. 20 triệu này rất có ý nghĩa, ngoài việc giải quyết di dân khẩn cấp ra, trọng yếu là khoản tiền này giúp vấn đề di dân hoàn toàn của đập chứa nước trên núi có hy vọng giải quyết, vấn đề di dân làm phức tạp huyện Lễ Hà nhiều năm có hy vọng giải quyết hoàn toàn, đối với toàn bộ Lễ Hà mà nói là đại hỷ sự. Đương nhiên, Mã Bộ Bình từ trên tỉnh chiến thắng trở về không chỉ có ý nghĩa như vậy, thời gian trước, chính đàn Lễ Hà có tin đồn Mã Bộ Bình bị thư trị quốc chỉnh, nghe đồn lâm vào tuyệt cảnh, nhưng vì chiến thắng này mà tuyệt cảnh của Mã Bộ Bình tan thành mây khói. Mã Bộ Bình trở về. Ủy ban Nhân dân huyện ở nhà khách Phòng Sơn làm liên hoan long trọng, bài phát biểu của Mã Bộ Bình trong buổi liên hoan liên tục được đài truyền hình huyện đưa tin, mà đồng thời, tờ báo huyện cũng đưa tin đáng mừng cấp tài chính đúng lúc cho di dân. Mã Bộ Bình thừa dịp rèn sắt khi lửa còn nóng, ngày hôm sau khi y hề về Lễ Hà liền đi thị sát vài xã, thị trấn xung quanh đập chứa nước trên núi, giống như hướng tới toàn bộ nhân dân huyện hứa hẹn, vấn đề di dân của đập chứa nước trên núi sẽ được giải quyết triệt để. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã quyết tâm, trong vòng 3 năm giải quyết hết vấn đề này. Lúc Trần Kinh từ trên tỉnh trở về, đúng lúc thấy được làn sóng mừng rỡ, gần gũi cảm thụ được cao thấp Lễ Hà từ trong tâm vui sướng như chút được gánh nặng, Trần Kinh đối với vấn đề di dân của đập chứa nước trên núi càng hiểu rõ, có lẽ, lần này hắn lên tỉnh thật sự rất có ý nghĩa. Ít nhất, trong quá trình số tiền 20 triệu được cấp xuống, Trần Kinh cũng góp công sức, chỉ có thể nói là một chút công sức, nhưng có thể tham gia trong đó. Đây cũng thật sự là chuyện đáng tự hào. Ngày hôm sau khi Trần Kinh từ tỉnh trở về, Mã Bộ Bình đến thị sát phòng lâm nghiệp, chủ tịch huyện tự mình đến hỏi công tác lâm nghiệp, đối với ngành lâm nghiệp thật sự là chuyện vui. Chuyện này thể hiện sự coi trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đối với công tác lâm nghiệp, mà theo góc độ khác, cũng thể hiện vị trí của Lâm Trung Tắc và Trần Kinh trong lòng lãnh đạo huyện. Mã Bộ Bình đến phòng lâm nghiệp thị sát cũng không tiếp kiến tất cả thành viên bộ máy phòng, y lại một mình gọi Trần Kinh và Lâm Trung Tắc vào trong văn phòng Lâm Trung Tắc nói chuyện. Mã Bộ Bình mở miệng câu đầu tiên. Trung Tắc, Trần Kinh, về sau phương diện công tác lâm nghiệp, hai người nhất định phải liên kết thành một sợi dây, đây là điểm đầu tiên tôi nhấn mạnh. Công tác lâm nghiệp vài năm sau, trọng điểm là thay đổi chế độ xã hội trên lâm trường quốc doanh, công tác lâm canh toàn huyện, mặt khác, còn công trình mấy triệu mẫu rừng cây công nghiệp. Ba công tác trọng yếu này, đều là nhịp thở cuộc sống nhân dân và kinh tế toàn huyện, hai người nhất định phải làm tốt công tác này. Lâm Trung Tắc và Trần Kinh đồng thời gật đầu. Lâm Trung Tắc không kìm nổi nhìn kỹ Trần Kinh, ý tứ của Mã Bộ Bình y lìa hiểu, y không dự đoán được Trần Kinh có thể đạt được vị trí này trong lòng Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình dường như không nhìn thấy sự xem xét của Lâm Trung Tắc với Trần Kinh, y lìa dừng một lát, chỉ vào Trần Kinh, nói. Trần Kinh, về sau công tác hàng ngày trong phòng cậu phải chọn phần hơn, nhưng ở phương diện đại sự, cậu phải tôn trọng ý kiến của trưởng phòng Lâm, hai cậu phải phối hợp công tác nhất định phải tiến bộ. Phó phòng Trần tuổi trẻ. Tài hoa hơn người. Tôi tuyệt đối còn cần hắn phối hợp công tác. Lâm Trung Tắc thẳng thắn nói. Trần Kinh cúi đầu không nói, trong lòng lại cẩn thận suy nghĩ Mã Bộ Bình nói chuyện. Mã Bộ Bình lựa chọn thời điểm Trần Kinh mới về phòng lâm nghiệp để đến thị sát phòng lâm nghiệp, lại nói tiếp, hẳn là để trợ giúp cho Lâm Trung Tắc. So sánh với Trần Kinh, Lâm Trung Tắc là tâm phúc của Mã Bộ Bình, điều này chính đàn Lễ Hà đều biết rõ. Trần Kinh dựa vào Mã Bộ Bình, cũng được Mã Bộ Bình tiếp nhận, nhưng chuyện này, người Lễ Hà biết còn không nhiều. Cục diện hiện tại phòng lâm nghiệp do Trần Kinh nắm quyền lực của Lâm Trung Tắc có lại, lần này Mã Bộ Bình đến thị sát công việc phòng lâm nghiệp, không phải xem Lâm Trung Tắc thì là gì. Mã Bộ Bình tự nhiên là sẽ không đơn giản suy xét vấn đề như vậy, nhưng tâm tư của Mã Bộ Bình, bây giờ Trần Kinh thật sự nghĩ không ra. Mã huyện, hôm nay đến thăm phòng không dễ dàng. Tôi thấy như vậy, buổi tối chúng ta sắp xếp một số hoạt động, đánh bài, anh thấy sao? Lâm Trung Tắc tiến lại gần nói. Mã Bộ Bình nhăn mặt nhíu mày. Đánh bài. Cậu nói tôi nên đồng ý không, hay là cự tuyệt? Bây giờ trên huyện việc lớn việc nhỏ, làm sao có thể đánh bài? Kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Chủ tịch huyện, làm việc suốt quá cũng không tốt, thả lỏng thích hợp, đối với làm việc cũng có lợi, đây chính là ngài dạy bảo chúng tôi. Lâm Trung Tắc cười ha hà nói. Mã Bộ Bình hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, khoát tay nói. Cậu Trung Tắc này, tôi nói câu. Đi, đánh bài cũng được, tôi lâu rồi không thả lỏng. Tuy nhiên không được đánh trong phòng các cậu. Cậu gọi Lương Thu, tôi gọi Hàm Dương, bốn ông già chúng ta luận bàn một chút, cậu thấy sao? Tốt lắm, tốt lắm. Tôi lập tức đi sắp xếp. Lâm Trung Tắc liên tục gật đầu. Nhưng chủ tịch huyện, bữa tối chúng tôi đã chuẩn bị xong, có nên ăn cơm trước hay? Trần Kinh nói xen vào. Không được, ăn cơm lúc nào ăn chẳng được. Không nhất định phải ăn ở phòng lâm nghiệp, các người mỗi phòng tiêu một đồng cũng phải cân nhắc, giải trí một chút cũng là chuyện tốt. Mã Bộ Bình trên mặt tươi cười. Mã Bộ Bình nói như vậy. Trần Kinh liền im lặng không nói gì nữa. Đề nghị đánh bài của Lâm Trung Tắc kỳ thật là để thăm dò, y ấy muốn biết phân lượng của Trần Kinh trong lòng Mã Bộ Bình. Trần Kinh nếu được tham gia đánh bài, nói lên Trần Kinh thật sự là người được Mã Bộ Bình coi trọng, nhưng bây giờ Mã Bộ Bình lại trực tiếp chỉ người đánh. Thư ký của y ấy Lương Thu, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vương Hàm Dương, Lâm Trung Tắc và y ấy, danh sách này của y ấy, để Trần Kinh ở bên ngoài, nói lên điều gì? Nói lên Mã Bộ Bình có phải không tín nhiệm Trần Kinh hay không? Vẻ mặt Trần Kinh không dao động, hắn lúc trên tỉnh cùng Mã Bộ Bình tiếp xúc gần gũi, trong lòng hắn rõ ràng không nghĩ ra tâm tư Mã Bộ Bình. Nếu nghĩ không ra, Trần Kinh sẽ không nghĩ. Lâm Trung Tắc thăm dò có nhiều mục đích, kỳ thật rất khó nói. Nhưng Trần Kinh mơ hồ cảm giác được, Mã Bộ Bình hiện tại không muốn cho nhiều người biết quan hệ của Y Y với hắn, Trần Kinh có cảm giác này, hoàn toàn chỉ là cảm giác, không có gì căn cứ. Nhưng Trần Kinh có trực giác này, trên khuôn mặt hắn có phản ứng, trong tiềm thức hắn cũng cố ý duy trì khoảng cách với Mã Bộ Bình. Chương 55, trọng trách trên vai. Nhiệm vụ cải cách Lâm Trường Quốc Doanh là một trong ba nhiệm vụ quan trọng của phòng lâm nghiệp, cuối cùng nhiệm vụ này lại được đặt trên vai của Trần Kinh. Cái gọi là công cuộc cải cách trong Lâm Trường Quốc Doanh, thực chất là chỉ một nhóm xí nghiệp lâm trường cũ. Họ hưởng ứng theo lời kêu gọi cải cách của Trung ương. Để giảm bớt gánh nặng về tài chính, huyện cần phải xử lý ổn thỏa các xí nghiệp lâm trường cũ này. Ở Lễ Hà, công việc cải cách Lâm Trường Quốc Doanh thật ra đã triển khai được vài năm, từ đó tới nay, các Lâm Trường Quốc Doanh trong toàn huyện đều đã thực thi cải cách. Mà nhiệm vụ giao có chứng kinh là thực thi cải cách Lâm Trường Quốc Doanh Hồng Thổ Pha to nhất huyện. Chỉ riêng tài liệu liên quan đến lâm trường này từng chồng xếp kín hết cả bàn làm việc của Trần Kinh. Hắn lặng lẽ châm điếu thuốc hút, công việc thì rối tung rối mù, nhưng phút chốc trên gương mặt gầy gò kia lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lâm trường Hồng Thổ Pha này rất khó thực thi cải cách, lâm trường ở huyện này đã cải cách được vài năm rồi, mà vẫn không thay đổi. Đây là một thách thức lớn mà ai cũng hiểu, nhưng tại sao không thể giải quyết khó khăn này dứt điểm? Hắn ngao ngàn lật đầu, trong lòng hắn hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này là bất khả thi. Nhưng ở tình cảnh này, hắn không thể từ chối hay chỉ hoãn nhiệm vụ này. Ngoài ra, trong nội bộ phòng lâm nghiệp hiện tại rất phức tạp, Trần Kinh trực tiếp chỉ đạo xử lý các việc thường nhật, với cương vị phó phòng hắn nghĩ nếu gặp phải khó khăn mà trốn tránh, lùi bước thì mọi người sẽ đánh giá ra sao. Cưới trên lưng cọp muốn xuống rất khó, hắn hiểu rất trách nhiệm đang đè nặng trên vai. Từ ngày bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, Trần Kinh không có đêm nào ngủ ngon giấc. Lâm trường này đi qua ba xã và thị trấn là xã Đại Điếm Hà, xã Ngũ Phương Bình và xã Hồng Ngọc Khê. Trước đây lâm trường được tồn tại như một xí nghiệp, đơn vị trực thuộc huyện. Nhưng việc khiến cho mọi người chú ý đến nhất là nguồn tài nguyên của lâm trường sẽ thuộc về xã nào. Ngoài ra, phải cải cách thế nào, trước mắt cần cải cách xí nghiệp quốc doanh cấp huyện, nói trắng ra chính là bán tài sản mà nhà nước nắm giữ, giúp nhà nước bỏ bớt gánh nặng tài chính, cho tư nhân tiếp quản. Nhưng nếu áp dụng phương pháp cải cách này đối với lâm trường, sẽ vướng mắc rất nhiều vấn đề. Đó là tài sản của lâm trường, hơn thế nữa là tài nguyên sinh thái rừng. Việc tận dụng, khai thác nguồn tài nguyên thường mâu thuẫn với việc kinh doanh của xí nghiệp. Khi kinh doanh thì lợi nhuận là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng không nên lạm dụng khai thác nguồn tài nguyên rừng một cách tùy ý. Việc tư nhân hóa lâm trường sẽ không thể ngăn chặn nạn khai thác rừng bừa bãi, trước mắt đây là vấn đề mâu thuẫn ở Lễ Hà. Nhưng còn vấn đề quan trọng hơn là tình hình công nhân viên chức bị thất nghiệp ở lâm trường. Những người công nhân viên chức thất nghiệp này không bằng những công nhân viên chức bị thất nghiệp ở thành phố. Khi đã thất nghiệp họ không những phải đối diện với nỗi lo không có thu nhập để duy trì cuộc sống, mà còn đứng trước nguy lâm vào cảnh sống không nhà cửa. Họ coi lâm trường như ngôi nhà của mình, dựng nhà trên núi. Nhưng nhà nước đã bán lâm trường cho tư nhân, họ sẽ đi về đâu đây? Nếu đưa họ định cư trong thành phố hoặc thị trấn thì họ sẽ xoay sở kiếm sống bằng cách nào? Điển hình lấy lâm trường Hồng Thổ Pha làm ví dụ, có hơn 100 công nhân viên chức hiện đang làm việc và sinh sống tại đây. Họ đến đây từ thành phố và thị trấn, ngày ngày trồng trọt. Cuộc sống của họ không khác gì một nhà nông. Đột nhiên do kinh tế trì trệ liên miên, nguồn tài chính của huyện được ưu tiên cấp cho công nhân viên chức ở thành phố và thị trấn, làm cho nguồn thu nhập của công nhân viên chức tại lâm trường ngày càng eo hẹp. Những người này dần dần trở thành vấn đề nhức nhối của chính phủ. Công việc cải cách một số lâm trường vừa và nhỏ mấy năm trước đến nay chấm dứt, song còn tồn tại rất nhiều vấn đề khó khăn. Phòng lâm nghiệp và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đều được đem ra xem xét. Đặc biệt là văn phòng quản lý giám sát tài sản của nhà nước liên tục thay đổi lãnh đạo, và mỗi người đều nêu ra vấn đề cấp thiết cải cách doanh nghiệp nhà nước. Vương Tiềm, người mới nhận chức chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, xác định rõ tính đặc thù của cải cách lâm trường. Việc cải cách phải do lãnh đạo phòng lâm nghiệp đảm nhiệm, còn văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước phối hợp chặt chẽ, không được can thiệp. Vấn đề này được xem như một quả bóng mà chủ nhiệm Vương Tiềm đá cho phòng lâm nghiệp, và hiện nay Trần Kinh là người dũng cảm dám gánh vác trọng trách này. Lần đầu tiên hội nghị tổ chức tại xã Hồng Ngọc Khê và mời lãnh đạo các xã để bàn về cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, trong giờ nghỉ ăn trưa, lãnh đạo các xã và những quan chức địa phương lần lượt từng người đến chúc Trần Kinh. Vương Sam lần này đóng vai trò đi theo làm nhân viên tùy tùng, cô trơ mắt nhìn hắn bị một đám cáo già vây quanh, khó có thể chống đỡ được, hai đầu lông mày nhíu lại vào nhau, ánh mắt cô lúc đó thể hiện rõ sự lo lắng. Lâm trường Hồng Thổ Pha với diện tích gần 100.000 hecta đất rừng, trong đó có rừng sinh thái trẻ, rừng kinh tế, rừng nguyên sinh, đây là một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu. Lâm trường quốc doanh dưới sự quản lý của nhà nước thì khổng khủng phát huy hiệu quả kinh tế cao, nhưng khi cải cách sẽ cắt đất bán. Chưa nói đến lâm trường Hồng Thổ Pha, chính việc cải cách của Lâm Trường Bình động. Lâm Trường Trường thê nhạn mấy năm trước, những mảnh đất này đều được nhận thầu hoặc bán cho tư nhân kinh doanh. Những năm tiếp theo, doanh nghiệp tư nhân ăn nên làm ra cũng là lúc rừng cây trên núi bị tàn phá, công nhân Lâm Trường thì bị mất nhà, sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng, trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Hiện tại Lâm Trường Hồng Thổ Pha cần cải cách, khiến tình hình dư luận nóng lên, không chỉ người có tiền thì đang dục dịch đầu tư, ngay đến các chức sắc hay những kẻ có máu mặt ở các xã cũng không kém phần nôn nóng. Trong đầu họ chỉ mong muốn chia Lâm Trường này ra làm ba phần, cho ba xã mà Lâm Trường đi qua, tất cả bọn họ đều có phần, ai cũng muốn dành một khoảnh đất để kinh doanh kiếm lời. Trần Kinh đang phụ trách quá trình cải cách lớn này, hắn có thể xử lý làm việc một cách công bằng không? Cho dù có làm đúng thì suy cho cùng Lâm Trường sau khi cải cách có trở thành tổn thất lớn cho nguồn tài nguyên rừng quốc gia không? Cuộc sống hơn 100 công nhân viên chức của Lâm Trường sẽ thế nào? Cuộc họp hôm nay chỉ là hội nghị đầu tiên, hơn 100 người trong hội trường như đang dàn trận, ai ai cũng chỉ mong ngóng một cái vây tay của Phó Phòng Trần, tức khắc bọn họ có thể bắt tay thực hiện công việc kinh doanh của mình. Trần Kinh bị từng tốp vây quanh, cùng đi với hắn là Phương Minh Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Phó Phòng Liêu thuộc Phòng Nông nghiệp. Hai người này thì coi như việc chẳng liên quan đến mình, khiến Vương Sam kìm không nổi đã chạy lên phía trước giải vây cho Trần Kinh thoát ra khỏi nơi thị phi. Phó Phòng Trần, tôi từ Bình Động đến tham dự cuộc họp bàn về cải cách cho Lâm Trường Hồng Thổ Pha, thú thực tình hình kinh doanh Lâm Trường mấy năm gần đây vô cùng khó khăn. Nhưng tôi nghe nói lần cải cách này do ngài chỉ đạo, tôi tin tưởng đầu tư. Tôi rất khâm phục ngài Phó Phòng Trần, sự công chính liêm minh của ngài nhất định đem lại sự công bằng, chỉ cần tài sản của nhà nước công khai bán đấu giá. Tôi tin chắc lần cải cách này sẽ thành công mỹ mãn. Mã Văn Hoa trong trường hợp này cũng chạm mặt Trần Kinh. Những chuyện vướng mắc của hai người ngày xưa sớm đã tan theo mây khói, bây giờ y tỏ vẻ không đúng, tân bốc nhằm lấy lòng Trần Kinh. Trần Kinh cười nói, ông Mã thật có kiến thức bao la, thông hiểu cả ngành lâm nghiệp, chúng tôi luôn hoan nghênh những doanh nghiệp có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Phó Phòng Trần, ông Mã là người kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của tôi cũng không thua kém gì đâu nhé. Vương Quốc Thư tiến đến trước mặt Trần Kinh cười nói. Vương Sam đứng bên cạnh chau mày tỏ vẻ khó chịu, Vương Quốc Thư vừa thấy đã Trần Kinh liền tiếp đãi nồng hậu. Khi biết tin hắn mới đến hôm qua, liền lấy danh nghĩa là chủ nhà mời Trần Kinh cùng cả đoàn tới dự bữa cơm thân mật tại tư dinh của ông, bà vợ trẻ của ông Mã vẫn còn chút nhan sắc, trong suốt bữa tiệc đều liếc mắt đưa tình với Trần Kinh, chúc rượu hắn, nhìn đôi lông mày lả lơi của ả thật khiến cho người ta buồn nôn. Với sự tiếp đãi nhiệt tình của Vương Quốc Thư, Trần Kinh luôn nở nụ cười tươi và tấn bốc ý ý. Tiếng cười rộ lên của mấy người đàn ông khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Sam bất giác lắc đầu, nhủ thầm trong lòng, đàn ông ai cũng giống nhau, quyền lực, tiền bạc, mỹ nhân đều là tử huyệt của họ. Phó Phòng Trần tuổi trẻ, lại quyền cao, làm sao có thể ngăn cản những cám dỗ này? Tiểu Vương, cô đi thông báo cho tài xế Lương rằng chiều nay chúng ta sẽ quay về thị trấn. Trần Kinh đột nhiên quay đầu dặn Vương Sam. Vương Sam hơi hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu, Vương Quốc Thư nói. Kìa Phó Phòng Trần sao về sớm vậy? Ngài đến rất vội vàng, chúng tôi còn chưa thiết đãi đầy đủ mà. Trần Kinh cười lớn nói. Cuộc họp hôm nay có thu được một số kết quả tốt, tôi phải trở về báo cáo lên trên. Vấn đề cải cách cuối cùng, lãnh đạo huyện chắc chắn hỏi đến, đợi lãnh đạo hỏi mới báo cáo, có phải đã muộn quá chăng? Phó Phòng Trần suy nghĩ thật thấu đáo. Nên thế. Vương Quốc Thư vội vàng nói. Cơm no rượu say, mọi người vây quanh, chừng gần 10 người đưa tiễn Trần Kinh. Trường hợp như vậy có thể so với sự đãi ngộ của ủy viên thường vụ huyện. Tài xế Tiểu Lương và Trần Kinh tương đối thân quen, xe chạy được một đoạn, anh ta vui đùa nói. Phó Phòng Trần, hiện giờ ngài rất được hoan nghênh, việc tiếp đón Linh Đỉnh Thê này từ trước tới nay tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đoán với vị trí hiện nay, chiếc xe này không xứng với ngài nữa rồi. Vương Sam ngồi ở phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trần Kinh. Trần Kinh nhăn mày, nói với Vương Sam. Cô liếc cái gì? Cô nghĩ tôi quên hết tất cả. Không biết mình họ gì sao? Tôi rất tỉnh táo đấy. Vương Sam vội vã nhìn sang hướng khác, hai má bỗng đỏ lên một chút, tim đập nhanh, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Cô ấp a ấp úng mãi mới nói lên lời. Thực ra công nhân viên chức ở Lâm Trường đó rất khổ. Hôm qua tôi và anh Lương tình cờ gặp một số người trước cổng Lâm Trường. Anh tài xế cười ha hả, nói. Đúng vậy, nhóm người đó ngày qua ngày sống rất vất vả. Muốn trồng ruộng thì không có đất, muốn vào thành phố, lại không biết làm gì. Thật tiến thoái lưỡng nan, không biết nên thế nào. Trần Kinh lại chau mày, nhẹ nhàng hạ cửa sổ xe xuống, bật lửa châm điếu thuốc hút. Hắn bây giờ có thể nói không còn chú ý đối với việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, chứ đừng nói đến việc nắm rõ tình hình. Nhưng bất giác hắn phát hiện mình như đang ở đầu sóng ngọn gió, ở huyện ai cũng quan tâm đến việc cải cách Lâm Trường, ai cũng muốn kiếm lợi trong việc này. Còn người không có liên quan đến lợi ích từ việc này thì trốn rất xa, như đang trốn tránh bệnh dịch nguy hiểm. Trần Kinh đang muốn tìm một người gánh vác trách nhiệm, không có một người, có thể tất cả mọi người đều đang thờ ơ lạnh nhạt xem sự tình tiến triển, dường như đều đang đợi Trần Kinh sướng vai trong vở kịch này. Chương 56, thỏa hiệp sao? Cuộc cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha, nếu như theo con đường tư hữu hóa, thì những kẻ cạnh tranh hiện nay rất nhiều. Trong đám người cạnh tranh này, Vương Quốc Thư trạm trưởng đương nhiệm của lâm trường Hồng Thổ Pha là người có thế lực nhất, ông ta thông thuộc nghiệp vụ của lâm trường, lại am hiểu về kinh doanh. Mặt khác, ông ta lại có mối quan hệ khá rộng ở Lễ Hà, nên việc thu xếp tài chính tương đối dễ dàng. Ngoài Vương Quốc Thư ra, điều kiện của Mã Văn Hoa cũng chẳng thua kém. Bản thân y dì vốn dĩ là người làm trong ngành lâm nghiệp, mấy năm nay công việc kinh doanh càng làm càng phát triển, tiền của dư dật hơn. Ở Bình Động, công việc kinh doanh trên lâm trường của y dì rất được chú ý, y có rất nhiều cống hiến to lớn cho nền kinh tế của nơi đây. Đương nhiên, những người tham gia vào cuộc cạnh tranh của lâm trường Hồng Thổ Pha lần này, không thể thiếu hai người bọn họ, Trần Kinh trở về thị trấn từ Hồng Ngọc Khê, những người đến huyện thị này để vận động lập tức trở thành hiện tượng đặc biệt. Trần Kinh đi loanh quanh khắp huyện nhưng không dám quay về nhà, chỉ vì trước cổng nhà hắn đang náo loạn toàn là những người mang biếu quà cáp. Đến cả văn phòng làm việc Trần Kinh cũng không dám đến, người hướng đến phòng lâm nghiệp, tìm quan hệ, tìm đường đi cũng vô số kể. Điện thoại của Trần Kinh không ngừng đổ chuông. Không chỉ các địa phương quan tâm đến tình hình cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha, mà rất nhiều người trong huyện đang chăm chăm vào miếng thịt béo bở này. Trưởng phòng, mời anh hút điếu thuốc, đây là thuốc do bạn tôi mang từ Hồng Kông về, người nước ngoài rất thích hút đấy. Trần Kinh lấy từ trong ngăn kéo ra hộp xì gà đưa cho Lâm Trung Tắc. Lâm Trung Tắc nheo mắt lại, lấy ra một điếu thuốc, cười ha hả nói. Trần Kinh chỉ có cậu là hiểu được điểm yếu của tôi, biết tôi chỉ thích hút xì gà, loại xì gà này ngon đấy, đáng hút lắm, tôi thì không có đủ tiền để xài nó đâu. Vậy anh cầm lấy mà dùng ạ, tôi thì không hút đến nó. Trần Kinh đặt hộp thuốc xì gà vào tay Lâm Trung Tắc. Lâm Trung Tắc cầm lấy hộp thuốc lá, tự mình đi tìm lấy chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, trầm ngâm một lúc, nói. Hiện nay ở bên ngoài rất là ồn ào, cậu có kế sách gì với tình hình của lâm trường Hồng Thổ Pha không? Trần Kinh châm điếu thuốc lấy ra từ hộp thuốc trên bàn, nói. Trưởng, không phải là tôi kể khổ với anh chứ một tuần trở lại đây tôi ăn không ngon ngủ không yên, vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Trưởng phòng, hôm nay anh hạ cố đến chỗ tôi, không biết là có chỉ thị gì vậy ạ? Lâm Trung Tắc xua tay lia lịa, nói. Tôi có thể có chỉ thị gì chứ? Việc này là trách nhiệm của cậu. Vậy cậu chính là người quyết định, tôi không can thiệp vào quyết định của cậu, chỉ là, hai ngày nữa huyện ủy sẽ mở hội nghị bàn về tình hình của lâm trường Hồng Thổ Pha, tôi đang nghĩ đến vấn đề này, tôi nên báo cáo như thế nào với lãnh đạo. Trần Kinh cho mày, lấy tay gãi gãi đầu, nói. Dù sao cũng như thế này rồi, tôi tạm thời chưa có cách gì, phương án trước mắt cũng chưa có, nếu như lãnh đạo huyện ủy cứ thúc giục gấp, tôi chỉ là người vô dụng, nếu lãnh đạo có tìm đến tôi cũng chỉ giải thích với các ông ấy như vậy thôi. Trần Kinh tĩnh lặng một lúc, liền chuyển giọng, nói. Trường Phong à, giờ đây tôi cũng không có cách giải quyết, càng không thể an tâm công tác, ngày nào tôi cũng bị quấy rầy. Hễ tôi can thiệp vào tình hình của lâm trường Hồng Thổ Pha thì các bà, các cô đều tìm đến tôi ngay, giờ tôi thực sự không thể ứng phó nổi. Tôi suy xét tình hình càng cấp thiết thì càng không thể gấp gáp được, nhiều người quan tâm đến tình hình của lâm trường như thế này, trong nó chắc chắn là có nhiều ẩn khúc. Mà mặt khác. Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp là những đơn vị anh em của chúng ta có liên quan đến nhau, vậy mà bọn họ trốn tránh việc này như trốn tránh dịch bệnh vậy, xem xét tình hình thì chúng ta phải tự biên tự diễn thôi, hàng trăm con mắt của cả huyện đang nhìn vào phòng chúng ta, tôi có thể manh động được hay sao? Lâm Trung Tắc châm điếu xì gà, hít một hơi thật sâu há miệng rồi lại ngậm vào không nói một lời. Trần Kinh luôn biết cách giữ bình tĩnh, lấy tính chống động, thủ đoạn này thật cao tay. Mấy ngày nay Lâm Trung Tắc ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Điện thoại của các huyện xã thì cũng chỉ là điện thoại của các mối quan hệ xã hội mà thôi. Quan trọng là lãnh đạo đã hỏi thăm thì Y Y cũng không có cách nào để từ chối, mọi người đều biết Y Y là nhân vật số 1 của phòng lâm nghiệp. Lãnh đạo đã sờ gáy, muốn tìm hiểu về tình hình cải cách của lâm trường Hồng Thổ Pha, Y Y có thể nói không biết được sao. Không chỉ Lâm Trung Tắc như vậy, tất cả các thành viên trong bộ máy của phòng lâm nghiệp đều phải đối diện với vấn đề này. Gần đây, mấy ông phó phòng của phòng lâm nghiệp cũng liên tục tìm đến Lâm Trung Tắc để tâm sự, kể khổ. Đến lúc này, Lâm Trung Tắc rơi vào thế bị động. Vốn dĩ, ý định của Lâm Trung Tắc là đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Trần Kinh, ý thì sẽ không còn phải bận tâm đến nữa. Nhưng sự phát triển của cục diện hiện nay đã khiến cho ý thì không thể mặc kệ được nữa. Không chỉ có ý thì phải có trách nhiệm, mà cả phòng lâm nghiệp đều không thể thoát khỏi liên quan đến sự việc này. Trần Kinh điềm tĩnh trở lại, hắn lặng yên, ít nhất cũng khiến cho những người trong bộ máy của phòng lâm nghiệp đều phải tiến vào phòng để gánh vác lấy trách nhiệm này. Lâm Trung Tắc ném củ khoai sọ nóng bỏng tay cho Trần Kinh, đồng nghĩa vứt đi trách nhiệm, cũng bỏ đi cả quyền lực. Hiện nay, hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác nối tiếp nhau đến hỏi thăm, hắn làm sao có thể tỏ thái độ. Cho nên áp lực đối với hắn rất lớn. Hắn không nói ra, lãnh đạo chẳng có cách nào báo cáo kết quả công tác. Một khi hắn tỏ thái độ, vừa khéo cho Trần Kinh lấy cớ đá đằng sau. Một khi phòng lâm nghiệp bày tỏ thái độ, điều đó có nghĩa là phòng lâm nghiệp có cách giải quyết cho vấn đề của Hồng Thổ Pha. Hắn Trần Kinh có cần phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nữa không? Nói một cách không khoa trương thì chỉ cần một chiêu lặng im của Trần Kinh đã khiến cho Lâm Trung Tắc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lâm Trung Tắc châm thuốc hút, y ngồi trầm ngâm rất lâu, ngón tay gõ thành nhịp điệu trên thành ghế sofa, rồi đột nhiên thốt lên. Trần Kinh, có một vấn đề rất nan giải. Chắc cậu biết ông Vương, người này có quan hệ khăng khít với ông Triệu Phó Bí Thư huyện, mấy ngày nay Bí Thư Triệu gọi điện đến mấy lần dò hỏi tin tức. Lãnh đạo đã đích thân gọi điện hỏi về công việc, tôi chỉ báo cáo sơ bộ, không dám nói cụ thể. Việc này cậu tự lo liệu đi, cách tốt nhất là cậu chủ động gọi điện thoại giải thích cho Bí Thư Triệu, mọi việc sẽ êm ngay thôi. Trần Kinh sửng sốt nói. Phó Bí Thư Triệu mà cũng quan tâm đến tình hình của Lâm Trường Hồng Thổ Pha sao? Vậy Thư Ký Vương cũng không được yên thân rồi, chết thật. Phòng lâm nghiệp của chúng ta có thể thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thật là ngoài sức tưởng tượng. Bên ngoài hắn thì tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng thì như một lò lửa, hắn đưa tay dập điếu thuốc vào gạt tàn. Trong thâm tâm hắn rất giận Lâm Trung Tắc, người này đã làm hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn đành bỏ qua thể diện, kể rõ sự tình. Trần Kinh đối diện Lâm Trung Tắc thì có thể giữ được bình tĩnh, nhưng đối diện với Phó Bí Thư Triệu thì hắn có thể giữ được vẻ điềm tĩnh không. Lâm Trung Tắc lần nữa ý muốn bắt Trần Kinh phải xuất quân. Nguyên nhân khác khiến hắn nổi nóng là người của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Phòng Nông nghiệp phủi tay đẩy trách nhiệm cải cách Lâm Trường cho Phòng Lâm nghiệp làm, vì họ sợ làm hỏng thanh danh của họ. Nếu chỉ như thế thì Trần Kinh không đến mức phẫn nộ bằng việc mấy tay ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Phòng Nông nghiệp ngấm cấu kết với Lâm Trung Tắc đùn đẩy trách nhiệm sang cho hắn, khiến hắn luôn rơi vào tình cảnh như ngồi trên đống lửa, ý đồ thật hiểm độc. Lai lịch của Phó Bí Thư Triệu như thế nào? Làm sao hắn có thể trực tiếp gọi điện hỏi thăm Lâm Trung Tắc? Ai cũng biết công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước hiện nay kết quả thực hư thế nào vẫn chưa rõ. Phó Bí Thư Triệu còn không nắm vững tình hình, thì sao lại còn đưa mặt đến tìm Lâm Trung Tắc? Phó Bí Thư Triệu là ủy viên thường vụ, phụ trách mảng tài chính của huyện. Ông ta có quan hệ rất thân thiết với Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Nếu Phó Bí Thư Triệu thật lòng muốn tìm hiểu cơ chế cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha thì chắc chắn sẽ đến gặp trực tiếp Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước sẽ nắm rõ hơn là hỏi bên phòng lâm nghiệp. Mà nếu Phó Bí Thư Triệu tìm đến Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước hỏi thông tin, thì liệu người của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có tiết lộ thông tin không? Hắn cứ suy nghĩ mãi ý nghĩ này trong đầu, và cũng đoán được những mối quan hệ ngầm ẩn chứa trong từng lời của Lâm Trung Tắc. Vương Sam nhẹ nhàng bưng trà vào phòng mời hai vị lãnh đạo thưởng thức. Không khí trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh, mặc dù cả hai người đều trầm lặng, nhưng trong sự trầm lặng đó cô vẫn cảm nhận được từng lời nói sắc bén của cả hai bên. Lâm Trung Tắc đã làm kinh doanh tại Lễ Hà hơn 10 năm rồi, các mối quan hệ từ tuyến trên đến tuyến dưới, ý nghĩa nắm vững như lòng bàn tay, Trần Kinh làm sao có thể sánh kịp. Dã tâm của Trần Kinh muốn thâu tóm phòng lâm nghiệp, điều này hoàn toàn nằm trong sự suy tính của Lâm Trung Tắc. Các vị ủy viên ở huyện này thời gian trước đã đấu đá kịch liệt, Mã Bộ Bình rơi vào thế bị động. Lâm Trung Tắc tạm thời án binh bất động, nhưng thời điểm này, Mã Bộ Bình cao giọng trở lại, có lợi cho việc giải quyết bài toán di dân hóc đúa này, hơn nữa vừa trở về liền kiểm tra xem xét tình hình phòng lâm nghiệp. Lâm Trung Tắc sao có thể nhường Trần Kinh tha ảm mưa làm gió ở phòng lâm nghiệp? Bài toán nan giải cho công tác cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha Trần Kinh gánh vác không nổi, một khi không thể giải quyết được sẽ gặp rắc rối, thế lực hắn ở tại Lễ Hà này rất yếu, phạm bất cứ sai lầm nào đều dẫn đến tai họa. Vương Sam chuẩn bị đi ra thì đột nhiên Trần Kinh chỉ vào đống tài liệu trên bàn nói. Cô Vương, giúp tôi chỉnh lý lại các tài liệu này nhé. Cô xứng lại một lát, gật gật đầu, đặt bình nước cấm xuống, bắt tay xử lý. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Kinh từ trước tới nay hành xử với cô rất thờ ơ, hôm nay lại chủ động nhờ cô hỗ trợ. Giác quan của phụ nữ vốn rất nhạy cảm, cô vừa chỉnh lý tài liệu, vừa vểnh tai lắng nghe Trần Kinh nói. Trần Kinh thở dài nói. Trưởng phòng. Công việc cải cách trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, tôi thiết nghĩ bước đầu làm tư lưu hóa, các ý kiến thương thảo trước mắt cùng với nguyện vọng của cấp dưới muốn Lâm Trường Hồng Thổ Pha chia thành 3 phần để bán. Bên ban sẵn có, Vương Quốc Thư là người thích hợp, ngoài ra Mã Văn Hoa cũng vậy. Ngoài hai người này ra, vẫn còn rất nhiều người có năng lực, chúng ta có thể tìm thêm nhiều người, rồi dùng phương thức bán đấu giá. Vương Sam đột nhiên khựng lại, khiến tài liệu trên tay cô suýt thì rơi xuống. Lâm Trường Hồng thổ pha liệu có đi lại theo vết xe đổ như cuộc cải cách Lâm Trường Quốc doanh ngày xưa không? Bao nhiêu nghìn hecta đất bị phân chia bán đi, tương lai Trần Kinh chắc chắn sẽ bị người chơi sau lưng. Sau cuộc cải cách Lâm Trường bị thất bại trước đây đã gây ra nhiều tranh cãi lớn, cuối cùng huyện phải xoay sở tìm người chịu tội thay, bây giờ Trần Kinh lại đề nghị dùng cách cũ, hắn không sợ hậu quả phải gánh chịu sao? Không biết vì sao Vương Sam trong lòng cảm thấy bất an. Trong tất cả lãnh đạo của phòng lâm nghiệp thì Trần Kinh là người cô kính nể nhất, nhưng hiện tại chính từ miệng hắn nói ra sẽ phân tách Lâm Trường để tư lưu hóa, chắc chắn đã có sự thỏa hiệp rồi. Người có quyền và người có tiền luôn đi song song với nhau, tất cả để vì chữ lợi. Hắn không nghĩ tới hơn 100 công nhân viên chức của Lâm Trường Quốc doanh sao. Vương Sam trong lòng cảm thấy xót xa cho những công chức đó ba, lý tưởng và thực tế cách nhau quá xa. Chương 57, Phó phòng bù nhìn. Vương Sam và Trần Kinh là bạn cùng trang lứa, họ là đại biểu cho tầng lớp công chức viên nhà nước của thời đại mới. Vương Sam có một số lợi thế, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng để tồn tại trong cái vòng tròn danh lợi này cô ấy không như vậy thì còn cách nào khác đây. Cô không xuất thân từ một gia đình cao quý, khi cô bước chân vào đội ngũ công nhân viên kia thì bố mẹ cô cũng về hưu, cô phải gánh vác một phần trọng trách gia đình. Là thân con gái, lại sống trong môi trường lẫn lộn như ở cơ quan này, nếu cô không hiểu tình hình chính trị trong cơ quan thì làm sao cô có thể tồn tại nổi đây. Nhưng lợi thế cũng chỉ là một mặt mà thôi. Mỗi con người đều có hai mặt, Vương Sam khi gia nhập vào cái đội ngũ công nhân viên trước này, chẳng phải là trong cô cũng ôm một hoài bão lớn hay sao? Cô cũng muốn hoàn thành tốt vai trò một người đầy tớ hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, thậm chí cô còn muốn một ngày mình sẽ trở thành một vị quan tốt được nhân dân kính yêu. Nhưng thực tế lại không như thế, khi luôn bị cám dỗ bởi vật chất, giấc mơ của cô còn chưa kịp thực hiện thì lập tức nó đã bị tan vỡ. Cũng giống như tất cả những thanh niên mới bước chân vào xã hội, vấn đề đầu tiên mà cô đang phải đối mặt đó là vấn đề sinh tồn, không thể sinh tồn thì làm sao có lý tưởng đây. Muốn sinh tồn thì phải thích ứng với hoàn cảnh, muốn vậy phải trở thành một mắt xích của cái vòng danh lợi này, đó là thực tế. Nhưng Trần Kinh thì khác, hắn không dựa vào cái mát phó phòng phòng lâm nghiệp, một khi hắn vùng lên, sẽ khiến cho những người xung quanh ngưỡng mộ, chí ít khiến ánh mắt của Vương Sam ánh lên tia hy vọng. Chính hắn ký lệnh phong tỏa khoản tiền phi pháp về các hành vi khai thác gỗ ở Bình Động, đã niêm phong nhà hàng Trịnh Sảng tại thị trấn và bắt Trịnh Sảng ngồi tù. Chính điều này đã khuấy động con tim Vương Sam tìm lại được cảm giác vẫn còn công lý, vốn đã không còn trong cô bấy lâu nay. Nhờ Trần Kinh, những ước vọng từ sâu thẳm trong lòng cô dường như đang trỗi dậy, mục tiêu sự nghiệp của cô là đâu? Vô hình chung hắn đã trở thành một tấm gương sáng cho cô. Không quá cường điệu khi nói rằng, Vương Sam không chỉ đơn thuần trong tim mến mộ Trần Kinh, cô còn lo lắng cho hắn nữa, thậm chí cô đã tự cho mình và Trần Kinh là công nhân viên xuất sắc của thời đại. Cô hy vọng hắn có thể đi trên con đường hắn đã chọn, điều đó khiến cô không còn cảm thấy con đường phía trước bao la mù mịt. Nhưng hôm nay hắn lại thỏa hiệp với Lâm Trung Tắc, khiến cho con tim Vương Sam đau nhói, rốt cục cô cũng nhận ra rằng bản thân mình quá ngây thơ, Trần Kinh làm sao có thể thoát được thực tế chứ. Tất cả mọi áp lực đều đè nặng lên vai Trần Kinh trong việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, mọi, bao nhiêu con mắt đều dõi theo nhất cử nhất động của hắn, hắn luôn luôn ở vào tình thế bất lợi, như nằm trên chảo lửa vậy. Các lãnh đạo ở huyện Lễ Hà này đều là một lũ tham quan, tất cả chỉ toán tính cho lợi ích cá nhân mình, ở cái cục lâm nghiệp Lâm Trung Tắc một lòng trung thành với Trần Kinh. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, phòng nông nghiệp, tất cả bọn họ chỉ mong sao chính sách cải cách của phòng lâm nghiệp mắc nhiều sai lầm, có như vậy bọn họ mới tìm được lý do lên tiếng. Nhìn thẳng vào bộ máy chính trị tại huyện Lễ Hà này, liệu có bao nhiêu người thực sự lo lắng, đứng về phía những công nhân viên Lâm Trường Hồng thổ pha này, bao nhiêu người nghĩ vì lợi ích quốc gia? Trần Kinh bị cuốn sâu vào cái vòng xoáy này, hắn làm sao có thể kiên trì giữ vững được nguyên tắc chứ? Mang cái Lâm Trường Hồng thổ pha này chia nhỏ sau đó bán đi, tiếp đó dùng một phần tiền bán Lâm Trường bồi thường cho công nhân viên, có lẽ đây là cách tốt nhất. Vương Sam nghĩ đến bố mẹ mình đã làm việc cả đời, bây giờ già rồi không ai phụng dưỡng, ngày ngày phải ra ngoài làm công kiếm thêm phụ giúp cho gia đình, trong lòng cô cảm thấy xót xa khi nghĩ đến tương lai Lâm Trường Hồng thổ pha này. Mặt khác, có rất nhiều nguồn tài nguyên ở đó. Nó liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, đề cập đến vấn đề quý trọng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên động thực vật, cách làm như vậy liệu có quá tắc trách? Cô, Vương Sam đến một nhân viên văn phòng bình thường còn hiểu được đạo lý này, huống chi là các cấp lãnh đạo huyện mà cũng không hiểu được cái đạo lý này sao? Rầm, rầm. Vương Sam thất thần, trong tài liệu đang chất cao như núi trên bàn rơi lả tả xuống mặt đất. Giật mình, cô vội vàng túi xuống nhặt, thì bỗng thấy một đôi tay to lớn nhanh nhẹn thu nhặt những giấy tờ trên mặt đất. Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Những điều hôm nay cô nghe thấy giữa tôi và Lâm Trung Tặc bạn phải tuyệt đối giữ bí mật. Trần Kinh nói. Vương Sam đột nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện Lâm Trung Tắc đã biến mất từ bao giờ, Trần Kinh và Lâm Trung Tắc tiếp sau đã bàn những gì, dĩ nhiên Vương Sam cũng không thể biết được. Vâng. Vương Sam gật đầu, chầm chầm đi ra, Trần Kinh cau mày, chỉ vào bình nước sôi trên bàn. Đem cái này ra ngoài đi. Rồi gọi chủ nhiệm Nghiêm vào gặp tôi ngay. Vương Quốc Thư hôm nay cảm thấy tinh thần sảng khoái, không chỉ vì chuyến đi đến huyện lần này anh ta đã kiếm được hai chị em phục vụ rất nhiệt tình ở trong tiệm cắt tóc, khiến cho ông ta vô cùng sảng khoái. Mà nguyên nhân chủ yếu là, huyện đã có ý kiến bước đầu cho việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, không ngoài dự đoán huyện thì nóng lòng muốn vứt bỏ gánh nặng, mà đối với việc cải cách của Lâm Trường Hồng thổ pha, nghiên cứu đi nghiên cứu lại cũng chẳng nghĩ ra được giải pháp nào tốt, chi bằng bán nó đi. Đây quả thực là tin vui, chỉ cần bán đi Lâm Trường Hồng thổ pha, thì mọi việc kiếm tiền từ Lâm Trường Hồng thổ pha này đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Quốc Thư. Mấy trăm hecta vườn chè ở mảnh đất này, trồng mấy ngàn hecta cây tùng, còn nổi tiếng về máy móc gia công chế biến chè hiện đại nhất, chỉ cần có trong tay những nguồn tài nguyên này, thì tiền vô như nước, Vương Quốc Thư hiểu quá rõ nên trong vòng 3 năm đã thu lại tất cả vốn đầu tư. Nói là đầu tư, nhưng cũng không phải bỏ ra quá nhiều, còn việc bán đấu giá Lâm Trường thực ra cũng chỉ là hình thức. Vương Quốc Thư là người có thế lực nhất ở huyện này, ai có thể tranh được với Y Y. Mà nếu có thì tay chân của Y Y sẽ gặp thu xếp riêng với người đó, mọi việc lại đâu vào đấy. Tiền mua Lâm Trường căn bản là không phải trả, mà thông qua ngân hàng dùng Lâm Trường làm vật thế chấp tài sản. Đúng là tay không bắt giặc. Mới nghĩ đến những khoản tiền kết xù sẽ trong tay nay mai, khiến Y Y cảm thấy rất thoải mái. Vừa về tới nhà, bà vợ Y Y mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa, hôn lên má chồng một cái, nói. Mình à, việc thế nào rồi? Xem cái dáng vẻ này là biết công việc có tiến triển phải không? Vương Quốc Thư khoái chí cười phá lên, vỗ mạn mông vợ một phát, nói. Nhờ phúc của bà, mọi việc cơ bản đã êm xuôi, Lâm Trường sẽ bị phân ra bán, núi tiền này sẽ nằm gọn trong tay chúng ta thôi. Bà vợ hơi bất ngờ, đột nhiên cũng phá lên cười một cách hả hê, liền ôm chặt ông chồng khen. Vốn biết mình rất tài, nhưng việc lo liệu trong huyện đến đâu rồi? Có cần em giúp không? Em thì giúp được cái quái gì? Hả bà vợ lẳng lơ. Vương Quốc Thư gõ yêu lên đầu bà vợ nói. Cái hôm tiếp đại thẳng tiểu tử họ Trần, mắt bà đã sáng rực rồi, nếu hôm đó tôi không coi ở đấy. Chắc bà hành quyết nó ngay tại trận không chừng. Bà vợ cười to hơn, biểu lộ cử chỉ càng phóng đãng hơn nữa, nói. Cái ngữ ông mà cũng biết ghen đấy, tên tiểu tử họ Trần kia quả là món ngon, nếu ăn thì vị sẽ rất tuyệt đây. Nhưng tất cả chuyện này tôi không phải đều vì ông sao. Vương Quốc Thư cười ha hả một tiếng, nói. Tên họ Trần kia bị người ta đẩy lên làm bù nhìn, hắn không thể làm chủ được. Sau này cũng chỉ làm vật tế chịu tội thay cho chủ thôi, bà đã xem qua bộ phim, Hiệp Khách Hành. Hắn chính là bang chủ Trường Nhạc Bang, cuối cùng cũng bị tống đi. Bà vợ cau mày, nói. Tôi lại không nhìn ra sao. Tôi thấy thư ký Lâm rất tôn trọng hắn mà. Tôn trọng cái mẹ gì, đó là tân bộ hắn thôi. Tên tiểu tử mặt búng ra sữa này làm sao có đủ khả năng chống đỡ ở huyện Lễ Hà này. Lâm Trường Hồng thổ pha như một chiếc bánh ngon, mà hắn sẽ là người cắt bánh. Nhìn hắn một chút cũng đáng. Vương Quốc Thư cười nhạt nói. Lần này tôi lên Trung ương. Chi phí lo lót từ trên xuống dưới hết hơn 10.000 tệ rồi, nếu thành công, hàng năm phong bao cảm ơn không thiếu một xu. Tên họ Trần kia có thể nhìn ra được không? Nếu có thì hắn có đủ bản lĩnh xử lý. Vương Quốc Thư nói đến đây bèn đẩy vợ ra nói. Đi chuẩn bị ít đồ nhắm ngon, hôm nay tôi có mời một vị bí thư đến uống. Chúng ta không nhắc đến việc của tên họ Trần kia nữa. Bà vợ chép miệng, vẫn còn chút dùng rằng, trong mắt bà ta đám người này không đáng để bà ta chú ý tới. Nhưng nhắc đến phó phòng Trần. Bà lại rất chú ý, thèm muốn thử làn da trắng mềm mại của hắn. Nếu đúng như lời chồng bà nói, tương lai hắn sẽ bị tống đến Hiệp Khách Đảo thì thật đáng tiếc. Bất giác trong bà xuất hiện một luồng suy nghĩ khác, Hiệp Khách Đảo là một nơi núi non hùng vĩ, rộng bao la, chỉ cần ăn một bát cháo có thể chạy tung hoành ngang dọc. Không chừng hắn giả chết bắt quạ giống như Thạch Phá Thiên kia. Ông này, thật tuyệt vời khi chúng ta lấy được một phần Lâm Trường. Ông đừng làm gì để đắc tội với người ta, phó phòng Trần dù sao cũng là lãnh đạo cao nhất ở đây. Ông đụng vào hắn có ngày rước họa đó. Bà vợ nói. Vương Quốc Thư trừng mắt. Hôm nay bà ăn phải cài gì vậy? Dám nhắc đến tên họ Trần, đêm nay tôi sẽ cho bà không bỏ ra được khỏi giường. Thôi, thôi, không nhắc đến nữa, lòng dạ ông thật hẹp hòi, tôi chỉ cốt nhắc nhở ông, đừng đứng núi chịu sào là được rồi. Nói xong bà vợ gạt hai tay của chồng quay đầu đi vào chuẩn bị cơm nước. Vương Quốc Thư nhìn theo cái mông to của vợ vừa đi vừa uốn éo, bèn nhuyễn miệng cười khoái trá. Trần Kinh Như, y gì không thể đắc tội hắn được, kẻ hận hắn nhất phải là Mã Văn Hoa mới đúng. Tên họ Mã đó trước đây là thợ xây, cậy có tí tiền trong tay nói năng lộn xộn, ngày ngày mặc đồ tây thắt cà vạt, ra vẻ người trí thức, nhưng thực tế làm người ta buồn nôn. Trần Kinh tuổi trẻ tài cao, có khí chất, lột bỏ cái lốt tri thức giả tạo của Mã Văn Hoa, làm cho y chỉ còn nước chui xuống đất mới che được nỗi hổ thẹn này, mối thù này Mã Văn Hoa có thể quên được sao? Mã Văn Hoa là một kẻ nham hiểm, keo kiệt, bùn xịn, lần này xem tên họ Mã này có thể dở chiêu gì. Chương 58, âm mưu. Ô tô từ khách sạn Bộ Nông nghiệp chậm chậm đi ra, sự náo nhiệt của thành phố bé nhỏ chính là ở ngoài cánh cửa kia, cả thành phố Lệ Hà bé nhỏ này đều được thu gọn trong tầm mắt Trần Kinh. Liên tục một tuần ở trong khách sạn, Trần Kinh không chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mà nghiêm trọng hơn là áp lực tinh thần cũng nặng nề, làm cho hắn đêm đêm mất ngủ, thần kinh mệt mỏi. Cái mùi vị đứng ở đầu sóng ngọn gió, bị đặt vào thế như lửa đốt thật không dễ chịu chút nào, bây giờ cả thành phố Lệ Hà chỉ trông mong vào phòng lâm nghiệp, mọi người mỗi người một tâm trạng không biết Trần Kinh dùng cách nào để cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha. Trần Kinh có thể cảm giác rất rõ ràng những tiếng cười nhạo của những kẻ xu nịnh sau lưng hắn, bọn họ đang chờ xem Tây Dương Kính, leo càng cao ngã càng đau, những lời này dường như đúng như những gì mà Trần Kinh dự đoán. Hắn bây giờ đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, sự thu hút đó còn lớn hơn cả của ủy viên thường vụ huyện ủy. Nhưng thực tế đúng là Trần Kinh đang đứng trên một sợi thép rất nhỏ, chỉ cần hắn bất cẩn một chút thôi thì sẽ bị rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Làm quan đã khó, tuổi trẻ làm quan lại càng khó, Trần Kinh là con người thông minh và linh hoạt, nhưng bây giờ lại trở thành một con chim đầu đàn, phóng nhãn nhìn toàn bộ thành phố Lễ Hà, không biết có bao nhiêu người nhìn Trần Kinh một mình độc diễn mà cười thầm trong bụng. Xì một tiếng, chiếc ô tô dừng lại. Trần Kinh nhăn mặt, chỗ xe dừng lại đúng là trước cửa của nhà hàng Kim Ngọc. Trong tình cảnh này nhìn thấy nhà hàng Kim Ngọc, trong lòng Trần Kinh rất phức tạp, trước đó không lâu hắn cùng Kim Lộ uống rượu tại thành phố này, mới có vài ngày thôi nhưng hắn lại cảm giác đã lâu lắm rồi. Không thể không thừa nhận rằng, khi Trần Kinh khi đối diện với Kim Ngọc trong lòng cũng có rung động. Người phụ nữ đó quá đẹp, cái xác đẹp mỹ miều đó, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể thờ ơ được. Nhất là cái đêm uống rượu đó, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn. Kim Ngọc ngà ngà say, đêm hôm đó nhìn thế nào cũng thấy là một đêm xảy ra chuyện. Nhưng đến phút cuối cùng, Trần Kinh bỗng ý thức được hoàn cảnh của mình, một chút dục vọng đang lên trong lòng hắn, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Sự nghiệp không có, tiền không có, thì dựa vào cái gì để tìm phụ nữ đây? Kim Lộ là loại phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ có thể một mình tại Liêu Hà mở một nhà hàng đẳng cấp như vậy, hơn nữa lại quen biết loại người quái dị như Hứa Vân Phong trên tỉnh, lại chẳng là loại người dễ dãi sao? Trần Kinh nghĩ rằng, hắn và Kim Lộ không đơn giản là vấn đề hợp hay không hợp, mà căn bản không phải là người đi chung trên một con đường, nếu đã không phải là người đi chung một đường thì làm sao có thể bên nhau được chứ. Đêm đó ở thành phố, Trần Kinh có thể nói là hốt hoảng chạy trốn, mà từ khi đó trở đi, Trần Kinh không muốn đi qua nhà hàng Kim Ngọc, nhất là vào lúc này, trong lòng hắn với đủ mọi áp lực dày vò, hắn càng không muốn đến nhà hàng Kim Ngọc. Đó là tâm tư rất tế nhị của người đàn ông, không đủ dũng khí để đạt được một thứ gì đó. Là sự tự ti, chính là sự tự ti trong con người Trần Kinh. Nhưng khi đối diện với khó khăn, sự tự ti đó lại tăng lên gấp bội, trong tình cảnh đó bắt hắn lại phải đối mặt với thứ đó, trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có hắn biết mà thôi. Phó Phong Trần, Vương Sam ở ngay trước mặt rồi, có cần lướt qua cô ấy một đoạn không? Lái xe Tiểu Lương quay đầu hỏi. Trần Kinh nhíu mày, khua tay nói. Không cần, hôm nay chúng ta không làm việc, cậu lái xe đến quán trà Hồng Biên, chúng ta đi uống trà. Uống trà. Phó Phong Trần. Tiểu Lương quay đầu ngạc nhiên, y không kìm được ngạc nhiên, y là lái xe, y bị hiện rằng dạo này Trần Kinh bận tối tăm mặt mũi, ngày ngày ngủ không ngon giấc, sao hôm nay lại có thời gian đi uống trà? Sao? Cậu nghe không rõ tôi nói gì hả? Trần Kinh cao giọng nói. Tiểu Lương không dám nói thêm lời nào, chân nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trần Kinh thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hắn dùng tay mỏ mẫm tìm quyển sách trên ghế ngồi. Hôm nay hắn nhân tiện cầm theo một quyển sách không ngờ lại là tác phẩm kinh điển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trần Kinh nhẹ nhàng lật từng trang sách, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Đợi một lúc nữa cậu gọi điện cho Nghiêm Thanh thông báo cho anh ta biết tôi đi đâu, còn những người khác phải giữ bí mật, mấy ngày nay chúng ta sẽ ở lại quán trà uống trà, nếu như Nghiêm Thanh có việc gì đột xuất sẽ biết đường đến tìm ta. Trần Kinh nói xong liền vô vô đệm ghế ngồi sau, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên cười khẩy nói. Con thỏ lúc cuống lên còn cắn người. Con chó lúc bức bách còn biết nhảy qua tường thoát thân, huống hồ là một con người đã trưởng thành như vậy. Chu Sâm Lâm có cảm giác chính mình là kẻ trộm, từ phòng lâm nghiệp đến nhà hàng Kim Ngọc, con đường có hơi xa một chút nhưng trong lòng hắn cảm giác không yên, luôn cảm giác như có người theo dõi sau lưng mình vậy, chốc chốc lại quay đầu về phía sau dò xét. Đến cửa nhà hàng Kim Ngọc, khi nhìn thấy xe của Trần Kinh ở đó y đã suýt nữa ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tim đập loạn xạ. Dù chưa làm phó phòng lâm nghiệp, nhưng bây giờ Chu Sâm Lâm đảm nhận chức trạm trưởng trạm điều tra vật liệu gỗ cục lâm nghiệp, vị trí này cũng đã làm y rất mãn nguyện, xét về các mặt đều được, về quyền lực trong tay hắn vẫn còn có lợi ích thực tế hơn so với những phó phòng khác, hơn nữa xét về cấp bậc hành chính cũng là phó phòng, con đường thăng chức về sau khá rộng lớn. Hôm nay Mã Văn Hoa mời khách, Chu Sâm Lâm sau khi vào phòng tay vẫn không ngừng lau mồ hôi túa ra trên trán. Ôi trạm trưởng Chu, anh làm sao thế này? Sao trán lại toát nhiều mồ hôi thế này? Mã Văn Hoa đứng dậy chào đón Chu Sâm Lâm một cách nhiệt tình. Chu Sâm Lâm khua tay nói. Lao Mã à, tôi biết anh có chuyện, dạo này tôi lại nhiều việc quá, nếu anh có chuyện thì cứ nói đi, đừng lòng vòng nhiều. Mã Văn Hoa sửng sốt, rồi chợt cười to nói. Sâm Lâm, chúng ta là người cùng làng mà, tôi lần này vào thành phố mời anh ăn bữa cơm là nhất định có việc hay sao? Tình cảm giữa anh và tôi, và cả chủ tịch huyện chúng ta nữa, có khác gì anh em một nhà đâu. Sao hôm nay anh lại nói như vậy chứ? Được, được. Lao Mã, cái lòng dạ hẹp hòi ấy anh không cần khoe khoang ra nữa. Chu Sâm Lâm liền ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Mã Văn Hoa nói. Lao Mã à, anh hãy nói thật với tôi trong thời gian này anh tìm tôi có phải là có ám chiêu gì không? Anh chẳng phải là không quên được chuyện của Trần Kinh hay sao? Mã Văn Hoa cười ha hả nói. Sâm Lâm à, đây là anh nói chứ không phải tôi nói nhé. Chu Sâm Lâm gõ ngón tay lên bàn nói. Mã Văn Hoa, anh giả bộ ít thôi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. Thang tiểu tử Trần Kinh không dễ đối phó đâu, chúng ta không có việc gì thì đừng động vào hắn, hắn cứng đầu, đắc tội với nhiều người, chắc chắn sẽ có người nhìn không thuận mắt sẽ trừng trị hắn, đợi đến lúc đó chúng ta sẽ thừa nước đục thả câu. Mã Liên Hoa khua khua tay nói. Sâm Lâm, tôi thật sự không phải muốn như thế nào. Hôm nay làm phiền ảnh điền đây là có chuyện liên quan đến việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, cái này không sai, nhưng tuyệt đối không phải là nhằm vào người nào. Càng không phải nhằm vào lãnh đạo. Vậy thì tìm tôi làm cái gì? Chu Sâm Lâm ồm ồm nói. Mã Văn Hoa tiến đến bên Chu Sâm Lâm hạ giọng nói. Tin chính xác đây, lâm trường Hồng Thổ Pha cần bán, tôi đang cân nhắc, chuyện bán đất lâm trường này chúng ta đã từng gặp rồi, màn kịch đó thật náo nhiệt. Mấy lần xảy ra chuyện ầm ĩ ở lâm trường Bình Động chúng ta, đến nay nghĩ lại trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi, cho nên việc này, chúng ta phải cân nhắc một chút. Chu Sâm Lâm nheo mắt lại nói. Anh biết được tin này từ lâu vậy? Mã Văn Hoa lắc lắc đầu nói. Nguồn tin từ đâu không thể tiết lộ, nhưng tin này chính xác tuyệt đối. 100%. Chu Sâm Lâm không nói gì, im lặng một hồi lâu rồi ý ỉa gần giọng nói. Tôi còn tưởng rằng Trần Kinh không giống với những người khác chứ, xem ra hắn cũng không có nhiều trò thủ đoạn, chuyện Hồng Thổ Pha vẫn nằm trong dự đoán của mọi người. Ý ỉa ngừng nói, ánh mắt hướng về phía Mã Văn Hoa hỏi. Mã Văn Hoa, anh có kế gì không? Nói xem nào. Mã Văn Hoa cười thầm. Tôi thì làm gì có cái gì, tôi chỉ là muốn thông báo tin tốt này cho bên Hồng Ngọc Khê biết trước mà thôi, xem phản ứng cũng như thái độ của quần chúng nhân dân như thế nào. Anh! Sắc mặt Chu Sâm Lâm biến sắc, tay chỉ Mã Văn Hoa nói. Anh định gây sự làm ầm chuyện này lên đấy à, những tin tức như thế này có thể truyền ra ngoài được sao? Anh quên việc cảnh cáo lâm trường Bình Động chúng ta lần trước rồi à? Lúc đó chúng ta điều tổ công tác đi làm việc, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện lớn, bây giờ anh lại. Chu Sâm Lâm nói được nửa câu đột nhiên hiểu ra ý đồ của Mã Văn Hoa. Mã Văn Hoa định châm ngòi cho Hồng Ngọc Khê. Hồng Ngọc Khê là địa bàn của Vương Quốc Thư, nên người hứng chịu tội chính là Vương Quốc Thư. Tất nhiên, nếu như Hồng Ngọc Khê xảy ra chuyện, có người gây rối, người chỉ đạo việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha chính là Trần Kinh cũng khó thoát tội. Đến lúc huyện truy cứu trách nhiệm, Trần Kinh làm sao có thể trốn trách nhiệm đây? Cả Vương Quốc Thư và Trần Kinh, Mã Văn Hoa đều không ưa gì hai con người này. Trong vấn đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, Vương Quốc Thư ỷ mình là giám đốc lâm trường luôn muốn nuốt hết những phần ngon nhất, chỉ để lại cho Mã Văn Hoa một chút thức ăn thừa thãi còn lại, chẳng khác gì bố thí. Còn Trần Kinh thì không cần phải nói, Trần Kinh niêm phong mấy trăm mét vuông gỗ Bình Động, chụp một cái mũ rác rưởi lên đầu Mã Văn Hoa, làm cho Mã Văn Hoa trở thành người tiêu tiền như nước, phạt là chuyện nhỏ, quan trọng là y không còn thể diện nữa, làm cho người dân trong huyện cười nhạo Mã Văn Hoa xui xẻo. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Chu Sâm Lâm thầm nghĩ, mắt nhìn chằm chằm Mã Văn Hoa, lúc này Mã Văn Hoa rất đắc chí, từ từ uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, phấn khởi tự rót tự uống. Chu Sâm Lâm lại nghĩ đến Trần Kinh tuổi còn trẻ, trên mặt luôn nở nụ cười như một đứa trẻ, miệng còn hôi mùi sữa. Nhưng chẳng lẽ lại đơn giản như vậy sao? Chu Sâm Lâm là người hiểu rõ Trần Kinh nhất, y trước mặt Trần Kinh thực sự rất khổ sở rồi, có một lần, Chu Sâm Lâm hận không thể chặt rơi đầu Trần Kinh xuống. Nhưng bây giờ, khi Chu Sâm Lâm biết được diệu kế của Mã Văn Hoa, trong lòng y lại cảm giác không vui chút nào. Dù sao Mã Văn Hoa cũng là người buôn bán, làm việc mà không suy nghĩ tính toán, giống như vụng trộm thì làm sao có thể leo lên chức vụ cao như vậy được chứ. Chương 59, được đối phương đồng tình. Tin công nhân viên chức Lâm Trường Hồng thổ pha gây chuyện giống như ném một hòn đá vào mặt hồ nước phẳng lặng, gợn sóng từ một điểm lan ra tứ phía, cả thị trấn đều biết chuyện chỉ trong vòng một ngày. Toàn bộ nhân viên của đồn công an Hồng Ngọc Khê đều bắt tay vào điều tra, đội điều tra gồm 10 người của phòng cảnh sát kiểm lâm huyện bước đầu đi đến Hồng Ngọc Khê, đã nhanh chóng khống chế được tình thế, nhưng còn dư vị của sự việc này thì làm thế nào cũng không thể trấn áp được, cả thành phố Lệ Hà bị chấn động hoàn toàn. Cuộc họp báo cáo cấp huyện về việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha sắp được diễn ra, trong thời điểm này xuất hiện những viên chức gây rối, hơn nữa thanh thế lại lớn, sự việc này có tác động vô cùng xấu. Trên làng dưới huyện, tất cả những người quan tâm đến sự việc này đều toát mồ hôi lạnh xem cách chỉ đạo của phòng lâm nghiệp về việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha lần này. Việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha lần này do Phó phòng Trần Kinh chủ trì, chỉ trong chốc lát bên ngoài đâu đâu cũng nhìn thấy những người chống lại Trần Kinh. Nói Trần Kinh quá trẻ, không gánh nổi trọng trách, rồi lại nói Trần Kinh không thật thà, không hiểu việc. V.V. Ở huyện tràn ngập những tin đồn đại, làm cho người dân càng thất vọng về việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, toàn bộ việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha gặp khó khăn trước giờ chưa từng có. Một chén trà xanh, trà là loại nước thanh minh hảo hạng, hương trà bay lượn lờ mờ, tựa hồ phảng phất quanh mặt. Trần Kinh nhấm nháp trà, tay cầm cuốn Hồ Tuyết Nham Khải Kỳ chăm chú đọc, thời tiết bên ngoài âm u, mờ mịt phía chân trời, khiến cho người ta có cảm giác trầm lắng khác thường. Phó phòng Trần, trưởng phòng Lâm rất tức giận, hay là anh qua bên ấy một tí đi. Vương Sam giọng điệu như cầu khẩn, công nhân viên chức Lâm Trường Hồng thổ pha gây chuyện, bầu trời của phòng lâm nghiệp như bị sụt một nửa, Trần Kinh lại lựa chọn cách chạy trốn, điều này làm cho Vương Sam trong lòng cảm thấy rất bất lực. Trốn tránh có thể giải quyết được vấn đề sao? Bây giờ sự việc đã đến mức như thế này rồi, Trần Kinh khó có thể chối được sai lầm này, qua mấy ngày này, hắn về sau làm gì còn cơ hội đến đây uống trà nữa? Bên ngoài làm sao còn có lái xe hộ tống nữa? Ai bảo cô đến đây? Mà sao cô lại biết tôi đang ở đây? Trần Kinh trừng mắt nhìn Vương Sam, giọng điệu không hài lòng. Là chủ nhiệm Nghiêm cũng lo lắng lắm rồi, nên bảo em đến tìm anh. Vương Sam đang nói thì dừng lại, do dự một chút, rồi dường như hạ quyết tâm nói. Phó phòng Trần, chẳng ai muốn sự việc chuyển biến như thế này, nhưng việc đã đến nước này thì chúng ta cứ đối mặt với nó đi, biết đâu lại có chuyển biến tốt. Chuyện gây rối chế độ cải cách xí nghiệp không phải hiếm gặp, việc gây rối cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha lần này đã khống chế được rồi, tiếp đó nếu công việc làm tốt thì... Vương Sam mới nói được nửa câu. Nửa câu còn lại không biết làm sao để nói tiếp, theo câu nghĩ, sự việc đã đến nước này thì an ủi Trần Kinh như thế nào cũng chỉ là tự lừa dối mà thôi, ở độ tuổi này Trần Kinh đã gặp biết bao rắc rối lớn nhỏ, hắn làm sao có thể không im lặng đây. Trần Kinh liếc nhìn Vương Sam, rồi lại túi mặt xuống lau mắt kính. Cô muốn tôi quay lại phòng, chủ nhiệm Nghiêm cũng muốn tôi quay lại, đây đều là ý của mấy người, chứ trưởng phòng Lâm có muốn tôi quay lại không? Trần Kinh thản nhiên nói, vẻ mặt không chút dao động. Vương Sam sửng sốt. Nhất thời không nói được câu nào, Trần Kinh gấp quyển sách trên tay lại, mũi khẽ khẽ ngửi mùi nước trà xanh, khỏe miệng lạnh lùng cười nói. Được rồi, thôi cô cứ về trước đi. Mông Hổ sắp đến rồi, tôi có việc cần bàn với anh ta, ngày mai huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề cải cách lâm trường, có nhiều chuyện đến lúc đó mới xác nhận được. Bên ngoài trời mưa, Vương Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu lại. Cô ta nhìn rõ trong mưa có một chiếc xe trắng toát đang đến gần, chiếc xe trắng trong màn sương mù thật đẹp, xe dừng ở dưới quán trà. Người bước ra từ xe lại càng kiều diễm. Kim Lộ. Vương Sam lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, một người khiến phụ nữ cũng phải ái mộ, cứ như vậy khoan thai bước vào quán trà. Bằng trực giác, Vương Sam không ngờ người phụ nữ kia lại đang đối diện với chính mình, cái cảm giác này thật kỳ lạ. Mà chính lúc cô đang buồn bực, Trần Kinh đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy nói. Sao? Ngọn gió nào thổi Tổng Giám Đốc Kim đến đây thế này? Vương Sam quay đầu lại, Kim Ngọc với vẻ mặt tươi cười vừa đi tới. Cô ta không hề liếc nhìn Vương Sam, cô nói. Bây giờ cả Lễ Hà dư luận xôn xao, vậy mà anh lại thảnh thơi ngồi đây uống trà. Nhà hàng Kim Ngọc của tôi rất nhiều người đang buôn chuyện về anh đấy. Cô không cần nói cho tôi biết đâu, cô đến đây chủ yếu là xem có phải tôi không đúng không. Trần Kinh nói. Mặt Kim Lộ ửng hồng, mắt nhanh chóng liếc nhìn Vương Sam một cái rồi nói. Nếu tôi nói đúng, cô có giật mình không? Trần Kinh liếc nhìn khuôn mặt Kim Lộ, người phụ nữ đó hôm nay mặc một bộ trang phục công sở màu đen. Có điểm chút đồ trang sức nền nhã, một nét mặt cực kỳ tinh tế, phù hợp với dáng người hiểu điệu, quả nhiên là vô cùng đẹp. Trần Kinh chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, vội vàng rời ánh mắt, hắn chỉ chỗ ngồi trước mặt nói. Hôm nay không phải là thời điểm tốt để uống trà, mời ngồi. Mùi thơm trên người Kim Lộ rất nhẹ, nhưng rất quyến rũ, cô ta liền ngồi xuống trước mặt Trần Kinh, cả hai người đều im lặng. Ánh mắt Kim Lộ vẫn do dự nhìn Trần Kinh, những tin đồn về Lâm Trường Hồng thổ pha và Trần Kinh bên ngoài, nói Trần Kinh uống rượu say muốn tự tử đều có, nếu chỉ nghe lời đồn một phía, Trần Kinh lần này đúng là muốn đi đời nhà ma thật. Kim Lộ nghe những thứ này bực bội không chịu được, cô ta đến quán trà đơn thuần chỉ là tình cờ, nhưng cô thực sự không ngờ Trần Kinh lại ở trong quán trà này, hơn nữa bên cạnh lại có mỹ nữ làm bạn. Kim Lộ thấy sắc mặt của Trần Kinh không có chút gì là suy sụp tinh thần, hai má Trần Kinh sạch sẽ trước sau như một, cả con người hắn vẫn còn làm cho người khác cảm nhận được hương vị thư sinh, cảm giác rất thoải mái. Dáng vẻ thư sinh này, lan lộn trong giới quan trường, hắn có thể là đối thủ của những con cáo giả kia sao? Đây là câu hỏi mà Kim Lộ thường xuyên nghĩ đến. Kim Lộ vẫn không tin rằng Trần Kinh có thể đối phó với những con cáo giả kia, cô ta có ý muốn khuyên Trần Kinh trên con đường sự nghiệp đừng quá cố chấp, nhưng những câu nói này, cô ta làm sao có thể nói ra đây? Lấy danh nghĩa gì mà nói đây? Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Trần Kinh cảm giác có chút yếu lòng, hắn có thể nhìn ra rằng, cho dù là Kim Lộ hay Vương Sam, trong lòng họ đều đến muốn an ủi mình. Khiêm tốn mà nói rằng, bây giờ Trần Kinh bị cô lập từ tứ phía, trong hoàn cảnh này, vẫn còn có người không tránh ngại, có thể cùng ngồi uống trà, quả thật là không dễ dàng gì. Thử thách một người, cần dùng khó khăn và nghịch cảnh để thử, lúc thuận buồm xuôi gió, trở thành trung tâm của vũ trụ, nó có thể nói lên được cái gì cơ chứ? Chỉ có hiểu người được giúp khi gặp nạn, mới có thể giao du và tin tưởng chân chính, đấy mới là tình bạn. Nhẹ nhàng lắc lắc chén trà, trà trong chén không còn nhiều, Trần Kinh thầm cười nhạt. Hắn thầm nghĩ, trên vũ đài chính trị Lễ Hà bây giờ, có khả năng mọi người đều nghĩ rằng mình toi rồi. Nhất định là như vậy, làm sao đến cả người ngoài phòng như Kim Lộ cũng kinh động. Phó Phong Trần, có những chuyện anh cần buông ra, trên thế giới này vốn không có cái gì gây khó khăn. Kim Lộ mấp máy môi, lộ ra hàm răng trắng bóng. Trần Kinh cười cười, gật đầu nói. Cảm ơn cô, tôi nghĩ rất thoáng, cô không cần phải lo lắng. Lần trước ở trên tỉnh, hôm đó tôi uống nhiều quá, đi có hơi vội vàng, thật ngại với cô quá. Kim Lộ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, mí môi, đáp lại Trần Kinh cái nhìn đầy thâm ý, nói. Anh biết vội vàng là tốt, hôm đó tôi cũng uống nhiều nữa. Vương Sam nhìn Trần Kinh và Kim Lộ, nghe hai người nói chuyện, cô đột nhiên hiểu rằng hai người họ vốn đã có giao tình từ trước, nghe vẻ quan hệ cũng không phải là bình thường. Cô giật mình, mơ hồ vẫn còn có chút ý vị khác. Thế nhưng giờ này khắc này, Trần Kinh gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có, tất cả những tâm tư này, làm sao có thể phơi bày ra được. Trần Kinh mắt nhìn Kim Lộ rồi lại liếc nhìn Vương Sam, đồng nhiên lúc đó hắn không thích cái cảm giác này lắm. Bởi vì, hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng, hai người phụ nữ trước mặt hắn vì muốn an ủi hắn nên mới đến, mình có cái gì đáng phải an ủi đây? Mình đúng là vô ích như vậy sao? Đến cả hai người phụ nữ không hiểu chính trị cũng thông cảm cho mình, nhìn cả Lễ Hà này, có mấy người nghĩ rằng mình có thể chịu được áp lực, có thể kiểm soát được tình hình chung đây. Lúc trước khi chính mình tiếp nhận hồ sơ cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, lúc đó rừng căn bản là một loại tâm thức rất thú vị, có thể cả Lễ Hà, từ trên xuống dưới chẳng có ai tin tưởng mình có thể xử trí ổn thỏa chuyện này. Sự tin tưởng đôi khi rất quý giá, không có chữ tín, trong mắt người khác Trần Kinh luôn là kẻ miệng còn hôi mùi sữa, chưa trưởng thành, là kẻ vô dụng, Trần Kinh vĩnh viễn không thể tự mình đảm đương trách nhiệm. Trong khi không có sự tin tưởng, khiến Trần Kinh gánh trên vai trọng trách cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, thì đây là cái gì? Đây là bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ trẻ sao? Trần Kinh cho rằng không phải, hắn nghĩ đây hoàn toàn là đùa giỡn, tất cả mọi người đều làm mình trở thành một kẻ không biết trời cao đất dày, một con khỉ bị ném đá, để cho mọi người trêu chọc, đùa giỡn, mục đích chính là muốn mở to mắt nhìn xem Trần Kinh sụp đổ như thế nào. Trần Kinh một hơi uống cạn chén trà, đây hoàn toàn kiểu uống rượu, chứ đâu có phải là phong thái uống trà. Kim Lộ, tối mai cô bố trí một bàn rượu, mà tốt nhất là trong phòng. Tôi muốn mời khách dùng cơm. Trần Kinh đặt chén trà xuống nói. Ngày mai. Vương Sam sửng sốt. Ngày mai không phải là huyện ủy mở hội nghị chuyên môn về việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha sao? Ngày đó đối với Trần Kinh khác gì ngày tận thế, sao anh ấy lại mời khách dùng cơm vào ngày này? Thôi được rồi, tôi đi đây. Ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời. Trần Kinh đứng dậy nói, bên ngoài quán trà có một chiếc xe địa hình trì tạ đang đỗ ở đó, mông hổ mặc bộ đồng phục hướng về phía này vây tay, Trần Kinh nhanh chóng đi ra, lên xe, ô tô nhanh chóng rời khỏi. Còn lại hai người phụ nữ không quen biết nhau ngồi lại, ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau, cả hai dường như đều cảm thấy đến phút cuối Trần Kinh trong nháy mắt đã thay đổi. Chẳng lẽ, Chương 60, Chủ tịch huyện điểm tướng. Tại huyện ủy, phòng hội nghị lớn ở tầng 1 hôm nay được trang trí mới hoàn toàn, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, nhưng không khí cả hội trường lại trang nghiêm bất thường. Mục tiêu của cuộc họp hôm nay chỉ có một, đó là lãnh đạo huyện ủy nghe các báo cáo liên quan đến việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha. Việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha do phòng lâm nghiệp chủ trì, dưới sự giúp đỡ của văn phòng quản lý tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp, dù kế hoạch cải cách trước mắt vẫn chưa được công khai, nhưng đã xuất hiện nhân viên tụ tập gây rối, chắc chắn rằng sự việc này rất gay go, nó cũng báo hiệu trước cuộc họp ngày hôm nay không lấy gì là thoải mái. Trong cuộc họp, lãnh đạo huyện ủy nói không chừng sẽ có những hướng dẫn mới về việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha. Hôm nay Lâm Trung Tắc đến rất sớm, cái dáng người gầy nhom của y rất gây chú ý. Y vừa xuất hiện ở cửa thì chủ nhiệm văn phòng quản lý tài sản nhà nước Vương Tiềm và phó chủ nhiệm Vương Minh liền vây lấy y. Vương Tiềm chỉ bàn chủ tịch nói: "Lão Lâm, theo kế hoạch thì chỉ có vài chỗ ngồi của lãnh đạo tham dự hội nghị như bí thư Thư và phó bí thư Triệu, anh nhìn xem." Bàn chủ tịch thực ra chỉ có một chiếc ghế băng dài, bảng tên trên bàn bao gồm lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cũng đến tham dự, xem ra sau khi xảy ra chuyện, những người trong huyện cũng đã rất coi trọng việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha. Lâm Trung Tắc hơi nhíu mày, y liền dùng tay chỉ về phía chỗ ngồi của phòng nông nghiệp nói: "Phó trưởng phòng Liêu đến rồi, Lao Tử vẫn bình tĩnh hơn anh một chút, anh ta vốn không có tới." "Ai nói là tôi không tới a? Xảy ra chuyện như thế này, tôi không đến mà được sao?" Tiếng nói của trưởng phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã từ cửa vọng tới, y liền đi đến trước mặt Lâm Trung Tắc nói: "Lao Lâm à, không phải ông anh này nói anh, khả năng nắm bắt tình hình của anh ngày càng ngày tệ rồi, chuyện vẫn chưa có xảy ra mà tự mình đã làm loạn cả lên, anh nói anh hả dị dị." Từ Bân Nhã liên tục thở dài, sắc mặt Lâm Trung Tắc vô cùng trầm lắng, y liền nhìn quanh hội trường một lượt, cố gắng tìm ra bóng dáng của Trần Kinh nhưng không thấy. Nhưng đúng vào lúc đó, tiếng cười từ cửa lớn vọng đến, tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt đứng dậy, cùng nhìn về hướng cửa lớn. Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Mã Bộ Bình khoác tay phó bí thư huyện ủy Triệu Nhất Bình cười nói đi đến. Hai người vừa bước vào, Triệu Nhất Bình với vẻ mặt nghiêm khắc liếc nhìn hội trường, Mã Bộ Bình thì híp mí mắt lại, ánh mắt điềm tĩnh nhẹ nhàng. "Chào chủ tịch huyện, chào phó bí thư Triệu." Có người nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Hai người gật đầu đáp lại, Mã Bộ Bình thong thả bước đến trước mặt Lâm Trung Tắc nói: "Sao không nhìn thấy phó phòng Trần đâu nhỉ? Hôm nay anh ta là nhân vật chính mà." Lâm Trung Tắc lúng túng cười nói: "Tôi bảo đảm hôm nay anh ta nhất định đến." Mã Bộ Bình không nói thêm lời nào. Y liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, chú ý vài người bên này rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt, chẳng có ai dám đối mặt Y liền. Trần Kinh quả thực đã đến, xe của hắn dừng tại cổng huyện ủy, hắn một mạch đi thẳng đến phòng họp số 1 của huyện ủy, tại văn phòng huyện ủy dưới lầu, hắn đụng đầu với bí thư ủy ban kỷ luật Phương Minh Hoa, hắn liền dừng bước chào hỏi bí thư Phương. Phương Minh Hoa ấn tượng với Trần Kinh, đôi mắt như có điện của Y liền nhìn lướt qua khuôn mặt Trần Kinh, gật gật đầu nói: "Không cần phải gấp gáp, cuộc họp còn phải chờ vài phút nữa. Tôi cũng tham gia cuộc họp này mà." Trần Kinh cười, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Phương Minh Hoa là lãnh đạo huyện ủy đầu tiên mà hắn từng tiếp xúc, đối với Phương Minh Hoa hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Với tư cách bí thư ủy ban kỷ luật, y lý tham gia cuộc họp báo cáo chế độ cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha này làm gì? Trong lòng Trần Kinh rất nghi ngờ, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Khuôn mặt Phương Minh Hoa luôn nghiêm túc, làm cho Trần Kinh không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. "Anh dạo này cũng không viết bài báo nào nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy bài nào của anh trên báo." Phương Minh Hoa bất ngờ nói. Trần Kinh sửng sốt, trong lòng thầm cười gượng, thời gian gần đây, hắn bận tối tăm mặt mũi, nhất là hai tuần gần đây, mỗi ngày áp lực như núi đè, ngủ cũng khó, làm gì còn tâm trí để viết báo. Viết một cái gì đó chung quy cũng là việc tốt, khi bận cũng có thể tranh thủ thời gian được. Phương Minh Hoa nói. Trần Kinh thẹn thùng nói. "Bí thư Phương nói rất đúng, dạo này tâm trí tôi cứ như người trên mây, đúng là nên suy nghĩ lại." Khuôn mặt Phương Minh Hoa rất ít khi cười, nhìn về phía Trần Kinh dường như muốn nói điều gì đó, y lìa dừng lại một lúc, ánh mắt liếc nhìn phía sau Trần Kinh, lúc này cơ mặt y lìa giãn ra, Trần Kinh lúc này mới phát hiện ra rằng hàm răng của Phương Minh Hoa thì ra không trắng như vậy. "Bí thư." Phương Minh Hoa nói. Thân mình Trần Kinh cứng đơ, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí mạnh mẽ đang tiến lại gần, hắn quay đầu một cách khó khăn, cuối cùng cũng nhìn rõ người đang tới gần. Người đang tới mặc chiếc áo màu xanh lam được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần màu đen bình thường, đeo một cặp kính gọng vàng, thân hình hơi béo, nhìn qua cảm thấy rất nho nhã, rất thân thiết, đây không phải là bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc thì là ai cơ chứ? "Chào bí thư." Trần Kinh nói, Phương Minh Hoa đưa tay ra, Trần Kinh lại không thể làm động tác này. Phương Minh Hoa và Thư Trị Quốc bắt tay nhau rất nhiệt tình, Phương Minh Hoa chỉ Trần Kinh nói. "Bí thư, đây là Trần Kinh." ánh mắt của Thư Trị Quốc dừng lại trên mặt Trần Kinh, gật đầu nói. Tôi biết anh, hôm nay anh phải báo cáo nghiêm túc, mọi người đều xem trò của anh. Trần Kinh cúi đầu nói. Tôi nhất định nghiêm túc, nhất định sẽ làm lãnh đạo hài lòng. Trần Kinh không nhìn thấy biểu cảm của Thư Trị Quốc, nhưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Thư Trị Quốc dừng lại nhìn hắn vài giây, đây hoàn toàn là linh cảm. Thời gian cũng tương đối rồi. Chúng ta đi thôi. Tiểu Trần cũng đi cùng đi. Thư Trị Quốc vung tay lên, sải bước vào hội trường, Phương Minh Hoa cùng Y Lìa sánh bước, Trần Kinh đi theo sau. Ánh mắt của tất cả những người trong hội trường roi theo ba con người ấy, Bí thư Huyện ủy Thư Trị Quốc đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, Trần Kinh đi phía sau Bí thư Huyện ủy cũng trở thành tiêu điểm chú ý luôn. Chính xác, hôm nay Trần Kinh lẽ ra là nhân vật chính. Thế nhưng cách thức ra sân khấu của nhân vật chính là hắn lại ngoài ý muốn của mọi người, hắn sao có thể ra sân khấu bằng cách này cơ chứ? Không nên giàu dĩ như nhà có tang như vậy chứ. Trần Kinh đi rất chậm, đi một mạch tới cạnh chỗ ngồi của mình, Lâm Trung Tắc ngồi ngay bên cạnh đó, hắn nhìn Lâm Trung Tắc gật đầu nói. Chào trường phòng. Lâm Trung Tắc chớp mắt nhẹ nhàng nói một tiếng. Ừ. Đối diện với Trần Kinh là Vương Tiềm trưởng phòng quản lý tài sản nhà nước và Phương Minh, Trần Kinh nhìn hai người họ rồi gật đầu, nhưng hai người họ lại vờ như không nhìn thấy, Trần Kinh lại quay đầu nhìn về phía phó phòng nông nghiệp Liêu, Liêu Vĩ đang chuyện trò cũng từ bâng nhã. Trần Kinh thản nhiên cười cười, ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, lại cảm giác rất rõ những người xung quanh đang đổ mắt nhìn về phía mình. Cuộc họp ngày hôm nay do Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Vương chủ trì, hội nghị bắt đầu, bầu không khí rất căng thẳng, bởi vì là cuộc họp báo cáo nên chủ nhiệm văn phòng quản lý tài sản nhà nước Vương Tiềm phát biểu trước. Y Lìa mở đầu liền nhằm vào phòng lâm nghiệp, Y Lìa nói. Việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, từ trước đến giờ phút này, văn phòng quản lý tài sản nhà nước chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một thứ gì có tính kế hoạch, cả hội nghị chuyên đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, hiện nay cũng mới tổ chức một lần. Điều này làm cho tôi trở thành người phụ trách của văn phòng quản lý tài sản nhà nước, hôm nay thật khó để báo cáo với lãnh đạo về tiến triển cải cách, vì sao chúng ta lại chậm chạp không đưa ra kế hoạch? Vì sao lại chậm trễ chưa có kết luận? Là do chúng ta điều tra nghiên cứu vẫn chưa đủ, hay là do người lãnh đạo không dám quyết định? Ý thì dừng lại một chút. Ánh mắt hướng về phía Trần Kinh tiếp tục nói. Còn nữa, mọi người đều biết rằng, phương án cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha chưa đưa ra là chuyện nhỏ, nhưng trong khi phương án ấy chưa được đưa ra làm sao đã có nhân viên gây rối? Tại sao năng lực khống chế tình hình của chúng ta lại kém như vậy? Chúng ta đã dốc hết sức cho công việc hay chưa? Đây đều là vấn đề, chúng ta nhất định phải coi trọng giải quyết vấn đề ấy. Tôi cho rằng, cuộc họp ngày hôm nay, chúng ta phải trao đổi để đưa ra những phương pháp giải quyết những vấn đề này. Tốt nhất chúng ta nên phân rõ quyền lực và trách nhiệm. Vương Tiềm chậm rãi nói, ý thuyết trình không những sắc bén mà còn mang tính công kích, hoàn toàn hướng mũi nhọn về phía phòng lâm nghiệp, ý ngồi chéo đối diện với Trần Kinh, nước bọt của ý có thể bắn trực tiếp lên mặt Trần Kinh. Vương Tiềm kết thúc bài phát biểu của mình, cả hội trường lặng như tờ, tất cả mọi người đều lường trước được cuộc họp ngày hôm nay rất gian nan, nhưng lại không có ai đoán trước được cuộc họp vừa bắt đầu Vương Tiềm lại nã pháo. Nã pháo như vậy rõ ràng đã khiến Trần Kinh của phòng lâm nghiệp rất bối rối. Tôi cũng muốn nói vài câu. Thứ bân nhã của phòng nông nghiệp cầm micro nói. Vừa rồi chủ nhiệm Vương đã trình bày tình hình hiện nay của việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha. Thực sự mà nói, việc cải cách của chúng ta hiện nay gặp khó khăn như vậy, cũng chẳng ai muốn thấy cả. Tại sao lại là kết quả này? Thứ nhất, chúng ta đã làm không đến nơi đến chốn. Phòng nông nghiệp chúng tôi đã cho phép giúp đỡ xưởng chế biến trà của lâm trường Hồng Thổ Pha đi vào hoạt động. Nhưng bây giờ lại xảy ra những chuyện không vui như thế này, chúng tôi rất bị động. Cuộc họp báo cáo ngày hôm nay, không phải là cuộc họp phê bình, những lời không hay tôi không nói nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, các phòng chúng ta cần phải hợp tác làm việc, chúng tôi tuyệt đối không làm khó dễ. Tại đây, tôi có thể đại diện cho phòng nông nghiệp bày tỏ ý muốn này. Hội trường lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, từ bân nhã thuyết trình xong cũng chẳng có ai vỗ tay, mục tiêu của mọi người đều hướng về Lâm Trung Tắc và Trần Kinh của phòng lâm nghiệp, mà những vị lãnh đạo tham dự cuộc họp hôm nay, đều có chút lúng túng. Đôi mắt Vương Phủ Cường phó chủ tịch huyện kiêm phân công quản lý lâm nghiệp không ngừng nhìn Thư Trị Quốc và Mã Bộ Bình. Thư Trị Quốc đoan đoan chính chính, hai tay đặt lên tay ghế, ánh mắt không biết nhìn về hướng nào, không nói một lời. Còn Mã Bộ Bình thì tay cầm bút, viết vào sổ tay, chẳng ai biết được ý nghĩa đang viết cái gì. Trường Phong Lâm, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha lần này, là do các anh chủ trì, anh lên nói qua tình hình đi chứ. Cuối cùng thì Vương Phủ Cường cũng không chịu được, ấn mịt rô xuống bắt đầu điểm tướng. Sắc mặt Lâm Trung Tắc có chút khó coi, Y Lìa hắng giọng, con mắt liếc ngang liếc dọc, thật lâu sau, Y Lìa nói. Thật đáng tiếc na. Y Lìa đang mở miệng, chủ tịch huyện Mã Bộ Bình đột nhiên ngẩng đầu, cắm cây bút máy trong tay xuống nói. Trưởng Phong Lâm, anh đợi một chút, lần trước tôi có đi thị sát phòng các anh, lúc đó anh báo cáo với tôi rằng sự tình của việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha là do Phó Phòng Trần chọn Đại Lương. Hôm nay mọi người đối với việc hiện trạng và tiến trình của cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha xem ra cũng không vui vẻ cho lắm, tôi nghĩ hay là để Phó Phòng Trần Kinh nói một chút về nguyên nhân của nó đi, vừa rồi không phải Vương Tiềm đã nói quyền lực và trách nhiệm phải rõ ràng hay sao? Hôm nay chúng ta thử một lần rõ ràng quyền lực và trách nhiệm xem thế nào. Xoạt xoạt. Hướng nhìn của tất cả mọi người đồng loạt bắn về phía Trần Kinh, chủ tịch huyện đích thân gọi tên, Trần Kinh muốn tránh cũng không được, hắn nhất định phải khai báo rõ. Chương 61, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình. Phó chủ nhiệm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Phương Minh dùng ánh mắt gần như thương hại nhìn Trần Kinh. Trần Kinh nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới con mắt của Phương Minh, tất cả điều này chỉ là một người thanh niên còn non nớt đang ra sức chèo chống. Ở giới chính trị lễ hà, người trẻ tuổi như Trần Kinh sẽ không có không gian để sinh sống, quá trẻ không có kinh nghiệm là một điều, quan trọng hơn sự huênh hoang quá mức, chính trị thổ nhưỡng của lễ hà chính là sự phân biệt đối xử, Trần Kinh còn trẻ như vậy muốn vượt mặt những lao gia, ai có thể bằng lòng. Với con mắt của Phương Minh, để cho Trần Kinh đến chỉ đạo chính việc cải cách trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, điều này quả thực là một chuyện buồn cười. Việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha lì hệ lụy đến mối quan hệ rộng và phức tạp, những khó khăn to lớn của cải cách quả thực trước đó chưa từng có. Trần Kinh tuổi đời còn trẻ, vốn liếng lại nông cạn, hắn có bản lĩnh gì, có kinh nghiệm lý lịch gì, có tiếng tăm gì để chỉ đạo chính cuộc cải cách như vậy. Bản thân của việc này, cần có người phải chỉnh đốn Trần Kinh, muốn lấy cớ để xua đuổi Trần Kinh đi xuống. Phương Minh không ngại phối hợp trong chuyện này một chút, Trần Kinh đi xuống đều tốt cho mọi người, đỡ phải có con người trẻ tuổi ở đó làm tấm gương. Mọi người đều náo nháo. Hội nghị hôm nay là một đại hội phê phán và đấu tranh, lời phát ngôn thứ nhất của Vương Tiềm đã quyết định giọng điệu của hội nghị hôm nay. Toàn bộ phòng họp lớn đều lặng im, nhưng toàn bộ phòng họp lớn tràn ngập mùi thuốc súng, mũi nhọn của mọi người đều hướng về Trần Kinh, chủ tịch huyện Mã Bộ Bình lại càng điểm tướng của Trần Kinh, Trần Kinh làm sao có thể đối mặt với huyện ủy và lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện. Khu! Khu! Trần Kinh làm trong cổ họng, vốn khuôn mặt trắng bóc, bị phủ lên một lớp hồng không được tự nhiên. Hai mắt hắn bỗng nhiên lóe ra như ánh sao, toàn bộ mọi người dường như trở nên khí thế khác hẳn trong nháy mắt. Lưng của hắn ưỡn lên, đầu ngẩng rất cao, hắn vốn có mái tóc lòa xòa, dường như bỗng chốc trở nên rất trôi chảy. Thưa Bí Thư Thư, Chủ tịch huyện Mã, thưa các vị lãnh đạo. Mục đích của cuộc họp hôm nay là báo cáo về việc cải cách trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, nhưng thật đáng tiếc, về việc báo cáo tính thực chất của việc cải cách Lâm Trường hôm nay lại không có, là một người phụ trách chính trong cuộc cải cách lần này, Trần Kinh tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Giọng của Trần Kinh giật trống trẻo, trong miệng hắn nói rất hổ thẹn, nhưng thần sắc không có chút gì thay đổi, không chút có dáng vẻ làm như hổ thẹn. Ánh mắt hắn như điện, trong đám người đang băn khoăn, đột nhiên giọng cất cao. Mọi người đều biết, gần đây xảy ra sự kiện viên chức gây rối một cách ác liệt trên lâm trường ở xã Hồng Ngọc Khê. Sự việc này khi xảy ra, toàn huyện đều ồn ào huyên náo, bàn luận không ngừng. Không thể không nói, tiêu cực của việc này ảnh hưởng lớn ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, sự việc này tại sao lại xảy ra? Nguyên nhân xảy ra của nó là gì? Sự việc này xảy ra, lộ ra không ít vấn đề, tôi không biết các vị ngồi ở đây có rõ ràng không? Trần Kinh ngừng nói, ánh mắt nhìn về văn phòng quản lý giám sát nhà nước Vương Tiềm, nói. Chủ nhiệm Vương, ngài có biết rõ không? Vương Tiềm sửng sốt, y chưa nghĩ tới Trần Kinh sẽ hỏi y câu hỏi đó, y ấy mất tự nhiên khẽ mỉm cười. Phó phòng Trần thật hài hước, việc này văn phòng quản lý giám sát nhà nước không tham dự điều tra, tôi làm sao biết rõ được? Trần Kinh nhẹ nhàng cười. Nói. Tốt. Chủ nhiệm Vương trả lời rất tốt, ngài không tham dự điều tra, ngài không biết rõ. Nhưng bây giờ tôi có thể phụ trách nói với các vị lãnh đạo và các đồng chí của chúng ta, việc này tôi đã điều tra rõ ràng, hậu quả và nguyên nhân tôi đã biết rõ ràng rồi. Hôm nay, tôi sẽ trình bày nguyên nhân và hậu quả của sự việc, mọi người cùng bàn bạc, tôi tin rằng buổi báo cáo hôm nay, nhất định sẽ là một buổi báo cáo rất thành công. Trần Kinh nói chuyện rất mạnh mẽ, thái độ kiên cường cứng rắn. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn hắn, bởi vì những điều mọi người nghĩ đến, Trần Kinh hôm nay nhất định sẽ thất bại hoàn toàn, nhưng bây giờ nhìn tư thế của Trần Kinh như vậy, đó đâu phải là tư thế của người thất bại. Bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc vẫn ánh mắt trống rỗng, đống chốc dường như có ánh sáng chiếu rọi, ánh mắt ti hí của y có một cái hở, nhìn Trần Kinh, ánh mắt lộ ra ý không thể nắm lấy được. Trần Kinh từ chỗ ngồi đứng dậy, trong tay hắn cầm một cuốn băng với chiếc hộp đựng tiểu cũ và máy ghi âm, hắn cúi đầu về bốn phía, tay ấn xuống nhẹ nhàng. Nói. Xin mọi người nghe đoạn ghi âm thứ nhất. Cuốn băng từ từ quay, khoảng chừng mười mấy giây, trong máy ghi hiện ra một giọng nói trầm lắng. Tôi tên là Mông Hổ, không cần giới thiệu nhiều, Vương quốc thư của các bạn cũng nhận ra tôi. Lần này xảy ra sự kiện công nhân viên chức gây rối trên lâm trường ở Hồng Ngọc Khê, tôi đã điều tra nhiều mặt, đã xác định chắc rằng do công nhân viên chức lâm trường nghe được tin đồn không có thật, bọn họ sợ rằng lâm trường sẽ bị phân tách để bán đấu giá, bọn họ không có nhà để về, vì vậy xảy ra sự kiện mang tính bạo lực rất cao. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, ngọn nguồn của những tin đồn này chính là người ở đây. Giọng nói của Mông Hổ ở trong máy ghi âm rất rõ ràng, bối cảnh là cuộc thẩm vấn của Mông Hổ đối với Vương Quốc Thư, nguyên trưởng ban lâm trường Hồng Thổ Pha thuộc xã Hồng Ngọc Khê. Vương Quốc Thư ban đầu ra sức chống chế, nhưng rất nhanh chóng, y không thể chống lại được sự tấn công của Mông Hổ, bắt đầu thỏa hiệp. Đội trưởng Mông, đây không phải là tin đồn, thật sự không phải tin đồn. Tuy nhiên tôi đã nói với vợ, sau đó mời mấy người ăn một bữa cơm, ở trên bàn ăn có thể chốt lỡ miệng. TERUISNCUATUINET. Tại sao không phải là tin đồn? Rõ ràng là tin đồn. Ngươi có biết bịa đặt là phải chịu trách nhiệm pháp luật không? Giọng nói của Mông Hổ lại một lần nữa vang lên. Nhưng rất nhanh, giọng nói bị dừng lại, lúc này Trần Kinh ấn nút máy ghi âm. Hội trường im lặng gần như nghẹt thở, ngón tay thon dài của Trần Kinh nhẹ nhàng vuốt ve trên phím bấm máy ghi âm, động tác nhẹ nhàng, giống như vuốt ve hai má của người tỉnh. Quản lý Vương Quốc Thư, rất nhiều người đang ngồi ở đây đều biết được, mấy hôm trước hắn vẫn làm sôi nổi cả thị trấn. Một mình hắn về lâm trường đất đỏ sườn núi, lập tức công nhân viên chức gây rối. Mọi người có biết tại sao không? Ánh mắt của Trần Kinh sắc như dao, giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Bởi vì Vương Quốc Thư mang đến một tin từ thị trấn, tin này chính là lâm trường Hồng Thổ Phạc phân ra để bán đấu giá. Chính phủ cần đem toàn bộ tài sản lâm trường bán cho tư nhân, Vương Quốc Thư vì không thể quản được miệng của mình về tin đó, khiến cho toàn bộ công nhân viên chức cũng nghe được tin này, cuối cùng gây thành một sự kiện ác tính. Giọng nói của Trần Kinh lại cất cao, ngữ khí biến thành chất vấn, nói: "Bây giờ tôi hỏi mọi người đang ngồi ở đây, Vương Quốc Thư nghe được tin này từ đâu vậy? Ai? Con đường nào? Có ai có thể nói cho tôi được không?" Giọng nói của Trần Kinh rất lớn, toàn bộ hội trường đều bị giọng nói của hắn làm rung động, những người ở phía dưới hội trường đều biến sắc, sắc mặt của huyện ủy và các vị có máu mặt ở Ủy ban Nhân dân huyện trong hội trường đều trở nên hết sức chăm chú và nghiêm túc. Ánh mắt mọi người đều nhìn Trần Kinh, bởi vì mọi người đều biết Trần Kinh nhất định còn có lời phát biểu tiếp. Ánh mắt Trần Kinh sắc bén như dao, ánh mắt sắc như dao của hắn xẹt ngang qua trước mặt mọi người, rất nhiều người dĩ nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn. "Trưởng phòng Từ, ngài có biết tin này từ đâu ra không?" Trần Kinh lại đặt câu hỏi này với trưởng phòng phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã. Vẻ mặt của Từ Bân Nhã rõ ràng không được tự nhiên như Vương Tiềm lúc vừa rồi, ý đi ngập ngừng một chút nói: "Phó phòng Trần, có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo." Trần Kinh khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Nói. Tốt, nói thẳng ra, không vòng vo nữa. Rất tốt. Phó chủ nhiệm Phương Minh, Phó phòng Liêu Vĩ, bây giờ tôi hỏi các vị, khi nào chúng ta thông qua chính sách phân chia lâm trường Hồng Thổ Pha bán đấu giá? Hai người các vị có quyền gì để từ mình đưa ra chủ trương, tùy ý tiết lộ phát tán những tin không có thật với mọi người trong xã hội? Trần Kinh đưa ra chiêu một cách đột ngột, thay đổi họng súng xoay mũi nhọn hướng về phía Phương Minh và Liêu Vĩ. Giọng nói của hắn từ trước đến nay chưa từng nghiêm khắc. Hai người Phương Minh và Liêu Vĩ dường như bắt lên từ chỗ ngồi, sắc mặt của Phương Minh trắng bệnh, nói: "Phó Phong Trần, ý của ngài là sao? Ngài dựa vào cái gì để nói chúng tôi phân tán tin tức giả?" Ánh mắt của Trần Kinh nhìn Liêu Vĩ. "Phó Phong Liêu, ngài có ý kiến gì không?" Sắc mặt của Liêu Vĩ u ám, lỗ mũi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Liêu Vĩ, tôi từ trước đến giờ không phát tán tin tức giả. Nếu không có bằng chứng, tôi còn có thể nói thế nào?" Trần Kinh cười ha hả, nói: "Thế nào? Các vị không thừa nhận. Chúng ta có thể tiếp tục nghe ghi âm cuộc thẩm vấn." Trần Kinh cười lạnh lùng. "Nếu mọi người cảm thấy việc ghi âm một mình Vương Quốc Thư không được, tôi ở đây còn có ghi âm đối với Mã Văn Hoa. Nếu băng ghi âm nghe không rõ, Vương Quốc Thư và Mã Văn Hoa tạm thời đã bị tôi khống chế, bọn họ có thể góp ý ngay tại đây." Lời nói sắc bén của Trần Kinh vừa chuyển đi, mũi nhọn hướng về Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, nói: "Chủ nhiệm Vương, trưởng phong Từ, các vị có ý kiến gì không?" Sắc mặt của Vương Tiềm trở nên khó coi, ý lý húc đầu vào hỏi Phương Minh: "Ông Phương, việc này là thế nào? Tin tức của Vương Quốc Thư ở đó có phải ông tiết lộ ra? Ông hãy nói thật ra." Phương Minh hít một hơi thật sâu, trên mặt ửng hồng lên sự yếu ớt, môi ý lìa run run, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đầu của ý lìa cúi xuống, mọi người đều hiểu được, Phương Minh đã ngầm thừa nhận. Mặt của Từ Bân Nhã biến sắc, đột nhiên quay đầu lại nhìn Liêu Vĩ. "Ông Liêu, còn ông?" Liêu Vĩ quay đầu đi chỗ khác, im lặng không nói gì. "Thế nào?" Vương Tiềm đột nhiên đứng dậy, rõ ràng là y y đang bị kích động, y y ấp há ấp úng hồi lâu, một từ cũng không nói ra được. Lâu sau, hắn nói với Phương Minh. Ông Phương, hôm nay có nhiều lãnh đạo như vậy ở đây, nguyên nhân và kết quả của sự việc, ông hãy trình bày rõ ràng. Nếu thật sự đúng như Phó Phòng Trần nói, các ông đều là sự bịa đặt vô căn cứ, đây là sự bịa đặt. Với tư cách là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, đưa ra tin tức không có thật. Ông. Vương Tiềm nói liên tiếp hai từ ông, sau đó không thể nói thành lời. Vẻ mặt già nua của y thì trở nên đỏ bừng, vừa rồi y thì bước lên đã hướng mũi nhọn về phía Trần Kinh, dùng ngòi bút và lời nói làm vũ khí hướng về Trần Kinh, rũ sạch hết trách nhiệm của mình đối với Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, nhưng bây giờ Phương Minh lại làm chuyện này, hơn nữa Trần Kinh đã nắm được bằng chứng vô cùng xác thực, khiến người ta không thể chống chế được, vẻ mặt này của Vương Tiềm còn biết để ở chỗ nào nữa. Nếu nơi này có một cái lỗ, nhất định Vương Tiềm sẽ lập tức chui vào lỗ đó mà không hở ra. Chuyện này phải xử lý nghiêm khắc, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Người mở miệng nói là Từ Bân Nhã phòng nông nghiệp, y ở diễn đàn chính trị Lễ Hà, là người có tính sĩ diện để lên tiếng thể hiện, Liêu Vĩ làm việc này không hề có thể diện gì, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, để y làm trưởng phòng đều đáng mặt đi quét rác, y làm sao có thể chịu đựng được. Tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình. Liêu Vĩ đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Giọng của Ilya dường như cạn kiệt từ bên trong. Chương 62, không rút lui được. Giữa ngày hè, bên ngoài mặt trời nóng chói chang, mặc dù phòng họp có điều hòa, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Nhưng lúc này, Lâm Trung Tắc với thân hình gầy gò, nhưng lại ớn lạnh. Ilya vẹo người ngồi trên ghế, cảm thấy việc hô hấp có chút khó khăn, Trần Kinh ở bên cạnh Ilya, Ilya cố gắng để nhìn rõ hơn Trần Kinh một chút, nhưng luôn cảm thấy thị lực không rõ. Lâm Trung Tắc cả đời tự phụ. Điều tự phụ lớn nhất của y chính là thủ đoạn và tính cách của chính mình, cho dù ở thời điểm nghiêm trọng nhất trong Ủy ban điều tra kỷ luật phòng lâm nghiệp, Lâm Trung Tắc vẫn ru rú trong nhà, nhưng nội tâm y vẫn suy xét rất rõ ràng, chính bản thân y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nước sông sẽ rút xuống. Trần Kinh. Tuy nhiên hắn là một con dao trong tay mình, Lâm Trung Tắc bắt đầu dùng Trần Kinh, ủy quyền cho Trần Kinh, tuy nhiên là vì giảm bớt những áp lực mà y đang gặp phải ở phòng lâm nghiệp. Từ trước đến giờ y thì chưa hề nghĩ đến tên tiểu tử Trần Kinh miệng còn hôi sữa, sẽ có một ngày, lại chơi y thì hề thẳng thừng. Đến lúc đó, chính là giờ khắc này, trong lòng y thì hề mới rõ, từ trước đến giờ y thì hề rất coi thường Trần Kinh người thanh niên đó, là một người thanh niên mới 25 tuổi, không ngờ với lòng dạ và thủ đoạn như vậy, lại khiến cho Lâm Trung Tắc trong lòng cảm thấy run sợ và sự bất lực. Có lẽ mình già thật rồi. Lâm Trung Tắc lần đầu tiên than thở mình đã hơi già. Lâm Trung Tắc đã giao cho Trần Kinh phụ trách chủ đạo việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, lúc đầu trong lòng y thì muốn có cái cớ để ấn đầu Trần Kinh xuống, bởi vì Lâm Trung Tắc cảm nhận sâu sắc rằng, ở trong phòng lâm nghiệp, năng lực y thì nắm trong tay không thể so sánh nổi với trước kia. Công việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, đó là một khúc xương cứng khó gặm, không chỉ khó làm, nó còn liên quan đến rất nhiều mối quan hệ. Lâm Trung Tắc tự mình cảm thấy việc này vô cùng khó làm, Trần Kinh ở Lễ Hà không có vốn liếng gì cả. Hắn làm sao có thể giải quyết được vụ việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha một cách thuận lợi được. Trong con mắt của Lâm Trung Tắc, sự thất bại của Trần Kinh là chắc chắn. Trần Kinh chính là một phần tử bỏ đi này có thể khiến cho phòng lâm nghiệp có một chút tổn thất, nhưng trong con mắt của Lâm Trung Tắc, Trần Kinh con dao này sau khi dùng xong có thể bỏ lại vào bao, những tổn thất này cũng đáng giá. Nhưng y thì không hề nghĩ rằng, Trần Kinh lại có thể loạn quyền đánh chết sư phụ già dặn, âm mưu lặng lẽ, bố trí chặt chẽ. Không ngờ đã vô ý bày ra một tấm lưới lớn, Lâm Trung Tắc tự cho rằng nắm bắt được Minh Châu, hiện tại không cẩn thận, lại trở thành con cá trong lưới Trần Kinh. Cuộc nói chuyện lần trước giữa Lâm Trung Tắc và Trần Kinh, y từng bước ép Trần Kinh trăm bước cũng đành chịu, nói rõ ngọn ngành với Lâm Trung Tắc. Lúc đó Trần Kinh với vẻ mặt không biết làm thế nào, cảm xúc lắng dịu xuống, đến nay Lâm Trung Tắc vẫn còn nhớ rất rõ, đó là lời mà chính miệng của Trần Kinh đã nói với Lâm Trung Tắc. Ý kiến của hắn đối với Lâm Trường Hồng Thổ Pha vẫn dựa vào việc chia nhỏ bán đấu giá. Lâm Trung Tắc nào đâu có biết trung gian lại có sự lừa gạt. Trước tiên y liền tiết lộ tin này với Phương Minh và Liêu Vĩ, sau đó hai người Phương Minh và Liêu Vĩ mới đem giải tin tức này ra ngoài, cuối cùng dẫn đến một sự cố nghiêm trọng. Tất cả điều này chỉ là mồi nhử mà Trần Kinh đã cố ý bày ra, hắn dựa vào sự cố này để phản công lại, không chỉ tính cả phòng lâm nghiệp và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước trong đó. Mục đích chính là muốn cuốn cả Lâm Trung Tắc vào trong đó. Việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha không phải phòng lâm nghiệp làm chủ đạo sao? Lâm Trung Tắc là trưởng phòng của phòng lâm nghiệp là người đầu tiên truyền giải tin tức về phương án thay đổi chế độ ở Lâm Trường, cũng chính ý ý nói Lâm Trường cần bán đi, Trần Kinh không có liên quan gì với ý. Tất cả những điều mà Trần Kinh điều tra được, cuối cùng tất cả mũi nhọn đều hướng về Lâm Trung Tác. Thông qua việc điều tra của Trần Kinh, hắn vẫn nhất quyết tìm hiểu lời đồn, cuối cùng lời đồn liên quan đến Lâm Trung Tác, chuyện này nên làm thế nào? Điều này chỉ có thể nói rõ việc chủ đạo trong cải cách Lâm Trường vẫn là Lâm Trung Tác, Trần Kinh chẳng qua chỉ là người chẳng hay biết gì, bây giờ trên dưới cả huyện, trong giới chính trị của Lễ Hà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Kinh sao? Bây giờ Trần Kinh trong đại hội của huyện ủy trình bày sự xoay chuyển của trời đất khiến mọi người đều thấy rõ chân tướng của sự việc. Tất cả việc bố trí đó đều được Trần Kinh bày ra, nhưng sự việc đến hồi kết, hắn lại là người vô tội như vậy. Một số người bên ngoài nói rằng Trần Kinh còn quá trẻ, không đủ quyết đoán, uy danh không lớn, năng lực không đủ, sau khi họ biết được Trần tướng, bọn họ vẫn không ngừng quấy rầy Trần Kinh sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, Trần Kinh thông qua việc gọi là điều tra đến cùng, gạt mình ra khỏi hoàn toàn, không chỉ hoàn toàn, hơn nữa còn được người khác thông cảm, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy Lâm Trung Tắc quá thâm hiểm, chính bụng y đã đưa ra biện pháp tồi, lại còn đưa Trần Kinh ra trước đầu đài làm người chịu tội thay. May mắn Trần Kinh làm việc chăm chỉ, cuối cùng mới điều tra lại từng bước một, sau cùng tra được cái ô long này. Sau lưng của Lâm Trung Tắc, mồ hôi đã ngâm ướt hết quần áo, y dùng trí tuệ để cố gắng bình tĩnh, nhưng không thể phá đổ được cục diện hiện tại, toàn thân y ớn lạnh, bởi y biết rõ ràng, đây thật sự là một kết cục chết chóc. Y không dám tin rằng, người công bố kết cục này là Trần Kinh, y nghĩ như thế nào cũng không thông, người thanh niên còn ít tuổi vừa mới vào trong phòng, tính cách tổng hợp của trí thức, đi tới đi lui, làm sao lại có lòng dạ và mưu kế như vậy, chiêu thứ đó, thật sự đã loại bỏ tận gốc Lâm Trung Tác. Không khí ở phòng họp như nghẹn lại dường như không khí cũng đông đặc lại. Hai người Phương Minh và Liêu Vĩ đối diện với sự giận dữ của người đứng đầu, bọn họ không có lý do gì vì Lâm Trung Tắc nói nghĩa khí, mặc dù bọn họ cũng biết đầu đuôi ngọn ngành, họ lại càng rõ hơn, nếu vạch trần toàn bộ chuyện này ra, đối với Lâm Trung Tắc sẽ có ý nghĩa như thế nào. Cái gọi là thai vạ đến thân ai người ấy chạy, họ không thể quản lý được nhiều như vậy. Phương Minh không uống được nước, ánh mắt của y luôn dò xét trên người Trần Kinh, mấy phút trước. Y còn cảm thấy Trần Kinh là một nhân vật hoàn toàn nhận bi kịch, đó là người không có đầu óc, một người trẻ tuổi căn bản không thể tồn tại trong giới chính trị ở Lễ Hà, hắn sẽ bị các lao già gặm hết xương cốt không thừa một chút gì, sau đó cút về nhà. Điều này trước sau chỉ có mấy phút, Phương Minh đột nhiên nhận ra, chính mình mới là một bi kịch rõ ràng, giống như chơi cờ, luôn luôn cảm thấy nước cờ tiếp của mình là tuyệt diệu, nhưng sau khi đối phương ra nước cờ, mới biết rõ ràng mình đã đi một nước cờ dở. Trên trán của Liêu Vĩ đều là mồ hôi, tay của y che cái micro, tay bỗng nhiên hơi run rẩy, y trầm ngâm hồi lâu, hướng về phía Trần Kinh khẽ gật đầu, cất cao giọng nói. Chúng tôi không phải là bịa đặt, chúng tôi nghe được phương án thay đổi chế độ ở Lâm Trường, đây đều là điều chúng tôi nghe được từ chính trưởng phòng Lâm nói ra. Y dừng một chút, nói. Tôi và ông Phương có thể kiểm điểm trước tổ chức, bởi chúng tôi không nên để lộ bí mật quá sớm, nhưng nếu nói chúng tôi bịa đặt, chúng tôi tuyệt đối không thừa nhận. Khi buổi tối chúng tôi ăn cơm cùng với trưởng phòng Lâm, chính miệng trưởng phòng Lâm nói việc cải cách Lâm Trường đi theo con đường phân chia bán đấu giá. Sau đó, tôi và phó chủ nhiệm Phương gặp Vương Quốc Thư và Mã Văn Hoa, chúng tôi chỉ nói đại khái mục đích đó, là bọn họ quá vênh báo, đi xuống nói lung tung, sau cùng mới lăn ra. Được rồi. Người lãnh đạo từ nãy đến giờ vẫn chưa phát biểu, phó bí thư Triệu Nhất Bình mở miệng cắt lời của Liêu Vĩ. Thái độ nhận ra sai trái cần phải thành khẩn. Đã sai rồi còn biện hộ cho chính mình, đây có phải là nhận ra sai trái không? Vẻ mặt của Liêu Vĩ và Phương Minh đỏ bừng, trong khi đó sắc mặt của Lâm Trung Tắc đã tái nhợt từ lâu. Ánh mắt của mọi người trong hội trường đều nhìn về phía Lâm Trung Tắc, Lâm Trung Tắc định dùng sức để đứng dậy, đông y cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra. Y cũng là người đối diện với nhiều chuyện trong xã hội, nhưng hôm nay, y bỗng nhận thấy mình không đủ dũng khí đối diện với những ánh mắt như vậy. Việc tranh chấp nổi loạn trên Lâm Trường. Cấp dưới của y điều tra nhiều lần, cuối cùng, lại điều tra đến y, tất cả không ngờ là nguyên nhân do y tiết lộ ra, trên thế giới còn có chuyện gì hoang đường hơn nữa không? Lời phát biểu đầu của Trần Kinh đã nói rất rõ ràng, về phương án cụ thể của việc cải cách trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, căn bản vẫn chưa từng được thảo luận, mặc dù vẫn chưa bàn bạc ra phương án cụ thể, Lâm Trung Tắc với tư cách là trưởng phòng phòng lâm nghiệp, nhân vật số 1, làm sao y có thể nói lung tung được? Những điều mà y nói... Thật sự là đại diện cho những gì y nghĩ, hay vẫn còn dụng ý khác nữa. Bất kể là tình hình thế nào, Lâm Trung Tắc bây giờ không thể giải thích rõ được, ý có trăm cái miệng cũng khó giải bày được. Sự thật hiện tại chính là, việc cải cách Lâm Trường cần đi theo con đường phân chia bán đấu giá, sớm nhất chính từ miệng y nói ra, nhưng bây giờ xảy ra tất cả sự cố, đều là xuất phát từ câu nói đó của y. Cuộc họp báo cáo hôm nay biến thành hội nghị đấu tranh phê bình, đối tượng đấu tranh phê bình là ai? là Trần Kinh sao? Trưởng phòng Lâm, những điều mà phó phòng Liêu nói là sự thật sao? Triệu Nhất Bình ồm ồm nói. Miệng của Lâm Trung Tắc mím chặt lại, y lại dùng hết sức lực, cuối cùng cũng đứng dậy được, có lẽ hơi lảo đảo, chút nữa ngã sắp xuống. Đúng vào lúc đó, Trần Kinh đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi dịu Lâm Trung Tắc, cười ha hả. Trưởng phòng Lâm, tối nay ngài phải mời cơm đó, ván bài của tôi và ngài, cuối cùng vẫn là ngài thua. Tay của Lâm Trung Tắc run lên một lúc, ánh mắt mơ màng nhìn Trần Kinh, Trần Kinh cười đầy thâm ý, dùng sức ấn lên vai y, Lâm Trung Tắc lại suy sụp ngồi xuống ghế. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, giọng của Trần Kinh vang to. Việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, nhiệm vụ này từ khi bắt đầu đặt lên vai của phòng lâm nghiệp, tất cả từ trên xuống dưới toàn bộ phòng, đều rất căng thẳng. Vì công cuộc cải cách lâm trường, chúng ta đã 5 lần 7 lượt họp để thảo luận, điều tra nghiên cứu một cách nghiêm túc, vẫn chưa đạt được nhận thức chung. Với tình hình như vậy, toàn bộ cấp trên dưới ở phòng đều tín nhiệm Trần Kinh tôi, để Trần Kinh tôi chọn lấy nhiệm vụ chính này, là người phụ trách đảm nhiệm công việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, tôi lại càng cảm thấy áp lực thật nặng nề. Trần Kinh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn bốn phía băn khoăn. Tôi cho rằng, muốn làm tốt công tác cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, điều đầu tiên chúng ta cần có một đoàn thể có gan dám làm, dám nhận trách nhiệm, dám bỏ ra hết sức, giác ngộ cao, tư tưởng trong sạch, tính kỷ luật cao. Lúc đó, tôi đã đưa ra yêu cầu như vậy đối với trưởng phòng lâm, thái độ của trưởng phòng lâm, những tinh binh mãnh tướng mạnh của phòng lâm nghiệp giao cho tôi chọn, nhưng việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, liên quan đến nhiều lợi ích như vậy, dây dưa đến nhiều mắt xích như vậy, đoàn thể đó có phải là nhu cầu cần tinh binh mãnh tướng của chỉ phòng lâm nghiệp thôi sao? Vì vậy, tôi đã đánh cược tại chỗ với trưởng phòng lâm, tôi muốn cho ông ấy tận mắt xem, hiện giờ chỉ đạo việc cải cách lâm trường là một đoàn thể như thế nào, bây giờ. Giọng nói của Trần Kinh đột nhiên dừng lại, hắn nâng một cốc nước uống cho Trần cổ họng, trong khi đó sắc mặt của mọi người trong hội trường lúc này đều đã thay đổi. Chương 63, làm chủ đại khách. Giọng của Trần Kinh to rõng rạc mà lại sâu lắng, hôm nay hắn đem theo đôi mắt với khoang màu đen, xem xét toàn bộ người không lớn hơn nhiều so với tuổi thực tế, việc giơ tay nhấc chân của hắn rõ ràng đặc biệt thành thục và điềm đạm, hắn nghiễm nhiên là một ngôi sao lớn đang trình diễn vai kịch có một diễn viên. Thưa các đồng chí, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha vẫn còn chưa bắt đầu, bây giờ lại xảy ra sự việc xấu xa như vậy, điều này thật sự khiến người ta đau lòng. Lúc đầu, khi tôi và trưởng phòng lâm muốn cố ý tiết lộ tin tức này ra ngoài, về căn bản không nghĩ rằng sẽ có hậu quả gây go nghiêm trọng như vậy. Tôi tin rằng chúng ta đều có thể thấy rõ, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến sự việc phát triển đến mức độ hiện nay. Trần Kinh chuyển đề tài câu chuyện, nói bằng giọng không chút khách khí. Đầu tiên, một số đồng chí của chúng ta không có tinh thần trách nhiệm, không có tính kỷ luật, không có tính nguyên tắc. Đoàn thể trong việc cải cách của chúng ta còn tồn tại nhiều vấn đề lớn, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha chính là sự chỉ đạo không tồi của phòng lâm nghiệp, nhưng việc phối hợp của các anh chị của đơn vị khác cũng rất quan trọng. Tôi nói câu không dễ nghe, cho dù bạn không hợp tác, bạn cũng không nên gây thêm phiền toái, không nên dùng những chiêu cũ rích, không nên đâm dao phía sau lưng. Khi nói đến ba từ đâm bằng dao, Trần Kinh khó nén nổi sự tức giận, giọng điệu rất nặng nề. Khuôn mặt của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Phương Minh và phòng nông nghiệp Liêu Vĩ sớm đã biến thành màu gan lợn, lúc này đối diện với câu nói người gây sự bọn không hề có kẽ hở nào để phản bác lại. Trần Kinh còn lợi hại hơn so với bạn họ tưởng tượng, Trần Kinh không ép Lâm Trung Tắc đến con đường chết, khi con dao của hắn bổ tới đỉnh đầu của Lâm Trung Tắc lại thu tay lại, dọa Lâm Trung Tắc không thể khống chế được đại tiểu tiện, sau đó hắn lại khéo léo xoay người, đem chậu đựng phân đẩy vào văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp. Dường như nguyên nhân của việc cải cách lâm nghiệp chập chạp không có tiến triển đều là do văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp không làm còn cản trở mà tạo nên, phòng lâm nghiệp của hắn chịu oan ức thay cho văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp. Nhưng đến giờ phút này, căn bản không có khe hở nào để cãi lại, sự thật là hai người Phương Minh và Liêu Vĩ không có tính nguyên tắc, buổi sáng mới nghe xong tin tức tuyệt mật buổi chiều liền tiết lộ ra ngoài, Trần Kinh đứng ở trên góc độ đạo lý cao thượng, hắn hoàn toàn có thể chỉ hiệu bảo ngựa. Không chỉ có Phương Minh và Liêu Vĩ hai người bị ép vào con đường không hề lui được, ngay cả văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm và phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã cũng đều bị Trần Kinh châm biếm đến mặt cắt không còn giọt máu. Vương Tiềm với khuôn mặt đẹp nhất, mở màn y lìa đã hướng mũi nhọn nhắm vào Trần Kinh, một mực hướng súng một cách mạnh mẽ, cuối cùng không ngờ bị Trần Kinh gậy ông đập lưng ông, y lìa muốn chống chế cũng không được. Và Từ Bân Nhã lại càng gặp phải thai bay vạ gió, sự giận dữ của Trần Kinh chính là hướng về phía Liêu Vĩ. Liêu Vĩ vẫn luôn chê Trần Kinh còn trẻ, y lại vui thích với việc xem Tây Dương Kính, chỗ nào cũng muốn cản trở đối với Trần Kinh. Còn nữa, hai người Liêu Vĩ và Phương Minh và Lâm Trung Tắc đã qua lại âm thầm với nhau, mục đích không chỉ bố trí cho Trần Kinh một nhát dao, thậm chí còn muốn đẩy Trần Kinh vào chỗ chết nữa sao? Bây giờ Trần Kinh phản công lại, cùng với việc giữ gìn sự uy nghiêm và uy tín của phòng lâm nghiệp, chèn ép văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp, đồng thời hoàn toàn đưa hai người Liêu Vĩ và Phương Minh vào chỗ chết, trải qua một lần sự việc này, bước tiếp theo, ủy ban kỷ luật nên tìm bọn họ để điều tra, các đơn vị của bọn họ còn có thể được trọng dụng. Trần Kinh không dễ đối phó. Rất nhiều người trong phòng họp đều cùng có nhận thức như vậy, những người có thể vào được phòng họp này, lại có mấy người thật thà chứ. Những vướng mắc nội bộ trong cuộc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, rất nhiều người đều rõ ràng, Trần Kinh lâm vào đường cùng, trong tình huống bốn bề đều không đốn, bước đường cùng lại có thể phản công lại, hơn nữa lại phản công sắc bén như vậy, vừa ra tay đã chỉ ra được kết cục của người khác, điều này thật là tuyệt. Không chỉ là tuyệt vời, thủ đoạn của Trần Kinh có độ căng trùng, hắn buông tha Lâm Trung Tắc, đưa Phương Minh và Liêu Vĩ vào đường chết, cũng thể hiện rõ hắn có cái nhìn đại cục rất tốt. Sự tôn nghiêm và uy tín của phòng lâm nghiệp là đại cục, sự vật mất đi chỗ dựa thì không thể tồn tại. Phòng lâm nghiệp là tấm biển không thể làm bẩn được, vì vậy sự việc của Lâm Trung Tắc, Trần Kinh đã khéo léo hóa giải, đó là mâu thuẫn nội bộ của nhân dân. Nhưng hai vị của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp hoàn toàn không giống nhau, Trần Kinh đối xử tàn nhẫn với đối thủ chính trị thể hiện một cách thẳng thắn, điều nạp phù hợp với tác phong mạnh mẽ của người trẻ tuổi. Trần Kinh hoàn toàn dẫm đạp lên con người, cũng không quay đầu lại, hắn nhanh chóng lôi đề tài vào việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha. Hắn nói, ngoại trừ những nhân tố của đoàn thể ra, điều quan trọng thứ hai của việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha chính là vấn đề về quan niệm tư tưởng của chúng ta, chính phủ của chúng ta, có phải thật sự tôn trọng đầy đủ nhu cầu của quần chúng nhân dân, có phải đại diện đầy đủ cho lợi ích của quần chúng nhân dân, tôi cho rằng vấn đề này chúng ta cần tự suy nghĩ. Vì sao một tin đồn nho nhỏ lại gây lên sự cố lớn như vậy? Có phải phương hướng cải cách của chúng ta có vấn đề? Chúng ta cần phải suy xét nhiều, nghĩ ra nhiều biện pháp, có nhiều đổi mới. Chỉ cần chúng ta có ý thức trách nhiệm cao, có sức mạnh cao cả để triển khai việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, tôi tin chắc rằng, việc cải cách của chúng ta nhất định có thể thành công, nhất định có thể thắng lợi, nhất định sẽ được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Ba điều nhất định của Trần Kinh, ở hội trường lập tức có người vỗ tay, rất nhanh là tiếng vỗ tay liên tiếp, ngay cả lãnh đạo huyện ủy cũng bắt đầu vỗ tay. Bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc quay đầu vào Mã Bộ Bình, hai người khẽ nói nhỏ với nhau, không ai biết họ đang nói với nhau điều gì. Nhưng ánh mắt của hai người không ngừng hướng về Trần Kinh, điều này khiến mọi người dễ dàng nghĩ đến câu chuyện của hai vị có liên quan đến Trần Kinh. Trần Kinh hôm nay đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, có thể qua ngày hôm nay, giới chính trị ở Lễ Hà lại xem xét lại sự tồn tại của Trần Kinh. Sự nổi lên của Trần Kinh rất đột ngột, trong đó có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên, sự biểu hiện trước đây của Trần Kinh, cho dù là đối với sự việc lâm nghiệp bình động, hoặc đối với việc niêm phong nhà hàng. Ấn tượng đối với giới chính trị ở Lễ Hà đó là sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, sự biểu hiện tốt của người trẻ tuổi nóng lòng muốn lộ diện. Nhưng hôm nay, Trần Kinh đã khiến tất cả mọi người nhận thức được thủ đoạn và phong cách của hắn, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, phòng nông nghiệp, đây đều là những đơn vị huyện lệ thuộc trực tiếp quan trọng của Lễ Hà, những người bươn trải ở trong này có ai không phải là nhân vật danh ma chứ. Nhưng bọn họ lại ngấm ngầm lật thuyền, quả thực đã bị Trần Kinh đột nhiên ra tay nắm lấy, ngay cả cơ hội phản công lại. Bọn họ cũng không có. Trần Kinh là người rất có bản lĩnh, và sự mạnh mẽ trong phong cách của hắn, lại khiến người khác sáng mắt ra, cách đối phó của hắn đối với Phương Minh và Liêu Vĩ, rõ ràng là dao trắng đi vào con dao hồng đi ra, căn bản không để cho lối thoát, khiến có những người lăn lộn với con đường chính trị đều cảm thấy buồn bã. Rất nhiều người đều xem xét từ trong nội tâm, đang cân nhắc sau này đắc tội với nhân vật Trần Kinh lợi hại như vậy, rốt cục có đáng hay không đáng. Chính trị là như vậy. Chính trị từ trước đến giờ là phần mộ của người không có đầu óc, nhưng những người với tác phong mạnh mẽ tàn nhẫn, đồng thời có thủ đoạn trí tuệ cao siêu, lại luôn là người mạnh mẽ trong giới chính trị, bây giờ Trần Kinh có thể còn rất non nớt, có một số thủ đoạn vẫn còn khá cầu thả, nhưng bố cục và tình thế của hắn lại là hình ảnh bậc thầy. Sắc mặt của Lâm Trung Tắc vẫn luôn không còn giọt máu, Trần Kinh biểu diễn bên cạnh y, đúng. Chính là biểu diễn, sự biểu diễn từ đầu đến cuối. Sự biểu diễn của Trần Kinh càng gần đến cuối. Lại càng khiến Lâm Trung Tắc tin chắc rằng, tất cả những điều hôm nay đều do Trần Kinh đã thiết kế tỉ mỉ. Mấy hôm trước, Trần Kinh lúc nào cũng tỏ ra yếu thế, đâu đâu cũng bị động, dường như không có sức lực để chống lại, đặt mình vào cảnh bốn bề bị địch vây hãm. Điều này chẳng qua là hắn lùi để mà tiến, hắn lui một bước vừa khiến đối thủ lơ là, đồng thời lại tích lũy sức mạnh, ai mà ngờ được Trần Kinh miệng còn hôi sữa, đang âm thầm bày ra ván cờ tinh vi như vậy.